Chương 463 Ngân Huy Thành, chương 463 Ngân Huy Thành, nhưng kim sắc phụ đề cũng không có bởi vì Jolene nghi hoặc mà lâm vào đình trệ. Nhu cầu sức mạnh 14, nhanh nhẹn 30, tinh thần 12, LV3 sinh mệnh cảm giác, đặc tính, động vật mật hữu, 3 hạng mát cấp vũ khí tầm xa vũ khí kỹ thuật, 3 hạng mát cấp binh khí ngắn vũ khí liên quan kỹ thuật, 3 hạng mát cấp giảo quyệt liên quan kỹ thuật, thuần dưỡng không, một tên không phải loại người trung tộc, khiến cho trở thành hỏa bạn cùng hỏa bạn hợp lực đánh giết mục tiêu đối địch không, 100 tên nhìn chăm chú tầm mắt bên trong lưu chuyển kim sắc minh văn, Jolene không khỏi lâm vào trầm tư. Ở thời đại này phổ biến trong nhận thức biết, du hiệp là không thể tranh cãi siêu phàm nghề nghiệp, vì cái gì hệ thống sẽ đem hắn phân loại làm cao cấp nghề nghiệp. Giữa lúc suy nghĩ, Jolene hồi tưởng lại ạ lý trước đây lời nói. Cái này lâm ngữ giả chi lộ bên trong ghi lại nội dung, mặc dù cùng đương đại du hiệp truyền thừa có tương tự chỗ, lại bao hàm đại lượng ngay cả tinh linh cổ tịch cũng chưa từng nhắc đến bí mật. Cái này khiến hắn dần dần làm rõ manh mối. Có lẽ cái thời đại này du hiệp truyền thừa sớm đã tàn khuyết không đầy đủ, vẹn vẹn bảo lưu lại cơ sở giàn cung, miễn cưỡng đạt đến siêu phàm nghề nghiệp cánh cửa, lại đã mất đi thông hướng càng cao cấp vị hoàn chỉnh đường đi. Nghĩ tới đây, Jolene ánh mắt trở xuống điện tịch trang bịa tuần lâm khách chữ bên trên. Hắn vốn cho là đây chỉ là thủy tinh kỷ nguyên đối với du hiệp biệt sừng, bây giờ lại cũng không phải là như thế. Tại trong truyền thừa thể hệ, có lẽ tuần lâm khách mới là con đường này chân chính siêu phàm nghề nghiệp. Phải ra suy luận này sau, Jolene bắt đầu cẩn thận xem kỹ du hiệp nghề nghiệp yêu cầu cụ thể. Thuộc tính điều kiện tự nhiên không thành vấn đề. Các loại vũ khí kỹ thuật nhờ vào thân tức vũ đặc tính cũng toàn bộ đạt tiêu chuẩn. Mà ba loại giáo quyết kỹ thuật sớm tại nhậm chức dù đáng giả lúc liền đã mắc cấp. Còn lại duy nhất điều kiện là thuần phục một cái không phải loại người sinh vật, đồng thời cùng với ký kết tính hợp quần. Nhìn thấy đầu này yêu cầu, Jolene một lần nữa đưa ánh mắt về phía trong sách liên quan tới hoang dã ngữ điệu chương tiết. Căn cứ vào điển tịch ghi chép, chân chính lâm ngữ giả có thể thông qua cổ lao bí pháp cùng sinh vật có trí khôn thiết lập siêu việt thuần phục tinh thần mối quan hệ. Trong sách miêu tả, loại khế ước này cũng không phải là chủ tớ quan hệ, mà là xây dựng ở trên lẫn nhau tán đồng cơ sở bình đẳng minh ước. Người thi pháp cần thông qua đặc thù tinh thần của mình cùng mục tiêu sinh vật đạt tới linh hồn tầng diện của mình, tạo thành một cái kéo dài năng lượng tuần hoàn. Quá trình này yêu cầu song phương hoàn toàn tự nguyện, bất luận cái gì cưỡng chế ý đồ đều biết dẫn đến khế ước thất bại. Đáng lưu ý chính là, điện tịch đặc biệt nhấn mạnh, này khế ước vì song hướng ràng buộc, đồng bạn đem chia sẻ ngươi bộ phận đặc chất, đồng thời ngươi cũng biết kế thừa nó một ít thiên tính. Theo lý thuyết, ký kết khế ước sau, ta cùng với hỏa bạn ở giữa có thể cùng hưởng lẫn nhau đặc tính, từ đó tăng cao thực lực khi ban sơ nhìn thấy thuần phục yêu cầu lúc, Jolene đầu tiên nghĩ tới chính là Blackwing cùng con sóc Zo. Hắn cùng với hai cái này đồng bạn sớm đã thành lập thâm hậu tình nghĩa, ký kết khế ước có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng ở chú ý tới trong điện tịch liên quan tới đặc tính cùng hưởng ghi chép sau, hắn không khỏi lâm vào do dự. Nhất là tại đoạn này thuyết minh sau đó, còn theo sát lấy một nhóm cực kỳ trọng yếu cảnh cáo. Ghi nhớ, tuần lâm khách cả đời chỉ có thể cùng một cái không phải người hình sinh vật ký kết này khế. Mặc dù không cách nào nghiệm chứng điều quy tắc này là thật hay giả, nhưng bạn nhất là thật sự. Vẹn vẹn vì thỏa mãn nhậm chức điều kiện liền cùng Blackwing hoặc Zo ký kết khế ước, hơi bị quá mức khinh suất. Dù sao bọn chúng bản thân cũng không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực hoặc đặc thủ tài năng. Quên đi qua liên tục cân nhắc, Jolene khẽ gật đầu một cái. Lấy trước mắt hắn thực lực đã tự vệ đã không ngại. Mặc dù cao cấp nghề nghiệp du hiệp ban cho đặc tính cùng cộng minh tăng thêm nhất định tương đương có thể quan, nhưng cũng không cần nóng lòng nhất thời. Đúng lúc hắn muốn là kế hoạch rời đi hệ thờ dân đại lục sau tìm kiếm vật quý mới, đến lúc đó lại cẩn thận tìm kiếm một cái thích hợp hòa bạn vậy lúc này không muộn. Lấy chắc chủ ý sau, Jolene tạm thời đem du hiệp nhậm chức kế hoạch để qua một bên, một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến trong điện tịch liên quan tới tự nhiên bộ vận chương tiết bên trên. Bước như do Phật diệp, ảnh tùy quang di hình. Khúc dạo đầu câu thơ liền chỉ ra môn này kỹ thuật tinh túy. Cùng ảnh vũ chi tư mượn nhờ bóng tối ẩn nút mưu lợi khác biệt, tự nhiên bộ vận yêu cầu là tầng sâu hơn dung hợp. Hắn y theo trong sách chỉ dẫn, nếm trước thí cảm thụ cảnh vật chung quanh hô hấp. Nhắm mắt ngưng thần, lấy tâm làm mắt, cảm giác vạn vật rung động. Jolene đi ra buồng nhỏ trên tàu, đưa bàn tay đặt nhẹ trên bông thuyền, cố gắng bắt giữ vỏ ốc hạm tại sao giới đi thuyền lúc sinh ra vi diệu rung động. Có hiệu lực sinh mệnh cảm giác để cho hắn rất nhanh bắt được loại quy luật này tính chất nhịp đập, phản phất cả chiếc hạm thuyền đều tại lấy đặc định tần suất nhẹ nhàng hô hấp. Dẫn rung động nhập thể, hóa làm bước. Hắn đứng lên, thử đem cảm giác được tiết tấu dung nhập bước chân. Mới đầu mấy bước coi như cân đối, nhưng theo hắn tận lực khống chế hô hấp cùng động tác, loại kia vi diệu cộng minh lần nữa gián đoạn. Chớ cưỡng cầu, chớ trường khống, tự nhiên chi đạo, ở chỗ thuận theo. Trong điện tịch cảnh cáo để cho ý hắn biết đến vấn đề. Trường kỳ trong chiến đấu dưỡng thành khống chế bản năng, ngược lại trở thành cùng tự nhiên cộng minh lớn nhất chướng ngại. Hắn một lần nữa điều chỉnh tâm tính, không còn tính toán chủ đạo bước chân, mà là để cho chính mình trở thành hoàn cảnh một bộ phận. Khi vỏ ốc hạm nhẹ chuyển hướng lúc, hắn thuận thế nghiêng người. Khi sao giới lưu phong thổi mà qua, góc áo của hắn tùy theo đong đưa. Có mấy cái như vậy trong nháy mắt, hắn cơ hồ cảm thấy chính mình sắp cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Ngay tại lúc sắp thành công nháy mắt, trường kỳ chiến đấu bồi dưỡng được cảnh giác bản năng tổng hội không tự chủ dâng lên, đem hắn từ trong loại kia trạng thái huyền diệu kéo về thực tế. Tâm như chỉ thủy, người như lục bình. Hắn nói thầm trong sách châm luôn, tiếp tục nếm thử để lòng tâm thần. Nhưng mỗi khi phải hoàn toàn dỡ xuống phòng bị lúc, bản năng của thân thể phản ứng tổng hội không tự chủ kéo căng cơ bắp, phá hư phần kia khó được hài hòa. Vài giờ luyện tập sau, Jolene cuối cùng dừng bước lại, khe khẽ thở dài. Bong thuyền vẫn như cũ rõ ràng in hắn mỗi một cái dấu chân, khoảng cách trong điện tịch miêu tả cảnh giới, rõ ràng đường phải đi còn rất dài. Thu thế ngưng thần, Jolene phục quận lại vừa mới nếm thử, dần dần hiểu rõ chỗ mấu chốt. Trừ bỏ hắn tự thân cơ bắp trí nhớ trở ngại bên ngoài, vừa mới thức tỉnh kỹ năng sinh mệnh cảm giác càng thêm mấu chốt. Hắn cùng tự nhiên bộ vận là một cái hỗ trợ lẫn nhau chỉnh thể. Chỉ có tinh chuẩn cảm giác bốn phía vạn vật sinh mệnh rung động, mới có thể để cho bước chân cùng với cùng tên cộng hưởng. Chính như điện tịch lời nói, không biết người sống, khó khăn hòa vào sinh. Xem ra Jolene suy tư, đợi đến sinh mệnh cảm giác đẳng cấp sau khi tăng lên, tập luyện tự nhiên bộ vận có lẽ liền có thể nước chảy thành sông. Đang lúc suy nghĩ lưu chuyển lúc, đủ gạ tục tẳng tiếng nói dường như sấm sét vang vọng buồng nhỏ trên tàu. Mọi người, chúng ta đã đến. Theo tiếng này la lên, vô ngần sao giới màn che bị chợt xé rách. Võ Úc Hạ bình ổn mà trượt vào cái nước, một hồi nhỏ nhẹ cảm giác hôn mê đi qua, Jolene chậm rãi mở hai mắt ra. Cảnh tượng trước mắt để cho hắn hô hấp hơi dừng lại. Không còn là trong trí nhớ vô biên đất chết, cũng không thấy năm xưa tưởng đổ. Một tòa nguy nga hùng thành như thần tích giống như đứng sừng ở thế giới ở giữa. Cho dù từ trên cao quan sát, tầm mắt có thể đạt được cũng chỉ là cái này to lớn kiến trúc một góc của băng sơn. Kim loại màu trắng bạc cùng ánh xanh thủy tinh xen lẫn thành liên miên không dứt khu kiến trúc, cao vút tháp nhọn đâm thủng tầng mây, mái vòm tại mỏng manh ánh sáng của bầu trời hạ lưu chuyển tựa như ảo mộng huy quang. Cả tòa thành phố thời gian phảng phất lâm vào đình trệ. Mỗi một chỗ bao lớn, mỗi một tòa lang tiểu đều bảo trì làm cho người sợ hãi than hoàn chỉnh. Đây chính là Ngân Huy thành sao? Jolene không tự chủ hướng về phía trước bước nửa bước, đầu ngón tay sờ nhẹ cửa sổ mặt tàu. Tòa này tại trong điện tịch bị tán tụng vì kỷ nguyên tôi bảo tòa thành truyền kỳ, bây giờ đang lấy siêu việt tưởng tượng tư thái hiện ra ở trước mắt hắn. Chương 464 Ngân Huy thành 2, chương 464 Ngân Huy thành 2, nhưng vào lúc này, một hồi du dương đàn lụt âm thanh tại trong khoang thuyền vang lên. Gạn Việt chẳng biết lúc nào đã kích thích dây đàn, trong mắt lập lòe gần như si mê tia sáng, dùng hắn ký hiệu sốc nổi ngữ điệu lớn tiếng ngâm sướng. A, chứng kiến cái này thất lạc đáo bật. Ngân Huy chi thành, truyền thuyết cụ hiện. Ngàn năm bụi trần không thể che hết vinh quang của ngươi. Dòng sông dài thời gian hướng không tiêu tan người huy hoàng. Đu gạ cường tráng ngón tay nắm chặt lan can, cho người lùn kiên nghị trên khuôn mặt hiếm thấy hiện ra kính sợ vẻ. Lấy rèn hồn giả danh nghĩa hắn thanh âm trầm thấp mang theo run rẩy. Cái này công nghệ, kiến trúc này, so dòng nham thành còn muốn hùng vĩ. Vợ dọn sần cơ hồ đem trọn khuôn mặt dán tại trên cửa sổ mặt đầu, hai mắt trừng tròn xoe, bút trong tay nhớ lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất cũng không hề hay biết. Không thể tưởng tượng nổi cổ đại kiến trúc khảo bên trong ghi chép lại là thật sự. Nhìn cái kia thủy tinh mái vòm kết cấu, hoàn toàn phù hợp trong điện tịch đối với Lưu Quang Chi quan miêu tả. A Di thì nhẹ nhàng nhảy lên đài điều khiển, tinh linh đặc hữu nhạy cảm ánh mắt đảo qua thành thị hình dáng. Mỗi một đạo đường vòng cung đều như vậy ưu nhã, nàng nhẹ giọng cảm thán, đầu ngón tay không tự chủ theo kiến trúc đường cong trên không trung huy động, giống như dùng nguyệt quang bệnh một cảnh. Cho dù là trong chúng ta tinh linh cổ xưa nhất ca giao chuyển sướng ngân sao truy lạc chỗ chỉ sợ cũng không gì hơn cái này, đi tại mọi người vẫn đắm chìm ở rung động lúc, Jolene trước tiên lấy lại tinh thần tới. Hắn ho nhẹ vài tiếng, bởi vì kinh ngạc mà hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói phá vỡ bên trong khoang thuyền yên tĩnh. Bạn nhóm hắn dùng sức vỗ tay gọi trở về lực chú ý của chúng nhân. Đừng quên chúng ta người ở chỗ nào, đều biết tỉnh một điểm. Chờ đám người tập trung ý chí, Jolene nín hơi ngưng thần nhìn xuống dưới. Nhờ vào viễn siêu thường nhân thực lực, hắn so các đồng bạn càng nhanh phát giác dị thường. Luga, hắn meo cặp mắt lại, đối với cho người lùn thủ lĩnh nói, trước tiên ở Ngân Huy thành ngoại vi tuần hành, không cần trực tiếp tiến vào thành thị phạm vi. Theo vỏ ốc hạ bắt đầu đi vòng, Jolene ánh mắt một mực khóa chặt ở xa xa trên thành thị. Nhưng mà càng là cẩn thận quan sát, lông mày của hắn liền nhăn càng chặt. Không thích hợp. Quá không đúng, đầu tiên làm hắn cảnh giác, là tòa thành thị này khó có thể tin độ hoàn hảo. Trước đây tại hệ thờ dẫn đại lục thấy, không gọi là tường đổ cùng hoang vu đất chết, mà Ngân Huy thành lại giống như vừa mới xây thành giống như hoàn mỹ không một tí vết, phảng phất ngàn năm thuế nguyệt chưa bao giờ ở đây lưu lại vết tích. Càng làm cho người ta bất an là thành thị mặt ngoài lưu động tầng kia sương mù. Nếu không phải Jolene cảm giác bén nhạy, cơ hồ khó mà phát giác tầng này như có như không màn che. Nó cũng không giống như bình thường phòng hộ pháp trận, cũng không giống tự nhiên hình thành sương mù, mà là tại thành thị chúng quanh chậm rãi lưu chuyển, xoay quanh. Giống như một loại nào đó vật sống tại êm ái hô hấp, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sinh cơ. Nhưng để cho Jolene lưng lạnh cả người, là trong thành hoạt động thân ảnh. Từ trong nhìn thoáng qua này, hắn ít nhất thấy được mấy ngàn vật sống. Không phải trong phế tích thường gặp nghèo túng người sống sót, mà là tại trên đường phố thong dong đi lại cư dân. Quần áo bọn hắn sạch sẽ, mang theo nụ cười vui thích, tụ năm tụ ba trò chuyện với nhau, hai đồng trên quảng trường truy đuổi đùa giỡn, tiểu thương tại trước gian hàng nhiệt tình chào mời. Như vậy bình thường ấm áp thường ngày cảnh tượng, để tại bất luận cái gì một tòa bình thường thành thị đều lại phổ thông bất quá. Nhưng tại đây, ở mảnh này bị tử vong cùng hoang vu bao phủ đại lục bên trên, tòa này hoàn hảo đến không thể tưởng tượng nổi trong cổ thành, những cư dân này trên mặt quá mức tự nhiên nụ cười, ngược lại lộ ra phá lệ quỷ dị. Giống như tại một bức miêu tả tận thế trong bức họa, đột nhiên xuất hiện một mảnh sinh cơ bừng bừng nhạc viên, mỹ hảo làm cho người khác bất an. Jolene đầu ngón tay vô ý thức giữ chặt bên cửa sổ mạn tàu duyên. Tại Jolene ban sơ trong dự đoán, cho dù Ngân Huy thành từng là thủy tinh kỷ nguyên huy hoàng nhất Minh Châu, trải qua trăm ngàn năm tang thương sau, cũng nên lưu lại tuế nguyệt dấu ấn. Có lẽ còn có thể duy trì đại khái hình dáng, nhưng khó tránh sẽ có sụp đổ mái vòm, loang lổ bức tường, hoặc là bị gió cắt ăn mòn di tích. Cho dù bằng vào thời đại kia không thể tưởng tượng nổi khoa học kỹ thuật, có thể tương đối hoàn hảo bảo tồn xuống, cũng tuyệt không nên bộ dáng như vậy. Trước mắt Ngân Huy thành nơi nào giống như là một tòa trải qua hạo kiếp cổ thành. Tại bốn phía vô tận hoang vu làm nổi bật phía dưới, nó hoàn mỹ làm cho người khác hoảng hốt, đơn giản giống như là một mảnh bị di rơi vào tận thế đất chết bên trong vườn địa đàng. Chẳng lẽ Ngân Huy thành trước kia nghiên cứu ra một loại nào đó siêu việt hiểu tồn tại hoặc trang bị, để cho bọn hắn không gần như chỉ ở trận kia bao phủ toàn bộ kỷ nguyên trong tai nạn may mắn còn sống sót, thậm chí còn ngăn cách thời gian trôi qua. Bỏ xuống suy đoán trong lòng, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng dặn dò Đu Gạ, lại rời xa một chút, không nên tới gần thành thị phạm vi. Đu Gạ cùng với những cái khác đồng bạn chịu thực lực có hạn, không cách nào giống Jolen như thế thấy rõ trong thành chi tiết, đối với hắn đột nhiên xuất hiện cẩn thận có vẻ hơi hoang mang. Nhưng từ đối với Jolen không giữ lại chút nào tín nhiệm, không có ai đưa ra dị nghị. Võ Úc Hạm chậm rãi thay đổi phương hướng, hướng về rời xa Ngân Huy thành ngoại vi chạy tới. Ở trong quá trình này, Jolen nhìn chăm chú vào tòa thành thị kia. Càng là rời xa, loại kia cảm giác không tốt thì càng mãnh liệt. Ngân Huy thành biên giới cùng ngoại vi đất chết ở giữa, phản phất tồn tại một đạo vô hình đường ranh giới. Tuyến bên trong là tỏa ra ánh sáng lung linh, sinh cơ rồi rào hoàn mỹ thành bang. Tuyến bên ngoài nhưng là tĩnh mịch, phá thoái, bị thời gian quên mất hoang vu thế giới. Loại này gần như ngang ngược cắt đứt cảm giác, để cho Jolen đáy lòng từng trận phát lạnh. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn tinh tế suy xét phần này bất an, Ngân Huy thành tưởng thành bên ngoài cảnh tượng, lại để cho hắn lại độ thần kinh căng thẳng. Ngay tại tòa kia hoàn mỹ thành trì tường cao phía dưới, một mảnh nhìn thấy mà giật mình di tích chiến trường đột nhiên đập vào tầm mắt. Bể tan cảnh áo giáp cùng gậy vũ khí nửa chôn ở nám đen trong đất, trùng kích cực lớn hố cùng ma pháp cháy vết tích trải rộng khắp nơi. Từ những cái kia chưa bị gió cắt hoàn toàn chôn cất thi hải tư thái đến xem, ở đây đã từng phát sinh qua một hồi cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Hơn nữa, liền phát sinh ở trước đây không lâu. Jolen vẻ mặt chợt run lên, lập tức ra hiệu Đu Gạ đem Võ Úc Hạm đáp xuống biên giới chiến trường. Hắn trước tiên ở bong thuyền cẩn thận tuần sát bốn phía, xác nhận không có uy hiếp tiềm ẩn sau, mới mang theo ạ dự cùng gạn bệt cẩn thận đạp vào vùng đất khô cằn này. Dưới chân thổ nhưỡng hiện ra sâu cạn không đồng nhất cháy đen sắc, phản phất bị nhiều loại tính chất khác nhau năng lượng tuần tự ăn mòn qua. A Dịu ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay sờ nhẹ một bộ nửa chôn ở trong đất hải cốt, tinh linh cảm giác bén nhạy để cho nàng có chút nhíu mày. Những vết thương này vẫn không giống như là bình thường vũ khí tạo thành. Nàng thấp giọng nói, chỉ hướng hải cốt chỗ ngực cái kia biên giới dị thường bóng loáng sâu mặc thương. Hơn nữa, trên chiến trường ít nhất xuất hiện ba loại hoàn toàn khác biệt phong cách chiến đấu. Gàn vệt túi người nhặt lên một mảnh bể tan cành giáp bay, phía trên lờ mờ có thể thấy được tu thực kỵ sĩ đoàn huy hiệu. Xem ra bọn hắn ở đây trải qua một hồi ác chiến. Ngâm Du Thi nhân hiếm thấy thu hồi những ngày qua lô mãng, giọng nói ngưng trọng, lập tức lại chỉ hướng cách đó không xa một cái khác bộ thi thể bên trên hoàn toàn khác biệt tiêu ký. Một cái bị ba đạo vết rách sâu mặc mặt trời ký hiệu. Đây cũng là một cái khác người sống sót tổ chức tiêu chí. Jolen chậm rãi đi ở chiến trường ở giữa, mắt sáng như lúc mà đảo qua mỗi một chỗ chi tiết. Ngoại trừ tú thực kỵ sĩ đoàn trang bị tiêu chuẩn, hắn còn phát hiện ít nhất 4 loại khác biệt phong cách vũ khí cùng hộ giáp. Có chút mang theo thô giáp cải tạo vết tích, hiển nhiên là lợi dụng trong phế tích thu thập tài liệu thủ công chế tạo, một số khác thì bảo lưu lấy cổ lão công nghệ đặc thù, dường như là từ cái nào đó thất lạc văn minh trong di tích khám phá ra. Nhưng trừ bỏ những thứ này bên ngoài, làm người khác chú ý nhất là đầu kia từ biên giới chiến trường kéo dài mà đến kim loại quỹ đạo. Nó do ám sắc hợp kim chế tạo mà thành, mặt ngoài khắc lấy tinh tế bao nhiêu đường vân, dù cho kinh nghiệm chiến hỏa dư ba, lại vẫn duy trì kinh người độ hoàn hảo. Quỹ đạo hai bên khảm nạm màu lam nhạt thủy tinh bây giờ mặc dù ảm đạm vô quang, nhưng vẫn có thể nhìn ra ẩn chứa trong đó tinh diệu công nghệ. Đầu này quỹ đạo thẳng tắp thông hướng phương xa tòa kia hoàn hảo Ngân Huy thành, phản phất một đầu kết nối lấy quá khứ cùng bây giờ mối quan hệ. Đang lúc này, một hồi nhỏ xíu chấn động đột nhiên từ quỹ đạo phương hướng truyền đến. Jolen con ngươi hơi co lại, trong nháy mắt kéo ạ cùng gần bên, ba người cấp tốc rút lui chiến trường, biến mất tại nơi ranh giới một tòa phong hóa nghiêm trọng cồn cắt sau. Cơ hội liền tại bọn hắn giấu kỹ đồng thời, một hàng kỳ lạ đoàn tàu dọc theo quỹ đạo im lặng trượt mà tới. Hình giọt nước thân xe do ám sắc đúc bằng kim loại, mặt ngoài khắc lấy phức tạp phù văn, đầu xe nạm một cái cực lớn màu u lam thủy tinh, đang phát ra ánh sáng lưu hòa. Đoàn tàu hai bên trên trang giáp bản hiện đầy chi tiết vết chảy, không chút nào không ảnh hưởng nó ưu nhã đường cong. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, nó lúc chạy cơ hồ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trên quỹ đạo thủy tinh đang cùng thân xe tiếp xúc lúc mới có thể ngắn ngủi sáng lên, nổi lên từng vòng gợn sóng một dạng ánh sáng nhạt. Đoàn tàu ở cách bọn hắn chỗ ẩn thân bẹn bẹn mấy chục thước chỗ chậm rãi dừng lại. Theo một tiếng cơ hồ không nghe được khí bí mật âm thanh, toa xe khía cạnh vỏ bọc thép như cùng sống vật giống như hướng hai bên trở ra, tạo thành một cái hoàn mỹ hình tròn mở miệng. Một đạo thân ảnh thon dài từ trong xe chậm rãi đi ra, sau đó trực tiếp nhìn phía ba người ẩn thân cồn cắt phương hướng. Chương 465 quỷ dị tốc độ thời gian trôi qua. Phong bạo sắp tới. Chương 465 quỷ dị tốc độ thời gian trôi qua. Phong bạo sắp tới. Không cần ẩn nút, đường xa mà đến bạn nhóm, hoan nên đi tới Ngân Huy thành. Thanh âm kia mang theo kỳ lạ của mình, phản phất trực tiếp tại trong đầu góc vang lên. Jolen cùng A Dịu trao đổi một cái cảnh giác ánh mắt, tay phải đã theo thượng chu kiếm, sau đó trước tiên từ cồn cắt sau đi ra, đối mặt vị này khách không mời mà đến. Đây là người dáng người cao gầy lại dị thường gầy gò nam tử, giống như một cây nhỏ dài tê dại cán. Thâm thúy dưới hốc mắt là một đôi hẹp dài con mắt, màu vàng sẫm con ngươi tại u lam thủy tinh chiếu rọi hiện ra quỷ dị ánh sáng lộng lẫy. Cao thẳng mũi ưng giao phó hắn một loại sắc bén phong cách, mà cái kia quá mức trên khuôn mặt anh tuấn mặc dù mang theo thân thiết mỉm cười, lại bởi vì cái này đặc thù khuôn mặt tổ hợp lộ ra hung ác nham hiểm mà khó lường. Ta là Ngân Huy thành tiếp đại sứ. Nam tử có chút hạ thấp người, động tác ưu nhã giống như đi qua trăm ngàn lần tập luyện. Chư vị là muốn tiến vào trong Ngân Huy thành sao? Đối mặt người tới mời, Jolen hai mắt híp lại, khẽ gật đầu một cái. Cảm tạ hảo ý. Thanh âm của hắn bình ổn lại mang theo chân thật đáng tin cự tuyệt. Nhưng chúng ta chuyến này chỉ là đi ngang qua, tạm thời chưa có vào thành dự định. Quyết định của hắn cũng không phải là khinh suất. Trước mắt mảnh này vừa kinh nghiệm biết chiến đất khô cằn, cùng tòa kia hoàn mỹ đến quỷ dị thành thị hình thành so sánh rõ ràng, cùng với tầng kia vờn quanh thành thị cơ thể sống sương mù, đều để hắn lòng sinh cảnh giác. Tiếng nói rơi xuống, nam tử cao gầy trầm mặc nhìn chăm chú Jolene, thật lâu không phát một lời. Bốn phía chỉ còn lại phong thanh tại trên đất khô cằn ố yết, trong không khí tràn ngập làm cho người bất an yên tĩnh. Jolene bén nhạy chú ý tới, đối phương nhìn về phía trong ánh mắt của hắn ngoại trừ xem kỹ, lại vẫn mang theo một tia như có như không rất quen. Cặp kia màu vàng sẫm chỗ sâu trong con người chỗ sâu, giống như là sớm đã biết hắn. Chẳng lẽ cái này cũng là dù ổn cố nhân? Jolene âm thầm suy nghĩ. Ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, nam tử cao gầy lần nữa ưu nhã cúi đầu. Đã như vậy, ta cũng không tiện cương cầu. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái xưa cũ đồng hồ bỏ túi. Vỏ đồng hồ giản dị tự nhiên, duy chỉ có mặt sau chú tâm điêu khắc một đầu đầu đuôi tương hàm hình rắn đồ án, tại yếu ớt dưới ánh sáng hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Ta tên Ahmed thêm. Nam tử thanh âm giống như phương xa vang vọng. Ta sẽ tại này dừng lại 3 ngày, nếu ngài thay đổi chủ ý, tùy thời có thể đến đây tìm ta. Nói đi, hắn quay người hướng đi đoàn tàu. Ngay tại cửa xe sắp khép lại nháy mắt, hắn giống như là chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nói bổ sung. À, đúng, minh thần nơi đây sẽ nên đón hư vệ phong bạo khuyên nhủ chư vị nhanh chóng tìm kiếm tị nạn chỗ. Ánh mắt của hắn đảo qua xa xa vỏ ốc hạm, khoe miệng lướt qua một tia mấy không thể xem xét khinh miệt. Chỉ bằng vào chiếc kia hạm thuyền, chỉ sợ khó mà tại trong gió lốc bảo hộ chư vị chu toàn. Lời còn chưa dứt, cửa xe đã không âm thanh khép kín. Theo kia hàng kỳ lạ đoàn tàu im lặng tiến lên, ở phương xa sau khi dừng lại, hai người khác rồi mới từ chỗ bí mật hoàn toàn đi ra. Ahmed thêm gạn bệt thấp giọng tái diễn cái tên này, cao mày. Cái kia người, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản nhân viên tiếp tân. A dịu khẽ gật đầu một cái, tinh linh thai dài có chút rung động. Khí tức của hắn có cái gì rất không đúng, mặt ngoài nho nhã lễ độ, thế nhưng ánh mắt. Chậm. Nói đến đây, tinh linh cô gái trẻ xuề bàn tay ra trà sát cánh tay, giống như là phía trên kia lây dính đồ vật gì. Đang lúc trò chuyện lúc, rô len bên hông áo ra bỗng nhiên giật giật. Một cái lông xù cái đầu nhỏ từ túi miệng nô ra, con sóc rô mắt đen cảnh giác chuyển động. Ngay sau đó, một đạo mảnh khảnh màu xanh biết thân ảnh từ túi bên trong bay ra. Trà xì vướt trong suốt cánh, rơi vào rô len đầu vai. Cái kia cặp chân. Rô dùng móng tử khẩn trương cắt tỉa cái đuôi. Cho ta cảm giác giống như trong rừng nguy hiểm nhất loài săn mồi. Mặt ngoài an tĩnh chờ ở trong bóng tối, nhưng người vĩnh viễn không biết hắn lúc nào sẽ nhào ra. Trà xì âm thanh giống như chuông gió giống như thanh thúy, lại mang theo hiếm thấy nghiêm túc. Không khí chung quanh hắn đều đang run rẩy. Không phải sợ, mà là tại hướng hắn thần phục, loại này. Cho dù là tiên hậu đều không làm được hai vị không phải người đồng bạn cảnh cáo để cho bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Rốt len phủi tay, phá vỡ hơi có vẻ không khí ngột ngạt. Về trước vỏ ốc hạm lại bàn bạc kỹ hơn. Trở lại trên hạm, rốt len đem vừa mới tao ngộ kỹ cảnh cáo chi đủ gạ cùng mợ dọn sần, sau đó hướng cho người lồn dò hỏi. Ngươi là có hay không nghe nói qua một cái tên là Ahmed thêm người? Sau đó hắn cẩn thận miêu tả đối phương cao gầy thân hình, mùi ưng cùng cặp kia làm cho người bất an màu vàng sẫm con mắt. Đu gạ cao mày, trầm tư hồi lâu sau lắc đầu. Dù ổn, người ta quen biết thời gian vốn cũng không dài, hơn nữa phần lớn là tại u ám địa vực hoạt động. Tất nhiên hắn nhìn xem ngươi giống tại nhìn người quen. Có lẽ là ngươi trên mặt đất lúc cổ nhân. Từ đu gạ ở đây không có bắt được tin tức có giá trị, dỗ len ngược lại nhìn về phía một bên học giả. Vợ dọn sần tiên sinh, có thể hay không ở đây neo chắc thông hướng nghệ thở dần đại lục bên ngoài tọa độ? Vợ dọn sần túi đầu bậy làm lấy ma vong nhiễu loạn chính xác nghi, dù cụ mặt ngoài điểm sáng lộn xộn mà dao động. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa cao vút tường thành. Ngân huy thành bản thân liền là lớn nhất ma lực tiết điểm. Nếu có thể ở tường thành phạm vi bên trong, dù không phải là khu vực trung tâm, có lẽ đều có hy vọng bắt được ổn định neo điểm. Nhưng ở đây hắn chỉ vào trên dụng cụ lơ lửng không cố định điểm sáng. Những tín hiệu này quá phân tán, căn bản là không có cách khóa chặt. Dỗ len lông mày càng nhíu càng chặt. Thật chẳng lẽ chỉ có thể tiến vào tòa kia quỷ dị khó lường ngân huy thành? Liên tại đây cái ý niệm lóe lên trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên phát giác được bốn phía tia sáng đang phát sinh biến hóa dị thường. Mới đầu chẳng qua là cảm thấy tầm mắt hơi ảm đạm, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ mạn tàu lúc, không khỏi hít sâu một hơi. Nguyên bản treo cao bên trong ngày mặt trời đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng tây di động, hắn quy tích vẽ ra trên không trung một đạo dị thường sáng ngời hồ quang. Đám mây giống như bị tiến nhanh bức tranh giống như phi tốc lưu chuyển, quang ảnh trên bong thuyền điền cuồng vũ động, phản phất có song vô hình tay tại kích thích thời gian kim đồng hồ. Chờ đã, Jolene âm thanh mang theo hiếm thấy gấp rút. Các ngươi không có phát hiện sao? Tốc độ thời gian trôi qua hắn chỉ ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy mặt trời đã chìm đến phía chân trời, dáng chiều bằng tốc độ kinh người bao phủ cả bầu trời, màu vỏ quýt, màu đỏ tía, xanh đậm màu sắc tại trong chốc lát hoàn thành giao thế. Bóng tôi giống như nước thủy triều cấp tốc lan tràn, nuốt sống đại địa. Nhưng mà ạ hữu bọn người chỉ là hoang mang nhìn xem hắn, rõ ràng hoàn toàn không có phát giác được quỷ dị này thời gian trôi qua. Ngay tại hắc ám sắp hoàn toàn buông xuống nháy mắt, từ rô len bên hông trong túi ra chuyển đến con sóc rô mơ mơ màng màng âm thanh. To mò quái. Vì cái gì ta đột nhiên vây khốn như vậy? Ngày như thế nào đen đến nhanh như vậy? Rô len kinh ngạc nhìn về phía thò đầu ra sóc con, nhưng bây giờ không phải truy đến cùng cái này thời điểm. Luga. Lập tức khởi động chỉ thị của hắn bị trận xuất hiện ánh dạng đông đánh gãy. Phương đông phía chân trời đã trở nên trắng, Lê Minh lấy đồng dạng dị thường tốc độ lần nữa buông xuống. Mà lần này, kèm theo Lê Minh mà đến, là phương xa làm cho người hít thở không thông cảnh tượng. Trên đường chân trời, một đạo che khuất bầu trời tường cắt đang chậm rãi dâng lên. Đây không phải là bão cắt thông thường bạo, trong đó quần quần năng lượng màu tím thấm dòng xoáy, thỉnh thoảng bắn ra trắng liếu sấm sét. Phong bạo chỗ đi qua, không gian đều tựa như đang bận bèo biến hình, liền tia sáng đều tại ranh giới xảy ra quỷ dị thiên chiết. mơ hồ có thể nghe thấy phương xa truyền đến oanh minh, đây không phải là phong thanh, càng giống là một loại nào đó cổ lão cự thú thức tỉnh lúc trầm thấp gào thét. Phong bạo đang lấy tốc độ kinh người hướng phương hướng của bọn hắn tiến lên. Chương 466 thời gian tuần hoàn, chương 466 thời gian tuần hoàn, bức tường kia tiếp thiên liên địa tường cắt khó có thể tin tốc độ đẩy về phía trước tiến. Năng lượng màu tím thấm dòng xoáy ở trong đó điên cuồng xoay tròn, giống như vô số đầu cự mãng tại trong báo cắt sôi trào. Chẳng nếu sấm sét thỉnh thoảng xé rách màn trời, mỗi một lần chớp lóe đều chiếu rọi ra phong bạo nội bộ làm người sợ hãi hỗn loạn cảnh tượng. Đáng chết. Đu gà gắt gao bắt được đài điều khiển, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Đây không phải đơn giản tự nhiên phong bạo. Ta nhưng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Vỡ giòn sân ma vong trinh sát nghi phát ra còi báo động chói tai, mặt ngoài thủy tinh cái này tiếp theo cái kia bạo liệt. Ma vong đang tại sụp đổ. Học giả âm thanh phát run. Mảnh không gian này kết cấu đang bị xé rách. A dịu dán chặt lấy cửa sổ mặt tàu, tinh linh cảm giác bén nhạy để cho sắc mặt nàng tái nhợt. Phong bạo bên trong có cái gì đang thét đảo? Không phải phong thanh, là vật sống gào thét. Gàn bệt trong tay đàn lụt dây cùng đột nhiên toàn bộ đứt đoạn, hắn hoảng sợ nhìn xem dây đàn bên trên đông lại băng xương. Nhiệt độ tại kịch liệt hạ xuống. Chúng ta nhất thiết phải lập tức rời đi. Liên tại bọn hắn nói chuyện này nháy mắt ở giữa, phong bạo lại ép tới gần vài dặm. Những nơi đi qua ngay cả tia sáng đều bị bóp méo thôn vệ, mặt đất tại tiếp xúc phong bạo ranh giới trong nháy mắt liền hóa thành một biển. Trong không khí bắt đầu tràn ngập một cỗ gây mùi vị ô rồn, loa sắc hạm sắc ngoài cũng phát ra rợn người tiếng ma sát. Khởi động, nhanh khởi động. Jolen hướng về phía đủ gã hô to, đồng thời một tay lấy còn đang ngẩn người bờ dọn sần kéo đến an toàn vị trí. Cho người lùn điên cuồng thao tác bảng điều khiển, mồ hôi từ cái chán không ngừng nhỏ xuống. Sao giới thông đạo cần thời gian ổn định? 30 hơi thở. Chúng ta ít nhất cần 30 hơi thở. Nhưng phong bạo sẽ không cho bọn hắn cái này thời gian. Phía trước nhất tường cắt đã gần trong gang tấc, đám người thậm chí có thể thấy rõ trong đó quần quần ám ảnh cùng lóe lên quỷ dị phù văn. Thân hạm bắt đầu kịch liệt lay động, phòng hộ kết giới phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. 15 hơi thở. Đu gạ gào thét, đặt tại đài điều khiển thiết thủ mặc lên hào quang màu đỏ sẫm càng lóa mắt. Mà lúc này loa sắc hạm bên ngoài đã hoàn toàn bị báo cắt bao phủ, hắc ám thôn phệ hết thảy. Màu tím điện xạ tại thân hạm chung quanh du tẩu, phát ra đinh thai nhức góc nổ đùng. Mỗi người đều nắm chắc bên người cố định vật, chờ đợi cuối cùng vận mệnh. Thông đạo mở ra. Theo đu gạ hò hét, một đạo kẽ nứt tại phía trước đầu hạm bày ra. Loa sắc hạm đống nhiên xông về phía trước, ngay tại đuôi chiến hạm sắp không có vào kẽ nứt mấy mắt, phong bạo biên giới cuối cùng đuổi kịp bọn hắn. Trong một tiếng nổ vang, cả chiếc hạm thuyền kịch liệt rung động. Jolen vô ý thức đóng chặt hai mắt. Trong chốc lát, hắn cảm giác chính mình phảng phất bị thả vào hư vô. Thị giác, thính giác, khứu giác, tất cả cảm quan đều ở đây một khắc đã mất đi ý nghĩa, chỉ có ý thức tại trong bóng tối vô tận trôi nổi. Ngay sau đó, một hồi kỳ dị xúc cảm truyền đến, phảng phất toàn bộ thân thể xuyên thấu một tầng mềm mại mà đầy có giãn màng mỏng. Cái kia màng mỏng mỏng như sương sớm, lại tại xuyên thấu lúc mang đến rõ ràng lực cản cảm giác. Ngay tại hắn muốn cẩn thận lĩnh hội loại này kỳ dị cảm thụ lúc, quanh thân áp lực chợt buông lỏng. Khi hắn mở hai mắt ra, quen thuộc sao giới cảnh tượng đã vờn quanh bốn phía. Năng lượng bảy màu lưu tại hạm thuyền trung quanh yên tĩnh chảy xuôi, phương xa sao mây giống như là tút thuốc màu bản giống như xoay chậm chậm. Loa sắc hạm bình ổn mà đi thuyền ở trong hư không, trên bong đám người mỗi người giữ đúng vị trí của mình, phản phất vừa rồi trận kia kinh tâm động phách đảo vòng chưa bao giờ phát sinh. Xem ra chúng ta thành công tránh thoát phong bạo. Jolen thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem vừa mới nháy mắt thoáng qua khác thường cảm giác không hề để tâm, đang muốn hướng đi đài điều khiển, cùng đủ gạ cùng bợ dọn sẩn thương nghị kế hoạch tiếp theo lúc. Mọi người, chúng ta đã đến. Đủ gạ tục tằng tiếng nói đột nhiên vang vọng buồng nhỏ trên tàu. Đến? Tới chỗ nào? Jolen nghi vẫn còn chưa tới kịp nói ra miệng, loa sắc hạm phía trước đã xé rách sao giới màn che, lái vào trong một đạo đột nhiên xuất hiện cái nứt. Ngắn ngủi mê muội đi qua, bên ngoài cửa sổ mạn tàu cảnh tượng quen thuộc để cho Jolen huyết dịch trong nháy mắt lạnh bước. Cùng lúc đó, bên hai truyền đến cùng trong trí nhớ hoàn toàn trọng hợp tiếng than thở. Lấy rèn hồn giả danh nghĩa, cái này công nghệ đủ gạ âm thanh mang theo cùng lúc trước không khác chút nào rung động. Khó có thể tin, cổ đại kiến trúc khảo bên trong ghi chép vậy mà bợ dọn sần lần nữa đem khuôn mặt dán tại trên cửa sổ mạn tàu. A Dịu nhẹ nhàng nhảy lên thuyền mạn thuyền, liên tục xuất chỉ nhảy bén bạch qua đường vòng cung đều không sai chút nào. Mỗi một đạo đường vòng cung đều như vậy ưu nhã. Jolen hít sâu một hơi, âm thanh bởi vì kiềm chế mà hơi có vẻ khàn khàn. Bạn nhóm, các ngươi đang nói cái gì? Chúng ta phía trước không phải đã đến qua Ngân Huy thành sao? Mấy đạo hoang mang ánh mắt đồng thời quan tới. Lù gạ cao mày, tay sủ xì chỉ vô ý thức vuốt ve lan can. Dù ổn, ngươi nhớ lộ đi. Ngươi đúng là mảnh này đại lục sinh sống qua, có thể tới qua Ngân Huy thành, nhưng chúng ta hắn ánh mắt đảo qua bờ dọn sần, gàn bên, cuối cùng rơi vào ạ lụy tinh tế trên khuôn mặt, treo kẹo nói. Bao quát người vị kia cô bạn gái nhỏ ở bên trong, cũng đều là lần đầu tiên tới mới đúng. Luga, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? A Dịu gương mặt lập tức nhiễm lên đường đỏ, tiện tay nắm lên một bên nhật ký làm bộ muốn đánh. Gàn bệt đúng lúc đó bắn lên đàn lút, ngẫu hứng biên lên vẻ, dẫn tới đám người một hồi cười vang. Nhìn xem trước mắt vui đùa ầm ĩ trang cảnh, rỗ len đầu ngón tay lại rất thân hãm vào lòng bàn tay. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ngưng thần nhìn xuống dưới. Như thế hoàn toàn như thế không chỉ có là bọn hắn xuất hiện vị trí, liên thành bên trong cư dân đi lại con đường, quảng trường hài đồng truy đuổi thân ảnh, đều cùng ban sơ ấn tượng hoàn mỹ trùng hợp. Không phải giống như đã từng quen biết Jolen tay thật chặt nắm chặt mạng thuyền. Cương thiết chi ý ra chỉ để cho hắn có thể hoàn toàn miễn dịch tinh thần khống chế, cho dù là viễn siêu thực lực hắn tồn tại thi triển tinh thần công kích, cao tới 70 điểm tinh thần thuộc tính cũng đủ làm cho hắn phát giác dị thường. Mà giờ khắc này, ý thức của hắn thanh minh như gương, không có bất kỳ cái gì bị thao túng dấu hiệu. Ý vị này, phát hiện Ngân Huy Thành, kiểm tra chiến trường, cùng Ahmed thêm gặp nhau, phong bạo đột kích, tất cả đều là chân thực phát sinh. Bên hai các đồng bạn tiếng cười đùa vẫn như cũ, Dỗ Len lại cảm thấy một hồi lạnh leo thấu xương. Hồi tưởng lại phong bạo tới lúc trước dị thường ra tốc thời gian trôi qua, một cái ngờ tới hiện lên ở trong hắn đầu óc. Chẳng lẽ ta lâm vào thời gian quay lại? Trong lòng hiện lên cái này suy đoán kinh người sau, Dỗ Len hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo quan sát chung quanh còn tại vui đùa ầm ĩ các đồng bạn. Trong không khí không có bất kỳ cái gì pháp thuật nhiễu động vết tích, suy nghĩ của hắn rõ ràng ăn cướp. Đây hết thảy đều loại bỏ lâm vào ảo cảnh khả năng. Như vậy, đến tột cùng là chỉ có một mình hắn bị vây ở trong tái diễn thời gian đoạn ngắn, vẫn là tất cả đồng bạn đều cùng nhau thân hãm? Cái nghi vấn này cũng không khốn nhiều hắn quá lâu. Ánh mắt của hắn như ương chim cắt giống như sắc bén, cấp tốc đảo qua gạn vệt cùng hạ hiệu, cuối cùng dừng lại tại hai người đế dạy. Ở nơi đó, rõ ràng dính sâu cạn không đồng nhất cháy đen sắc thổ nhượng vết tích. Hắn cúi đầu nhìn về phía giày của mình, phát hiện hoàn toàn giống nhau ấn ký. Cái kia trong đất lưu lại yếu ớt năng lượng ba động, cùng hắn trong trí nhớ Ngân Huy Thành bên ngoài trên chiến trường cảm nhận được không có sai biệt. Chứng cứ vô cùng xác thực. Tất cả mọi người bọn họ đều cùng nhau đã trải qua trước đây hết thảy, đồng thời cùng nhau về tới cái này điểm xuất phát. Nhưng mà, vì cái gì chỉ có ta phát giác dị thường, mà bọn hắn lại đối với cái này không có chút nào ký ức? Phát hiện này để cho Jolene cảm thấy rùng cả mình. Các đồng bạn đế giày dấu vết chân thật, cùng bọn hắn đầu góc bên trong lần đầu đến ký ức, tạo thành làm cho người giận cả tóc gáy mâu thuẫn. Một loại nào đó không biết sức mạnh, tại đem thời gian đảo ngược đồng thời, tinh chuẩn xóa đi hoặc bao trùm bọn hắn liên quan ký ức, lại duy trì có tại hắn ở đây mất công hiệu. Là thời gian lữ giả, ý nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Jolene nói thầm mở ra giao diện nghề nghiệp. Ánh mắt cấp tốc chuyển, cuối cùng dừng lại tại cái kia từng tại Kim Tuệ Thành cùng ác ma huyết chiến sau, tại trong một đoạn tựa như ảo mộng kinh nghiệm thức tỉnh đặc tính bên trên, khiến cho ngươi cùng thời không kết cấu ở giữa thành lập được yếu ớt của mình. Từ đây, tại trong đề cập tới thời gian cùng không gian phán định, ngươi sẽ thu hoạch được cực kỳ có hạn lại chân thực hữu hiệu ưu thế, đồng thời có thể đối với tương quan hiện tượng dị thường sinh ra mơ hồ cảm ứng. Cẩn thận đọc xong thời gian lữ giả miêu tả, Dỗ Len lông mày chẳng những không có giãn ra, ngược lại nhíu càng chặt hơn. Xem ra chính là bởi vì cái đặc tính này, ta mới cảm giác được thời gian dị thường. Hắn âm thầm suy nghĩ. Như vậy, chế tạo trận này dị tượng đến tột cùng là ai? Là đặc tính trong miêu tả nhắc đến phê thông, là Ngân Huy Thành bản thân, vẫn là hắn đầu góc bên trong hiện ra cặp kia hẹp dài mà quỷ dị trong mắt màu vàng, cái kia tự xưng Ngân Huy Thành tiếp đại sứ Ahmed Em. Trong lúc hắn thân hám suy tư lúc, đủ gà âm thanh cắt đứt hắn. Dù ổn, chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Jolen lắc đầu, quả quyết hạ lệnh, khu động loa sát hạm, trở về sao giới, tạm thời rời xa ở đây. Đủ gà kỳ quái lầm bầm một câu, nhưng vẫn là theo lời thao túng hạm thuyền, lần nữa sẽ ra thông hướng sao giới cái nước. Khi loa sát hạm lái vào cái kia phiến màu bạc hư không trong nháy mắt, cái kia cố quen thuộc, xuyên thấu màng mỏng một dạng khác thường cảm giác lại độ đánh tới. Không đợi Jolen tinh tế lĩnh hội, mọi người, chúng ta đã đến. Đu gạ cái kia tục tẳng tiếng nói lại độ vang lên. Không phải đơn giản thời gian quay lại, Jolen hít sâu một hơi, không nhìn bên cạnh các đồng bạn lần nữa phát ra, cùng trong trí nhớ không sai chút nào tán thưởng, nhanh chân đi đến mép thuyền, hai mắt sắc bén mà nheo lại. Đây là thời gian tuần hoàn. Chương 467 tiến vào Ngân Huy Thành. Chương 467 tiến vào Ngân Huy Thành. Hít sâu một hơi, Jolen đưa tay cắt đứt các đồng bạn đối với Ngân Huy Thành tán thưởng, trực tiếp mở miệng nói. Đu gạ, phiền phức đem thuyền đáp xuống bên ngoài thành chiến trường kia phụ cận. Chiến trường, cho người lùn lãnh tụ nhìn xem dưới chân huy hoàng thành bang, chưa thỏa mãn chật chật lưỡi, sau đó nghi ngờ dò xét khắp nơi. Khi ánh mắt khóa chặt đến chiến trường phương hướng sau, có chút kỳ quái nói lẩm bẩm. Hắc Dụ Ổn, ngươi cái này người mắt thật đúng là nhạy bén, giống như những truyền thuyết kia cự long nhưng nói chuyện cũng không có ảnh hưởng đủ gã thao tác, loa sát hạm thay đổi thân thuyền, hướng về Ngân Huy Thành bên ngoài chạy tới. Mà Jolen thì không có để ý cho người lùn lãnh tụ lời nói, chỉ là hai mắt có chút nheo lại, nỗi lòng lưu chuyển. Tất nhiên tính toán rời xa Ngân Huy Thành sẽ chỉ làm thời gian tuần hoàn khởi động lại, mà tuần hoàn điểm xuất phát rõ ràng cùng trận kia quỷ dị phong bạo có liên quan, như vậy tại phong bạo tới phía trước, bọn hắn nên còn có hành động tự do. Ít nhất tại lần thứ nhất đến Ngân Huy Thành lúc, tại phong bạo buông xuống phía trước tất cả hành động cũng không có phát động dị thường. Suy xét ở giữa, loa sát hạ bình ổn mà đáp xuống nám đen thổ địa bên trên. Dỗ Len đệ nhất thời gian đem cảm giác lực hướng ra phía ngoài kéo dài, tra xét rõ ràng chung quanh mỗi một tấc không gian. Xác nhận không có khác thường năng lượng ba động sau, hắn mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra suy đoán của ta đúng. Dỗ Len nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái sau, quay người mặt hướng đồng bạn. Mọi người, nghe ta nói. Sau đó giản lược ách yếu đem thời gian tuần hoàn chân tướng nói ra. Đu gạ tục tằng trên mặt đầu tiên là hiện ra khó có thể tin vẻ mặt, sau đó nhịn không được cười ha hả. Dù ổn, ngươi có phải hay không tại sao giới đi thuyền lúc đụng đầu? Hắn vô vô bên cạnh ngâm dù thi nhân. Hắc, gan bệt, ngươi tin tưởng loại này chuyện hoang đường sao? Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, gan bệt suy tư mà bất cảm. Tại trong truyền thuyết xa xưa, quả thật có liên quan tới thời gian mê cung ghi chép, bị nguyên rủa giả sẽ vĩnh viễn lặp lại cùng một ngày, cho đến khi tìm được phương pháp phá giải được đi. Đu gạ liếc mắt, cái gọi là truyền thuyết cổ xưa, không phải là ngươi vừa mới biên soạn đi ra ngoài đi? Đang lúc này, tinh linh cô gái trẻ nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước, ánh mắt kiên định mà thanh tịnh. Nếu như đây là Jolene nói, vậy thì nhất định thật sự. A dịu ngón tay nhỏ nhắn chính mình để dạy. Đoạn này thời gian, cho dù loa sát hạm từ trong sao giới thoát ra lúc, ta cũng chưa từng đi xuống hạm thuyền, nhưng ta đế giày lại dính một chút bùn cắt vết tích, liền cùng tinh linh cô gái trẻ khẽ nâng cái cảm giác hiệu xa xa chiến trường. Nơi đó thổ địa bùn cắt như lúc như thế. nhưng tại trong trí nhớ của ta, ta rõ ràng là lần đầu tiên tới ở đây.
A,
Đu Gạ phất phất tay, nói không chừng là trước kia ở khác địa phương nào dính vào. Từ trên logic phân tích, đây cũng không phải là không có khả năng. Nhìn xem mặt lộ vẻ hoang đường Đu Gạ, Bợ Giọn Sẩn duỗi ra ngón tay siết chặt mi tâm. Ngân Huy Thành bày ra khoa học kỹ thuật trình độ viễn siêu chúng ta nhận thức, thao túng thời gian có lẽ cũng tại phạm vi năng lực của bọn họ bên trong. Đu Gạ nhìn xem đều phản chiến đồng bạn, há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng nói:
tốt ta, đã các ngươi đều nói như vậy,
dù ổn, cũng không phải ta không tin ngươi, chỉ là quên đi cho người lồn lãnh tụ đung tay. Cho nên chúng ta là bị vây ở trong cùng một ngày.
Như vậy,
bây giờ nên làm gì? Dỗ Len vẫn nhìn mặc dù hoang mang lại lựa chọn tin tưởng hắn đồng bạn, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Ít nhất tại cái này quỷ dị thời gian trong lồng giam, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình. Thâm tư sau khi rơi xuống, hắn trầm giọng nói: việc cấp bách là tìm được đánh bỡ cái này tuần hoàn phương pháp, hoặc ít nhất làm rõ ràng căn nguyên của nó. Đám người đối với cái này không có chút nào dị nghị. Sau đó kế tiếp thời gian bên trong, bọn hắn thử đủ loại có thể thủ đoạn. Đu Gạ trước tiên đưa ra điều khiển loa sát hạm tốc độ cao nhất hướng tương phản phương hướng thoát đi. Nhưng mà vô luận bọn hắn hướng về phương hướng nào phi hành, tổng hội tại trên trong nháy mắt nào đó không có dấu hiệu nào trở lại Ngân Huy Thành chống không điểm xuất phát, giống như có một cây vô hình dây ra từ đầu đến cuối đem bọn hắn túm trở về nguyên điểm. Bợ Giọn Sẩn thì tính toán thông qua ma vong trinh sát nghi tìm kiếm thời không kết cấu bạc nhược điểm, lại phát hiện những tín hiệu này giống như cố ý đùa giỡn làm hắn giống như ngẫu nhiên xuất hiện lại biến mất, căn bản tìm không thấy bất kỳ quy luật gì. Giống như tại bắt giữ thủy ngân học giả mệt mỏi lấy mắt kiếm xuống, mỗi lần ta cho là bắt được mấu chốt, nó liền từ giữa ngón tay chạy trốn. A Di thì bằng vào đối với tự nhiên năng lượng cảm giác bén nhạy, tại chiến trường biên giới phát hiện mấy chỗ dị thường không gian nham nheo. Nàng nếm thử dùng cổ lão tinh linh chú văn cùng cộng hưởng theo, lại tại thi pháp hoàn thành trong nháy mắt bị một cỗ nhu hòa lại cũng không kháng cự sức mạnh đẩy ra. Giống như đang đối với trong kính cái bóng thi pháp, nàng hoang mang lắc đầu, tất cả năng lượng đều bị y nguyên không thay đổi bắn ngược trở về. Gạn biệt lật tung rồi tất cả liên quan với thời gian ma pháp cổ lão thơ, tính toán tìm được trong truyền thuyết phá giải chú ngữ. Hắn hướng về phía bầu trời ngâm nga ba bài khác biệt, cái gọi là phá thời chi ca kết quả ngoại trừ dẫn tới mấy cái tò mò chi bay, thu hoạch duy nhất chính là Đu Gạ không chút lưu tình chế giễu. Gạn biệt, ngươi xác định những thứ này ca dao không phải dùng để thôi miên sao? Thậm chí ngay cả con sóc dâu cùng tỷ ES Trạ Xi đều gia nhập nếm thử. Hai cái nhóc con dựa vào động vật bản năng bốn phía tìm kiếm, cuối cùng lại ủ rũ túi đầu trở lại Zolan trên bay. Tất cả mùi đều tại chỗ quay tròn. Dô chán nản ôm cái đuôi, giống như tại một cái không có da miệng trong mê cung. Đương Tịch Dương lần nữa bắt đầu dị thường ra tốc lặn về tây, chân trời nổi lên quen thuộc màu vỏ quýt dáng chiều lúc, tất cả mọi người đều trầm mặt lại. Bọn họ đứng tại loa sát hạm bông thuyền, nhìn qua đếm không hết phủ xuống bao nhiêu lần màn đêm, trong lòng đều hiểu. Lại một vòng tuần hoàn sắp bắt đầu. Xem ra đơn giản đào thoát là không thể thực hiện được. Zolan nhìn chăm chú phương xa trong Ngân Huy Thành dần dần sáng lên đèn đuốc, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Ý hắn biết đến thông thường thủ đoạn không có chút ý nghĩa nào, nhất thiết phải khai thác càng cực đoan hành động. Ta đi chiếu cố vị kia tiếp đại sứ. Đối với đồng bạn giao phó một phen sau, hắn tự mình đi tới biên giới chiến trường quỹ đạo bên cạnh. Khi kia hàng quen thuộc đoàn tàu im lặng trượt vào đứng này, Ahmed thêm ưu nhã đi ra khỏi toa xe lúc, Zolan trực tiếp nên đón tiếp lấy. Trận này thời gian tuần hoàn, là ngươi làm sao? Ahmed thêm hẹp dài hoàng nhãn bên trong thoáng qua một tia chân thực hoang mang. Thời gian tuần hoàn, tôn kính khách tới thăm, ta không rõ ngài đang nói cái gì. Zolan cẩn thận quan sát lấy đối phương mỗi một cái nhỏ xíu biểu lộ cùng ngôn ngữ tay chân. Không có nói sai, ít nhất vào thời khắc này, đối phương chính xác đối với tuần hoàn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng cũng có khả năng là ngụy trang. Trong lòng làm ra suy đoán đồng thời, Zolan cũng không có để vứt bỏ, kế tiếp mấy lần tuần hoàn bên trong, nói xa nói gần hướng đối phương tìm hiểu tin tức. Nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Ngay tại Ahmed thêm lần nữa có chút hạ thấp người, chuẩn bị nói ra Zolan lại vì quen tất bất quá lời chào mừng lúc, ngân quang lưu chuyển. Huy tháng tựa như tia chớp xé rách không khí, tinh chuẩn xuyên thấu trước mắt tiếp đại sứ lồng ngực. Binh khí cắt chém huyết nhục xúc cảm chân thực làm người sợ hãi. Nhưng mà không đợi Zolan quan sát Ahmed thêm trên mặt vẻ mặt, hắc ám buông xuống. Cái kia cố quen thuộc, xuyên thấu màng mỏng một dạng khác thường cảm giác lại độ đánh tới, đem ý thức của hắn kéo vào hư vô. Khi lần nữa khôi phục cảm giác lúc, Đu Gạ tục tẳng tiếng nói đang tại bên tai vang lên. "Mọi người, chúng ta đã đến." Zolan chậm rãi nắm chặt song quyền. Xem ra, chỉ có một cái tuyển hạng. Nhìn chăm chú phía dưới tòa kia to lớn mà quỷ dị thành bang, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, cắt đứt các đồng bạn đối với Ngân Huy Thành liên miên bất tận tán thưởng. "Mọi người." Zolan âm thanh bình tĩnh, đưa tay sờ sờ bên hông các ngươi túi túi, bên trong để lấy chính các ngươi ghi chép bút ký. "Gạn Bết, ngươi không cần sờ soạn, ta biết ngươi đem bút ký nhét vào trong đàn lụt tường kép." Đám người theo lời tìm kiếm, khi riêng phần mình bút ký bị lấy ra đọc qua, trên mặt bọn họ hoang mang dần dần bị ngưng trọng thay thế. Những cái kia tự tay viết xuống chữ viết, ghi chép mấy chục lần tuần hoàn bên trong thất bại đếm thử cùng quan sát, trở thành cái này thời gian lồng giam tối chứng cứ xác thực. A Dĩ hít sâu một hơi, nhìn về phía Zolan. "Bây giờ chúng ta nên làm cái gì?" "Chỉ có một cái biện pháp." Zolan ánh mắt nhìn về phía dưới chân Ngân Huy Thành. "Chúng ta nhất thiết phải đi bảo." Đúng lúc này, một hồi du dương mà trang nghiêm tiếng đàn vang lên. Gạn Bết kích thích dây đàn, ngâm sướng đạo. "Khi tất cả con đường đều đã phong bế, khi tất cả đếm thử đều đã phí công, chân chính dũng giả sẽ lấy kiên định bước chân, bước vào không biết vực sâu." À, ca ngợi tiếng ca không còn như dĩ vãng như vậy sốc nổi, mà là mang theo một loại lắng động sau sức mạnh, lặng yên vuốt lên mỗi người trong lòng lo nghĩ. Đã trải qua mấy chục lần tuần hoàn ma luyện, đám người không chút do dự,
Duga trực tiếp điều khiển loa sát hạm đáp xuống quen thuộc biên giới chiến trường. Một đoàn người cấp tốc mặc qua đất khô cằn, đi tới quỹ đạo bên cạnh yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, quen thuộc vụ bù âm thanh từ xa mà đến gần. Hình giọt nước đoàn tàu im lặng trượt vào đứng đài, cửa khoang xe giống như mọi khi lặng yên mở ra. Ahmed thêm chậm rãi đi ra, có chút hạ thấp người. Đường xa mà đến bạn nhóm, hoan nên đi tới Ngân Huy Thành. Ta là tiếp đãi sứ Ahmed thêm, chưa bị thế nhưng là chuẩn bị vào thành. Jolene cùng các đồng bạn trao đổi một cái ăn ý ánh mắt, một bên cẩn thận xem kỹ lấy Ahmed thêm trên mặt mỗi một tia biểu lộ, một bên bình tĩnh trả lời. Làm phiền dẫn đường. Ngài quá khách khí. Ahmed thêm nghiêng người tránh ra thông đạo, trong đôi mắt thoáng qua một tia khó mà phát giác tia sáng. Hoan nên đi tới Ngân Huy Thành. Nhìn thấy đám người bước vào toa xe, Ahmed thêm đứng tại cửa xe bên ngoài, nhếch miệng lên một cái ý vị thâm trường đường cong. Cửa khoang xe chậm rãi khép kín, đem trong ngoài ngăn cách thành hai thế giới. Tại sao cùng khe hở bên trong, màu vàng sẫm con ngươi tập trung tại Jolene kiên nghị trên khuôn mặt. Cái này nó con thật là khó dây dưa. Bất quá hẹp dài trong đôi mắt lóe ra vài tia hoang mang. Hắn vì sao lại đối với thời không có như thế cảm giác bén nhạy, quên đi Ahmed thêm lắc đầu, vỗ tay cái độ. Sau một khắc, đoàn tàu liền hướng về Ngân Huy Thành phương hướng chạy tới. Lưu tại nơi này đi, dị giới khách đến thăm. Thế giới này, nhưng cũng lại chịu không được nửa phần giằng co, nhất là một cái thoát ly quỹ đạo vận mệnh tồn tại. Chương 468 hoan nên đi tới Ngân Huy Thành, 4K, chương 468 hoan nên đi tới Ngân Huy Thành, 4K, đoàn tàu chạy đến mức dị thường bình ổn, nếu không phải ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua cảnh vật, Jolene cơ hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì di động dấu hiệu. Nám đen chiến trường, phong hóa cự thạch, hoang vu đất chết. Đây hết thảy cũng giống như bị kéo chảnh bức tranh giống như lưu loát mà trượt về hậu phương, không có một tia sóc này hoặc chấn động. Thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt sau, Jolene bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên đoàn tàu nội bộ. Trong xe bộ trang hoàng ngoài ý liệu đơn giản, nhưng khắp nơi lộ ra không thuộc về cái thời đại này tinh diệu công nghệ. Vách tường từ một loại nào đó ôn nhuận màu ngà sữa chất liệu cấu thành, mặt ngoài lưu động cực kỳ nhỏ quan văn, giống như thở sáng tối giao thế. Không có truyền thống chỗ ngồi, thay vào đó là hơn 10 cái lơ lửng ở giữa không trung hình cung ghế ngồi, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng nhu hòa lực trường. Nóc thùng xe bộ nạm một loạt màu u lam thủy tinh, tung xuống tia sáng sáng tỏ cũng không chói mắt, đem toàn bộ không gian bao phủ tại một mảnh tĩnh mịch bầu không khí bên trong. Làm người khác chú ý nhất là toa xe chính giữa một đạo của trụ. Nó từ trong suốt thủy tinh cấu thành, nội bộ phong tồn lấy xoay chậm chậm sao đồ. Những điểm sáng kia cũng không phải là đứng im, mà là dọc theo phức tạp quy tích chậm chậm vận hành, phản phất đem một mảnh hơi co lại sao khoảng không đưa vào thế gian. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tươi mát khí tức, giống như là sau cơn mưa rừng rậm hỗn hợp có một loại nào đó khó nói lên lời kim loại khuynh hướng cảm xúc. Cả khoang xe lửa không nghe thấy bất luận cái gì máy móc vận chuyển âm thanh, chỉ có ngoài cửa sổ cảnh vật di động lúc mang tới, cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy nhỏ bé phong thanh. Nhưng lần này, cái này viễn siêu thời đại tạo vật cũng không dẫn phát sợ hãi thán phục hoặc tò mò. Trải qua mấy chục lần tuần hoàn tẩy lễ mấy vị đồng bạn, sớm đã thu hồi bàn sơ cảm giác mới mẻ, thay vào đó là hoàn toàn cảnh giác. Bọn hắn ăn ý tụ tập tại trong xe bộ, lấy Jolene làm trung tâm làm thành một cái rắn chắc vòng phòng ngự, mỗi người đều thần kinh căng thẳng, ánh mắt sắc bén mà quét mắt mỗi một cái xó xỉnh. Phản phất những người lưu động kia quang văn cùng u ám trong bóng tối lúc nào cũng có thể sẽ đập ra không biết uy hiếp. Liên tại đây phiến căng thẳng trong yên tĩnh, bên cạnh cửa khoang xe kèm theo một hồi trầm thấp vụ vụ âm thanh lưu loát trở ra. Đu gạ khóa chặt lông mày thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, trên cánh tay tráng kiện dính lấy một chút nhỏ xíu kim loại bột phấn. Thế, Jolene nhẹ nhàng vỗ vỗ trước người cơ thể căng thẳng ả liệu, đè lại bờ vai của nàng đem nàng đưa đến một bên lơ lửng trên ghế ngồi, đưa cho nàng một cái ánh mắt trấn an, sau đó mới chuyển hướng cho người lồn thủ lĩnh. Có phát hiện gì không, Đu gạ? Đu gạ nặng nề mà lắc đầu. Nhục Chí ngồi vào một tấm khác lơ lửng chỗ ngồi tại hắn thể trọng phía dưới có chút trầm xuống, mặt ngoài lực trường nổi lên một hồi gợn sóng. Cái đồ chơi này to đến tà môn. Hắn bực bội mà gãi gãi râu quai nón. Thông đạo giao thoa, gian phòng đông đảo, bằng ta một người, ngắn thời gian căn bản không mò ra toàn cảnh của nó. Hắn sốt ruột mà dùng vừa dày vừa nặng đế giày trà trà mặt đất, kim loại sàn nhà phát ra tiếng vang trầm nặng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua phòng bị các đồng bạn, âm thanh trầm thấp xuống. Dù ổn, ta biết ngươi để cho các tộc nhân của ta lưu lại đỉnh trệ tại sao giới loa sát hạm bên trong là xuất phát từ cẩn thận, ta đánh đáy lòng bên trong cảm tạ ngươi phần này suy tính, nhưng bây giờ tình huống này hắn mở ra thô giáp hai tay. Người chúng ta quá ít, phía trước trở lấy chúng ta là cái gì, ai cũng không biết. Nhiều vài đôi con mắt, nhiều mấy cái có thể tin truy, cuối cùng không phải chuyện xấu. Duga, còn có các vị nghe được lời nói này, Jolene vẫn nhìn vẻ mặt căng thẳng các đồng bạn, nhẹ nhàng vô tay. Không cần khẩn trương như vậy. Thấy mọi người mang theo hoảng hốt ánh mắt tập trung đến chính mình trên thân sau, hắn tiếp tục nói. Phía trước chờ đợi chúng ta, có thể cũng không phải là hoàn toàn là nguy hiểm không biết. Vợ giòn sần xoa nắn ngón tay, hoang mang hỏi. Đây là cái gì ý, Jolene? Jolene ý là ạ thì hít sâu một hơi, cưỡng chế trong mắt lo nghĩ, khỏe miệng cố gắng bung lên một tia những ngày qua rực rỡ. Chúng ta đã trải qua mấy chục lần tuần hoàn, nhưng lại chưa bao giờ chân chính lâm vào trí mạng hiểm cảnh. Cái này thuyết minh đối phương hoặc là không có thương tổn ý đồ của chúng ta, hoặc là không có trực tiếp tổn thương chúng ta năng lực, cho nên đối phương mới có thể dùng loại này điều khiển thời không phương thức đem chúng ta vây khốn, đúng đi. Gạn vệt một bên lau sạch lấy đàn lút, một bên tự nhiên tiếp lời đầu. Gặp đem chính mình ẩn ngưỡng bên trong phân tích nói ra, ả hiệu bất mãn nhẹ trao lại cho mũi, dẫn tới ngâm du thi nhân ngượng ngùng túi đầu. Đúng là như thế. Jolene nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Duga. Cho nên, Duga, nhiều người chưa chắc là chuyện tốt. Mặc dù đối phương nhìn trước mắt tới cũng không ác ý hoặc trực tiếp lực sát thương, nhưng trong Ngân Huy Thành hết thảy vẫn là không biết, càng quan trọng chính là đối phương nắm giữ một loại nào đó thao túng thời không quyền năng, hắn giọng nói trở nên phá lệ trịnh trọng. Tại loại này tồn tại trước mặt, tăng thêm nhân thủ không chỉ có thể chẳng ăn thua gì, ngược lại có thể nhường ngươi tộc nhân lâm vào không cần thiết nguy hiểm. Trên thực tế, khi biết được đủ gã có thể đem Loa Sát Hạm an toàn bỏ neo tại trong sao giới, Jolen ban sơ kế hoạch là từ hắn tự mình tiến vào Ngân Huy Thành dò xét. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được trực giác nói cho hắn biết, trận này thời gian tuần hoàn phía sau màn người thao túng, mục tiêu rất có thể đúng là hắn tự thân. Bằng vào viên siêu đồng bạn thực lực, hành động đơn độc không chỉ có càng linh hoạt, cho dù gặp bất trắc, ít nhất cũng có thể bảo đảm những người khác bình yên vô sự. Nhưng ở hắn đem quyết định này cáo chi đám người lúc, lại gặp đến trước nay chưa có kiên quyết phản đối. Ngươi nghĩ rằng chúng ta biết trơ mắt nhìn xem ngươi tự mình đi vào loại địa phương kia? Đu gã một quyền nện tại khống chế trên này, cho người lùn cứng rắn tính khí hoàn toàn bộc phát. Dù ổn, chúng ta là cùng đi tới đây. A Di trực tiếp ngăn tại cửa khoang phía trước, tinh linh mạnh khảnh thân hình bây giờ lộ ra kiên định lạ thường. Nếu như ngươi kiên trì tự mình đi tới, vậy ta liền đi theo phía sau ngươi. Vô luận ngươi là có hay không đồng ý. Ngay cả luôn luôn lý trí bợ dọn sẩn cũng hiếm thấy để hạ thủ bên trong bút ký. Từ học thuật góc độ mà nói, phân tán sức mạnh tìm tòi không biết hoàn cảnh là thấp công hiệu lại nguy hiểm. Huống chi, chúng ta là đồng bạn. Jolen, gàn bệ không nói gì, chỉ là yên lặng điều nhanh đàn lột dây đàn, dùng hành động biểu lộ thái độ. Cuối cùng, Jolen không thể không thỏa hiệp. Hắn so với ai khác đều biết, những thứ này cố chấp đồng bạn tuyệt sẽ không tùy ý hắn tự mình mạo hiểm. Phần này gần như lỗ mãng trung thành, vừa để cho hắn cảm thấy ấm áp, cũng mang đến trách nhiệm nặng nề. Suy nghĩ trong lúc lưu chuyển, trong xe an tĩnh phút chốc, chỉ có ngoài cửa sổ lưu động quang ảnh tại mọi người trên mặt sáng tắt. Đu gạ cuối cùng chậm rãi gật đầu, thô trọng mà thở ra một hơi. Ngươi nói rất đúng, dù ổn, là ta gấp đáp. Lơ lửng trên ghế ngồi lực trường có chút dạo dực, đoàn tàu vẫn như cũ bình ổn mà trượt ở trên quỹ đạo, Ngân Huy Thành khổng lồ tường thành tại tầm mắt bên trong cấp tốc để lớn. Những cái kia nạm thủy tinh cùng kim loại bức tường cao vút trong mây, mặt ngoài lưu động nhỏ xíu quan văn, giống như vật sống ra thịt. Theo khoảng cách rút ngắn, tường thành chi tiết càng rõ ràng. Mỗi một cục gạch thạch đô kín kẽ, trải qua ngàn năm nhưng không thấy mảy may phong hóa hoặc tổn hại, hoàn mỹ làm cho người khác tìm đập nhanh. Ngay sau đó, đoàn tàu chạm đến tầng kia vờn quanh thành trì nồng vụ. Sương mù giống như vật sống phun trào, tại tiếp xúc đến đầu xe trong nháy mắt hướng hai bên phân lưu, nhưng lại tại đuôi xe hậu phương cấp tốc khép lại. Trong xe chợt tối sầm lại, ngoài cửa sổ tia sáng bị triệt để ngăn cách, chỉ còn lại nội bộ thủy tinh cột trụ tán phát u lam ánh sáng nhạt. Jolene đột ngột ngừng thở, bởi vì liền tại đây phiến đậm đặc vụ hải trong, hắn bắt được một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được tồn tại. Đây không phải là sương mù bản thân di động. Xuất hiện bên phải xe rất gần vị trí, một đạo cực kỳ to lớn, cường tráng bóng tối đang tại nồng vụ chỗ sâu chậm rãi bao mèo. Nó hình dáng mơ hồ, lại có thể cảm nhận được loại kia gần như thực chất cảm giác áp bách, phản phất nguyên một tòa sơn mạch đang thức tỉnh. Bóng tối mặt ngoài mơ hồ có lân rắc một dạng đường vân chợt lóe lên, mỗi một lần nhỏ nhẹ nhúc nhích đều dẫn tới chúng quanh sương mù như sóng chiều giống như cuộn. Ngay tại hắn tính toán ngưng kết tinh thần thêm một bước dò xét lúc, đoàn tàu đã xuyên thấu sương mù tường. Quang minh một lần nữa tràn vào toa xe. Ngoài cửa sổ cảnh tượng đổi biến. Sạch sẽ đường phố rộng rãi hướng phương xa kéo dài, hai bên lối kiến trúc ưu nhã thống nhất, thủy tinh cùng ngân sắc kim loại tạo thành mái vòm dưới ánh mặt trời chảy xuôi ánh sáng dịu dịu. Người đi đường dạo bước trên đường phố, quần áo thể diện, thần sắc bình yên, hai đồng tiếng cười mơ hồ có thể nghe. Cả tòa thành phố vận chuyển đến ngay ngắn trật tự, phản phất tận thế chưa bao giờ buông xuống, tuế nguyệt qua tốt giống như tốt đẹp nhất chuyện cổ tích. Đoàn tàu bắt đầu giảm tốc, trượt vào một tòa nửa mở để thức đứng đài. Đứng đài từ màu ngà sữa vật liệu đá cấu tạo, cột trụ bên trên điêu khắc phức tạp sao tượng đồ văn. Khi đoàn tàu hoàn toàn dừng hẳn, cửa xe im lặng trượt ra lúc, một cỗ hỗn hợp có hương hoa, sấy khô mùi thơm cùng nhàn nhạt kim loại khí tức gió mát đâm đầu vào phật tới. Đứng trên đài không có mưa ai, chỉ có đường phố xa xa chuyển đến, tràn ngập sinh sống khí tức nhỏ bé âm thanh. Ahmed thêm thân ảnh như ưu linh xuất hiện lần nữa tại đứng đài biên giới, phản phất hắn một mực liền đứng ở nơi đó chờ đợi. Hắn có chút hạ thấp người, màu vàng sẫm đôi mắt tại đứng đài tia sáng phía dưới hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Chư vị, Ngân Huy Thành đã tới, hoan nghênh đến của các ngươi. Hắn nâng lên ngón tay thon dài, chỉ hướng nơi xa một tòa nhất là cao vút tháp lâu. Cái kia kiến trúc tựa như một cái khảm nạm tại thành bang trung tâm thủy tinh gai nhọn, đỉnh lưu chuyển nhu hòa ngân sắc vầng sáng. Ta tại thần tinh hồ sơ quán nhậm chức, nếu chư vị có bất kỳ nghi vấn hoặc cần hiệp trợ chỗ, tùy thời có thể tới nơi đó tìm ta. Nói đi, hắn lần nữa ưu nhã gật đầu, quay người bước vào đã rộng mở cửa xe toa xe. Theo một hồi trầm thấp vù vù, đoàn tàu lặng yên không một tiếng động trượt ra đứng đài, cấp tốc gia tốc, trong chớp mắt liền biến mất ở quỹ đạo phần cuối, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Tốt, mọi người. Jolen vùi tay, tính toán xua tan trong không khí lưu lại ngưng trọng không khí. Thả lỏng chút, chúng ta đi xem. Một đoàn người đi ra đứng đài, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đứng đài bên ngoài kết nối lấy một mảnh bao la quảng trường một chỗ khác thì kéo dài hướng một đầu rộn ràng đường đi. Ở đây hiển nhiên là một náo nhiệt chợ. Hai bên bày hàng sắp hàng chỉnh tề, hàng hóa rực rỡ muôn màu. Mới mẻ phải không thể tưởng tượng nổi hoa quả rau quả, lập loè ánh sáng nhạt hàng mỹ nghệ, phiêu tán mê người mùi thơm thực phẩm chín bảy. Mọi người quần áo sạch sẽ, mặt nở nụ cười, tiếng trả giá, người quen ở giữa chào hỏi, hai đồng vui cười xen lẫn thành một mảnh tràn ngập sinh cơ ồn ào. Dương quang xuyên thấu qua thủy tinh mái vòm tung xuống, vì này hết thể dắt lên một tầng ấm áp lộng lẫy. Nhưng mà cái này quá hoàn mỹ bình thường cảnh tượng, lại làm cho Jolene một đoàn người trong lòng còi báo động càng lớn. Đang lúc này, một đạo phá lệ to rõ, tràn ngập sức sống tiếng la xuyên thấu chợ ồn ào náo động, giống như đầu nhập tĩnh hồ cục đá. số báo đặc biệt. Số báo đặc biệt, Ngân Huy thần báo. Mới nhất phụ san. Mau tới nhìn một chút nhìn một chút, một phần chỉ cần 2 cái đồng huy tệ. Một cái quần áo chỉnh tề, khuôn mặt đỏ bừng đứa nhỏ phát báo ôm một chồng báo chí, trong đám người linh xảo xuyên thẳng qua, trong miệng nhiều lần gào thét. Ngay tại Jolene chuẩn bị đưa tay gọi đứa nhỏ phát báo lúc, đồng huy tệ 3 chữ để cho hắn động tác dừng lại. Loại này rõ ràng là Ngân Huy thành bản địa lưu thông tiền tệ, bọn hắn tự nhiên không có khả năng nắm giữ. Ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua đứa nhỏ phát báo cùng một vị khách hàng giao dịch. Đó là một cái hiện ra nhạt màu đồng lộng lấy hình tròn tiền, biên giới khắc lấy tinh tế sao quý đường vân. Hắn vô ý thức vuốt ve bên hông tồn để tiền túi túi. Vốn nghĩ dùng một chút giá cao giá trị thông dụng vật phẩm tới trao đổi, ngón tay chạm đến trong nháy mắt lại đống nhiên dừng lại. Xúc cảm không đúng. Hắn cấp tốc giải khai túi túi, khi đầu ngón tay bóp ra trong đó một cái tiền lúc, liền chính hắn đều ngơ ngẩn. Cái kia không còn là trước đây cái kia phiến đại lục thông dụng cổ pháp kim tệ, mà là một cái lớn nhỏ, hình dạng và cấu tạo cùng đồng huy tệ hoàn toàn giống nhau, lại toàn thân lưu chuyển nhu hòa hào quang màu vàng nóng tiền. Nó so đồng huy tệ hơi dày, trung ương nạm một hạt cực nhỏ trong suốt tinh thể, bên trong tinh thể bộ phảng phất có sao trần chậm rãi xoay chuyển. Azolen đem vàng rực tệ bóp tại đầu ngón tay, hướng các đồng bạn bày ra, trêu ghẹo mở miệng nói: "Xem ra vị kia đem chúng ta mời tới đây chủ nhân, suy tính được thực sự là chú đáo, ngay cả tiền tệ đều thay chúng ta hối đoái thỏa đáng." Sau đó nâng lên âm thanh gọi lại tên kia đang muốn chạy ra đứa nhỏ phát báo. "Đứa nhỏ, tới một phần báo chí." Đứa nhỏ phát báo nghe tiếng quay người, chạy chậm tới. Khi ánh mắt rơi vào trên Azolen trong tay vàng rực tệ lúc, hắn đỏ bừng gương mặt bên trên trong nháy mắt thoáng qua một tia khó có thể tin kinh ngạc, con mắt trợn tròn. Hắn cơ hồ là hai tay đem một phần báo chí đưa lên, âm thanh đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. "Trước tiên, tiên sinh, vàng dự tệ. Cái này mệnh giá quá lớn, ngài phải chờ, ta cần chút thời gian cho ngài trả tiền thừa không cần gấp gáp." Jolene ôn hòa khoát khoát tay, tiếp nhận phần kia còn mang theo mực in thoang thoảng báo chí. Bày ra báo chí trong nháy mắt, đầu đề báo một hàng chữ lớn bỗng nhiên đập vào tầm mắt. "Ngân Huy thần báo thủy tinh lịch 490 năm xương tháng ngày thứ 7 đệ thất quan chắc trạm chính thức làm xong, tiểu mới động lực hạch tâm tiến vào đo giai đoạn cuối cùng 12 năm kiến thiết đệ thất quan chắc trạm tại hôm qua thông qua cuối cùng nghiệm thu, nên trạm đem toàn diện phụ trách hoàn toàn mới xuyên di động lực nồng cốt ưu hóa cùng vũ khí hóa ứng dụng nghiên cứu cư thủ chỗ ngồi công tượng đại sư Đoan chịu lộ ra, một đời mới nồng cốt năng lượng chuyển hóa hiệu suất dự. Tính đề thăng 40 trở khách nên nồng cốt tuần tra giả vũ trang phủ không hạm cùng thành tắc cấp trận địa hệ thống phòng ngự đã tiến vào cuối cùng điều chỉnh thử chương 469 thời không rối loạn. Ác ngộng, 38K, chương 469 thời không rối loạn. Ác ngộng, 38K, nhìn chăm chú trên báo chí năm, Jolene có chút nheo mắt lại, suy nghĩ phi tốc lưu chuyển. Thủy tinh lịch 490 năm. Ngân Huy thành thời gian chẳng lẽ bị cố định ở tiết điểm này? Vẫn là nói, đây là người giật dây biên tạo giả tượng. Trong báo cáo nhắc đến tiểu mới động lực hạch tâm, có thể hay không chính là thường tận hạch tâm. Hắn nhanh chóng xem báo cáo chi tiết, tính toán chắc và ra nhiều đầu mối hơn. Như vậy xem ra, lệ thất quan chắc chạm cũng không phải là cái nào đó đặc biệt chủng tộc công trình, mà là trực thuộc ở Ngân Huy thành bản thân, nhưng đã như vậy, nó vì sao muốn xây dựng ở rời xa Ngân Huy thành lệ thờ dần đại lục bên dưới? Ngân Huy thành ở mảnh này đại lục bên trên đến tột cùng đóng vai lấy nhân vật gì? Là các tộc cộng trị liên minh hạch tâm, vẫn là một loại nào đó áp đảo tất cả chủng tộc phía trên siêu nhiên tồn tại. Đè xuống quần quần nghi vấn, hắn tiếp tục đọc qua báo chí trong trang. Xã hội bản khối một đầu tin nhắn đưa tới chú ý của hắn. Trung tâm thành phố đột phát hỏa hoạn, nguyên nhân còn tại trong điều tra. Bên cạnh có kèm theo một tấm hơi có vẻ mơ hồ hắc bạch hình ảnh. Trong tấm hình khói đặc cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được thấp bé mà chen trúc kiến trúc hình dáng. Phía dưới văn tự thuyết minh viết: "Đêm qua dị sắc ngõ hẻm khu vực phát sinh dạng hỏa tình, tòa thị chính đã phái viên hiệp trợ an trí gặp tai họa cư dân, đồng thời hứa hẹn tra rõ sự cố nguyên nhân gây ra, đáng lưu ý chính là đây là tháng này bên trong trung tâm thành phố lần thứ 3 phi tự nhiên hỏa hoạn." Jolene ánh mắt tại đoạn này văn tự thượng đỉnh lưu phút chốc. Phi tự nhiên hỏa hoạn. Không nghĩ tới khoa học kỹ thuật phát triển như vậy Ngân Huy thành vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn cái này sự kiện. Hắn thấp giọng tự nói, lộ tới thương nghiệp cùng thông cáo bản khối. Một cái thêm khung bắt mắt thông cáo hấp dẫn hắn ánh mắt. Hiếm thấy tọa kỵ, vinh quang đấu giá. Thông cáo từ tên là Mịt Như Chi võ tọa kỵ nghiệp đoàn tuyên bố nên nghiệp đoàn thâm niên tuần thú sư đoàn đội thành công bộ hoạch một thất nắm giữ hiếm thấy cổ huyết thống ác ngục thú. Thông cáo lấy từ ngữ hoa mỹ phụ lên cái này thất tọa kỵ phi phạm chỗ. Hắn huyết mạch bên trong chạy xuôi lấy viễn cổ mỏng manh truyền thừa, tiềm lực viễn siêu phổ thông ác ngộng, có thể xưng trăm năm khó gặp chiến trường bạn lữ cùng đình quang tượng trưng. Thông cáo cuối cùng tiêu chú đấu giá tin tức. 3 ngày sau mặt trăng lên thời gian, tại Mịt Vị Chi để tổng bộ mái vòm phòng bán đấu giá công khai cạnh tranh, giới hạn nắm giữ khách quý dẫn tiến văn kiện hoặc giao nạp 1.000 vàng dự tệ tiền đặt cọc giá ra trận. Jolene đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua trên báo chí ác ngộng tú chữ, trong mắt lưu trong mắt lộ ra hứng thú nồng hậu. Tại trong rất nhiều kỳ huyễn sinh linh, ác ngộng có lẽ không giống ngủ nhỉ còn như thế tượng trưng cho thuần khiết cùng thần thánh, cũng không giống sư thiếu như vậy lấy cao quý dáng vẻ cùng cường đại năng lực phi hành trở thành kỵ sĩ sử thi bên trong khách quen. Nhưng nó đại biểu là một loại khác làm cho người kính ý sức mạnh, đến từ tầng dưới giới, thuần túy hủy diệt cùng uy hiếp. Điển hình ác ngộng tương tự một thất thể trạng dị thường to lớn tuấn mã màu đen, nhưng vi phạm chỗ hơn xa nơi này. Bên ngoài của hắn cũng không phải là đơn thuần màu đen, mà là tại dưới ánh sáng hiện ra một loại thôn vệ tia sáng u ám, phản phất trời đêm bản thân hóa thành da lông. Rõ rệt nhất đặc thù là nó bốn bó, lông bờm cùng phần đuôi nhiều năm thiêu đốt lên không tắt tú lục sắc hoặc ngọn lửa màu đỏ thẫm, những ngọn lửa này băng lãnh hoặc nóng bỏng, lại sẽ không làm bỏng hắn công nhận chủ nhân. Cặp mắt của nó giống như lung đỏ than khối, thiêu đốt lên vĩnh hằng ác ý cùng trí tuệ.
Cùng thích đứng bầu trời sư thiếu hoặc thân cận tự nhiên Uni còn so sánh, ác mộng năng lực càng thiên hướng về thực chiến cùng uy hiếp. Trời sinh nó nắm giữ tại bao quát trên không ở bên trong bất luận cái gì bình diện năng lực như dẫm trên đất bằng, cái này khiến nó tại trong địa hình phức tạp nắm giữ không có gì sánh kịp tính cơ động. Lại hắn đối với hỏa diễm tổn thương có cực cao kháng tính, thậm chí miễn dịch ngọn lửa thông thường, đồng thời có thể miệng phun nóng bỏng hỏa hơi thở. Càng quan trọng chính là, ác ngộng quanh thân thường quanh quẩn một loại sợ hãi linh khí, đủ để cho chưa qua huấn luyện phổ thông ngựa chấn kinh chạy trốn, cũng có thể trên chiến trường giao động ý chí yếu địch nhân. Nếu như nói bú nhỉ còn là thánh khiết xâm lâm thủ hộ giả, sư thiếu là khinh thường bầu trời bá chủ, như vậy ác ngộng chính là đến từ ảnh luyện chiến tranh hóa thân. Nó cũng không phải là tọa kỵ bên trong quý tộc, lại là trên chiến trường tối làm cho người sợ hãi đồng bạn. Bởi vì to lớn nhiều con có tầng dưới giới mới có thể sản xuất, bởi vậy cực kỳ hiếm thấy, mỗi một thất xuất hiện đều đủ để gây nên manh động. Đối với đang tìm kiếm có thể phối hợp thực lực bản thân, ứng đối tương lai hiểm cảnh tọa kỵ Jolene mà nói, ác ngộng không thể nghi ngờ là một cái sức dụ dỗ vô cùng lựa chọn. Đang lúc Jolene cẩn thận chu đáo lấy trong thông báo liên quan tới ác ngộng thú kỹ càng miêu tả lúc, một hồi mang theo đùa giỡn hước ý vị cười khẽ từ một bên truyền đến. "Ta nói đứa nhỏ, nhìn tay ngươi vội vàng chân loạn bộ dáng. Ngươi đây là đầu một ngày đi ra bán báo đi." Jolene ngẩng đầu, chỉ thấy gạn vệt chẳng biết lúc nào đã tản bộ đến cái kia đứa nhỏ phát báo bên cạnh, đang ôm lấy cánh tay, có chút hăng hái mà nhìn xem đối phương. Cái kia đứa nhỏ phát báo chính xác lộ ra có chút bối rối. Một hồi túi đầu bẻ ngón tay tính toán, một hồi lại chạy đến lân cận rau quả bày, dường như đang vội vàng hối đoái lấy tiền lẻ, cái chán trên đều dịn ra mồ hôi lấm tấm. Ta đứa nhỏ phát báo cúi đầu, gương mặt đỏ bừng lên, thanh âm nhỏ như muỗi bẩn, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái. Gạn vệt, đừng bắt làm hắn. Jolene bất đắc dĩ mở miệng, lập tức chuyển hướng đứa nhỏ phát báo, giọng nói bình thản. Không cần phải gấp, từ từ sẽ đến. Nói xong, hắn cầm báo chí, lùi lại mấy bước, tựa ở một bên kiến trúc trô bóng tối, đọc tiếp. Gặp vị này nắm giữ vàng rực tiền khách hàng lớn trên mặt cũng không vẻ giận, đứa nhỏ phát báo rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhỏ giọng giải thích đạo. Ta tại gió mùa dịch bên trong bình thường không chịu trách nhiệm bản báo. Cái này vốn là mạ lì việc, ta chỉ là tạm thời tới thay ca. Trong nhà hắn tối hôm qua gặp hỏa hoạn, cho nên mới hắn vừa nói, một bên vẫn chưa dừng lại trong tay hối đoái tiền lẻ động tác. Mà gạn vệt tò mò tâm rõ ràng bị câu lên, tiếp tục truy vấn đạo. Gió mùa dịch. Đó là làm cái gì? Hỏa hoạn. Là trên báo chí nói trung tâm thành phố hỏa hoạn sao? Vấn đề một cái tiếp một cái, để cho nguyên bản kiên nhẫn tốt đứa nhỏ phát báo trên mặt cũng dần dần lộ ra một chút bực bội. Hắn mím môi, tăng nhanh động tác trong tay. Sau một lát, đứa nhỏ phát báo cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cơ hồ là cũng như chạy trốn vòng qua còn tại lại nhải ngâm du thi nhân, bước nhanh đi đến Jolene trước mặt, ngẩng đầu. Tiên sinh Jolene nghe vậy, lúc này mới đem ánh mắt từ trên báo chí rời, một bên xuề bàn tay ra, một bên vừa lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Kiểm kê tốt. Xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Không không không, đây không phải ngài sai. Đứa nhỏ phát báo đội vàng lắc đầu, lập tức cẩn thận từng ly từng tí nâng lên hai tay, đem một đống nhỏ đinh đương vang dội đồng huy tệ nhẹ nhàng nghiêng đổ hướng Jolene chờ đợi lòng bàn tay. Nhưng liền ngay tại một khắc, những cái kia nghiêng đổ xuống đồng huy tệ, nhưng lại không rơi vào Jolene lòng bàn tay, mà là giống như mặc qua một đạo vô hình huyết ảnh, trực tiếp xuyên thấu bàn tay của hắn cùng cánh tay, đinh đinh đương đương tản mát tại trên mặt đất. Nhìn chăm chú lên trên mặt đất tản mát tiền, Jolene một cau chặt lông mày. Nhờ vào thời gian lữ giả bàn cho đối với thời không chấn động cảm giác đặc biệt, tại vừa mới, đồng huy tệ xuyên thấu bàn tay hắn trong nháy mắt, một loại cực kỳ nhỏ, gần như ảo giác khác thường cảm giác, theo tiếp xúc quy tích, đâm vào cảm giác của hắn. Đây cũng không phải là trên vật lý xúc cảm thiếu hụt, mà là một loại tầng sâu hơn, càng bản chất sai chỗ. Tiền mặc qua bàn tay hắn con đường bên trên, thời gian tốc độ chạy tựa hồ xảy ra cực kỳ vi miểu, mất tự nhiên nhăn nheo phảng phất hai đoạn bốn nên kín kẽ nối tiếp bây giờ xuất hiện một đạo cọng tóc một dạng kẽ nứt. Đây không phải không gian xuyên thấu, càng giống là hắn bây giờ cùng tiền vị trí bây giờ tồn tại một tầng cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy, mỏng như cánh ve trên lệch cách ngăn. Tiên sinh, ngài không có việc gì đi. Đứa nhỏ phát báo trong lúc kinh ngạc mang theo sợ hãi âm thanh đem Jolene từ trong trầm tư kéo về thực tế. Đứa nhỏ rõ ràng cũng nhìn thấy tiền xuyên thấu rơi xuống đất quỷ dị cảnh tượng, khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh. Không biết làm sao mà nhìn xem Jolene tay, lại xem trên đất tiền, cuối cùng nhìn về phía Jolene khuôn mặt, dường như đang cố gắng hiểu đây là một loại nào đó ảo thuật vẫn là mình mắt bỏ ra. Bên cạnh gạn vệt cũng ngừng trêu chọc, ánh mắt tại Jolene cùng mặt đất ở giữa vừa đi vừa về di động, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu cùng cảnh giác. Jolene hít sâu một hơi, cấp tốc thu liễm tất cả lộ ra ngoài cảm xúc. Ta không sao. Hắn ôn hòa đối với đứa nhỏ phát báo nói, âm thanh bình ổn như thường, đồng thời tự nhiên cúi người, làm ra lục tìm tiền động tác. Lần này, ngón tay của hắn vững vàng bốc lên lạnh như băng đồng tệ. Vừa rồi đại khái là tia sáng vấn đề, ta xem bỏ ra mắt, không có nhận ổn. Xin lỗi, nhường ngươi bị sợ hãi. Hắn đem đồng tệ từng viên nhặt lên, giữ tại lòng bàn tay. Chân thực kim loại xúc cảm cùng trọng lượng, cùng vừa rồi cái kia quỷ dị xuyên thấu cảm giác tạo thành so sánh rõ ràng, nhưng lại ẩn ẩn chứng phần kia sai chỗ chân thực. Tiền hàng thanh toán xong, Jolene đối với đứa nhỏ phát báo gật gật đầu, đem báo chí xếp lại. Đứa nhỏ phát báo bán tín bán nghi, nhưng nhìn thấy vị này phong cách bất phàm khách nhân vẻ mặt như thường, hơn nữa chính xác nhặt lên tiền, liền cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ coi là chính mình quá bận rộn sinh ra ảo giác. Vội vàng hành lễ, quay người chạy ra. Gạn vệt dạo bước tới, đánh giá Jolene, hạ giọng. Vừa rồi, cũng không phải cái gì hoa mắt đi, ta bạn. Đúng, mọi người hắn xoay người, nhìn về phía bên cạnh mấy tên khác đồng bạn, âm thanh trầm thấp mà rõ ràng. Có lẽ chúng ta nhìn thấy trước mắt đây hết thảy đều là thật.
Ở đây đúng là tại thủy tinh lịch 490 năm Ngân Huy Thành, nhưng vấn đề không ở chỗ thời gian là không dừng lại ở nơi đây, mà ở chỗ hắn đi về phía trước mấy bước, đi tới một cái đang tại trước gian hàng cùng tiểu thương có kẻ mặc cả áo bên cạnh. Tại các đồng bạn chăm chú, hắn đưa tay ra, nếm thử tính chất mà đụng vào đối phương cánh tay trắng kiện. Bàn tay không trở ngại chút nào chui vào thú nhân thân thể, phản phất mặc qua một tầng hơi ấm sương mù. Mà cái kia thú nhân đối với cái này không phản ứng chút nào, vẫn như cũ chuyên chú mà cùng tiểu thương tranh luận giá cả. Dỗ Len lặng yên lui lại, một lần nữa trở lại các đồng bạn bên cạnh, nhìn về phía chúng quanh rộn rộn rằng ràng, đối bọn hắn không có chút nào phát giác đám người. Chúng ta cùng tòa này Ngân Huy Thành hắn chậm rãi nói ra chính mình suy đoán. Rất có thể cũng không ở vào cùng một cái thời không chiều không gian, cho nên chúng ta song phương lẫn nhau mặc dù có thể trông thấy, nghe thấy, nhưng bởi vì chúng ta bây giờ cùng tòa thành này bây giờ nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là hoàn toàn trùng hợp, có thể tồn tại cực nhỏ lại bản chất tính chất chênh lệch hoặc tướng vị khác biệt, cho nên Dỗ Len cẩn thận tính toán câu nói, nếm thử giải thích loại hiện tượng này. Nhưng thời gian lữ giả chỉ là giao cho hắn đối với thời gian, không gian cảm giác, cũng không cho hắn tương quan học thức. Bởi vậy suy tư liên tục sau, Dỗ Len bất đắc dĩ lắc đầu, không xác định mở miệng nói. Cái này vẹn vẹn suy đoán của ta, thời không lĩnh vực huyền bí xa không phải ta có khả năng nói hết, chính như ta vừa rồi cũng có thể bình thường tiếp nhận báo chí, ở trong đó quy luật hoặc có lẽ là thiếu sót ta cũng không cách nào xác định. Có thể sai chỗ ảnh hưởng là gián đoạn tính. Có thể chỉ nhằm vào một ít đặc biệt loại hình qua lại. Lại hoặc là tồn tại cái khác giải thích tiếng nói rơi xuống, á hiệu bọn người trên mặt lập tức lộ ra ngưng trọng vẻ mặt. Nhưng cùng mấy vị đồng bạn khác biệt, Dỗ Len trên mặt ngược lại hiện ra một tia bình tĩnh. Mặc dù hắn đến nay vẫn không cách nào hoàn toàn xác định, mình cùng trong truyền thuyết vị kia dù ổn đến tuột cùng là không vị cùng một người. Nhưng nếu như thực sự là như thế, như vậy hết thảy trước mắt liền có mới ý nghĩa. Hắn đem những cái kia chân thực đồng huy tệ thu vào túi, ánh mắt chậm rãi đảo qua tòa này tươi sống nhưng lại không cách nào chạm đến thành bang. Một loại dự cảm mãnh liệt trong lòng hắn dâng lên. Ngân Huy Thành, rất có thể chính là hắn thực sự trở thành dù ổn chỗ mấu chốt. Nếu là như vậy dưới mắt cái này thác loạn thời không liền trở thành một phần không tưởng tượng được lễ vật. Nếu như hắn muốn bước vào là thủy tinh lịch 490 năm trước đây thời gian điểm, như vậy bây giờ hắn lấy được mỗi một cái tin tức, đều là tới từ tương lai dự báo. Cho dù hắn xuất hiện tại cái này năm sau đó, toàn này bị dừng lại thành thị cũng có thể vì hắn cung cấp cực kỳ trọng yếu lịch sử tranh cảnh, để cho hắn không đến mở mịt luôn uống. Nghĩ tới đây, Dỗ Len nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, giọng nói trong mang theo một chút thong dong. Mọi người, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Mặc dù thời không sai chỗ hạn chế chúng ta bộ phận hành động, nhưng thủy tinh lịch 490 năm tin tức bản thân, lại là chân thực bất hư bảo tàng. Hắn nhìn về phía các đồng bạn. Các ngươi nếu là đối nơi này vật gì cảm thấy hứng thú, không ngại nói ra, chúng ta có thể cùng nhau đi dò xét. Nhìn thấy Dỗ Len trấn định như thế tự nhiên, đám người thần kinh căng thẳng cũng dần dần lỏng xuống. Tiếng thảo luận cũng dần dần trở nên nóng bỏng, thẳng đến Dỗ Len lần nữa đưa tay, ôn hòa lên tiếng đánh gãy. Tất nhiên nhất thời khó mà lựa chọn. Hắn mỉm cười nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đang một mực giữ tờ báo trong tay bên trên. Như vậy, chúng ta trước hết đi ở đây xem đi. Ánh mắt của mọi người tùy theo rơi xuống. Tay chỉ ấn vị trí, chính là vậy thì thêm khung đấu giá thông cáo cuối cùng. Mịt Dị Chi Võ tổng bộ mái vòm phòng bán đấu giá. Chương 470 Mịt Dị Chi Võ chương 470 Mịt Dị Chi Võ đang hỏi thăm mấy vị bên đường bán hàng rong sau, Dỗ Len một đoàn người rất nhanh xác định Mịt Dị Chi Võ tổng bộ phương vị. Nó ở vào Ngân Huy Thành lên thành khu biên giới, tiếp giáp nổi tiếng công tượng hành lang là một tòa gồm cả tính thực dụng cùng khoe khoang tính chất bắt mắt kiến trúc. Bọn hắn dọc theo rộng lớn đại lộ tiến lên, mặc qua vài tòa vượt ngang kênh đào thủy tinh cầu hình vòm. Khi tòa kia kiến trúc đập vào tầm mắt lúc, cho dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đám người vẫn không khỏi vì đó quy mô cùng phong cách dừng chân. Mịt Dị Chi Võ tổng bộ cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa tháp cao hoặc điện đường, mà là một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn hình khuyên hợp lại khu kiến trúc. Tường ngoài lấy sâu màu xám kháng ma vật liệu đá xây thành, mặt ngoài nạm kim loại màu trắng bạc đường vân. Những thứ này đường vân cũng không phải là đơn giản trang trí, mà là tạo thành cực lớn, giống như móng ngựa đạp đất một dạng nghiệp đoàn huy hiệu, dưới ánh mặt trời lưu chuyển lạnh lùng lộng lẫy. Kiến trúc chủ thể chia làm mấy tầng. Tầng dưới chốt là mở để thức bao lớn, xuyên thấu qua cao lớn cổng vòm, có thể nhìn thấy nội bộ sáng tỏ trong không gian trưng bày lấy nhiều loại yết gỗ, hàm thiết và dây cương cùng hộ giáp, chất liệu từ bình thường thuộc ra đến lập lòe ánh sáng nhạt ma pháp hàng dệt cái gì cần có đều có, không thiếu khách hàng đang tại trong đó lưu luyến. Bao lớn phía trên, nhưng là mấy hàng cực lớn, mang theo kim loại hàng rào ngắm cảnh cửa sổ, mơ hồ có thể thấy được trong đó đung đưa tiểu phịt nhật thành. Làm người khác chú ý nhất là kiến trúc hậu phương đột ngột từ mặt đất mọc lên hình nửa vòng tròn mái vòm kết cấu, vậy hiển nhiên chính là trong thông báo nâng lên mái vòm phòng bán đấu giá. Mái vòm từ một loại nào đó nửa trong suốt màu ngà sữa tài liệu cấu thành, nội bộ tựa hồ có ánh sáng ảnh di động, bên ngoài thì còn cuốn lơ lửng bình đài cùng đường dành cho người đi bộ, cung cấp người từ bất đồng góc độ thưởng thức. Mấy cái rõ ràng đi qua đặc thù củng cố rộng lớn đường dốc từ kiến trúc khác biệt cửa hông dọc theo người ra ngoài, kết nối lấy xa xa sân huấn luyện cùng đường băng. Bây giờ đang có một đội quần áo thống nhất tuần thú sư dẫn dắt đến vài thất thần tuấn, da lông như chủ đoạn một dạng lục hành điểu, dọc theo đường dốc chậm rãi tiến vào kiến trúc cửa hông. Trong không khí ngoại trừ thành thị cố hữu mùi, còn mơ hồ bay tới cỏ khô, thuộc ra súc vật cùng với một loại nào đó cao cấp ma dược chất tẩy rửa hỗn hợp hương vị. Kiến trúc trong bóng tối, ngẫu nhiên truyền đến trầm thấp hữu lực phun hơi thở âm thanh hoặc móng ngựa va chạm phiến đá tiếng vang giòn giã, hiện lộ rõ ràng nơi đây chân chính chủ nhân là cái gì. Chiến trận không nhỏ cho người lùn ánh mắt chuyên nghiệp đảo qua kiến trúc đường nối cùng kết cấu. Nơi này chiếu cố triển lãm, giao dịch, thuần dưỡng cùng đấu giá, thiết kế rất thực dụng, phí tổn chỉ sợ là cái thiên văn số tự.
Xem ra Mị Dịch Chi để tại Ngân Huy Thành địa vị và tài lực đều không phải bình thường. A Diệu nhẹ nói. Dỗ Len gật đầu một cái, trước tiên cất bước. Đi đi, chúng ta vào xem. Một đoàn người hướng về kia khí thế bất phàm hình bòm chủ nhập miệng đi đến. Cửa hiên phía dưới, thân mang chế tạo giáp ra, bên hông đeo đoàn côn thủ vệ ánh mắt bình tĩnh đảo qua bọn hắn, cũng không ngăn cản, tựa hồ đối với đủ loại trang phục khách tới thăm sớm đã nhìn lắm thành quen. Vừa mới bước vào rộng rãi sáng tỏ phòng khách chính, một cái thân mang lưu loát chế phục, trước ngực chớ Mị Dịch Chi võ huy chương nhân viên tiếp tân liền bước nhanh tiến lên đón. Hắn nhìn trên dưới 30 tuổi, nhân loại bộ dáng, mái tóc xù cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt mang nghiêm chỉnh huấn luyện đúng mức độ cười. Vừa chưa sao, khách nhân tôn kính nhóm, hoan nghênh đến Mịt Dịu Chi Đề. Ta là nhân viên tiếp tân ẩn. Hắn có chút hạ thấp người, ánh mắt cấp tốc mà chuyên nghiệp mà đảo qua trước mắt cái này kỳ lạ tổ hợp. Một vị phong cách trầm ổn tuấn lãng nhân loại thanh niên, một vị dung mạo tình tế cao đẳng tinh linh cô gái trẻ, một vị toàn thân lộ ra thế giới dưới đất thô lệ cảm giác cho người lùn, còn có một vị ngâm du thi nhân ăn mặc nửa tinh linh cùng một vị học giả bộ dáng nhân loại. Trong ánh mắt của hắn cực nhanh lướt qua một tia kinh ngạc cùng lâm nhiên. Tại Ngân Huy Thành, nhiều chủng tộc nguyên cố nhiên là trạng thái bình thường, nhưng khác biệt chủng tộc ở giữa xa không phải hòa thuận chung sống. Mặt ngoài tại trật tự phía dưới duy trì lấy hòa bình, trong âm thầm cạnh tranh, đề phòng thậm chí ma sát chưa bao giờ gián đoạn. Có thể để cho cao ngạo tinh linh cùng bài ngoại cho người lùn sóng vai đồng hành, lại đều ẩn ẩn lấy người thanh niên kia cầm đầu, bản thân cái này chính là một loại im lặng thực lực tuyên cáo. Nghèo ẩn trong lòng không khỏi đối với Jolene thân phận sinh ra rất nhiều ngờ tới. Ta nghe nói quý hãng biết bộ hoạch một thứ tác động. Bất quá Jolene cũng không để ý đối phương dò xét, đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo. Không biết có thể để chúng ta nhìn trước cho thỏa chí. Nghèo ẩn trên mặt lập tức hiện ra vừa đúng khó xử vẻ. A, ngài nói là ảnh diễm. Chính xác, đó là chúng ta gần đây thu hoạch lớn nhất. Hắn xoa xoa đôi bàn tay chỉ, động tác nhỏ này bị hắn che giấu tại có chút bén hai tay ở giữa. Bất quá, dựa theo nghiệp đoàn phép tắc, vật phẩm đấu giá tại chính thức biểu diễn phía trước, bình thường là không đối ngoại bày ra, dù sao phải bảo đảm đấu giá lúc lo lắng cùng công bằng lời của hắn Belvon, nhưng trong mắt lóe lên khôn khéo cùng đầu ngón tay cái kia ám chỉ tính chất tiểu động tác cũng không trốn qua Jolene ánh mắt. Trong lòng Jolene lập tức hiểu rõ, từ túi trong túi lấy ra một cái vàng dự tệ, không để lại dấu vết mà trượt vào ẩn trong tay. Chúng ta chỉ là mộ danh mà đến, tò mò nghĩ xa xa nhìn lên một cái, tuyệt sẽ không tới gần quấy rầy, càng sẽ không ảnh hưởng 3 ngày sau đấu giá. Chỉ bụng chạm đến viên kia hơi lạnh mà quý giá kim loại, vẻ ẩn trên mặt khó xử giống như dưới ánh mặt trời miếng băng mỏng giống như cấp tốc tan rã. Hắn cấp tốc đem vàng rực tệ cất kỹ, âm thanh giảm thấp xuống chút, nụ cười trở nên càng thân thiết. Ngài quá khách khí. Theo lý thuyết đây quả thật là không hợp phép tắc, nhưng nhìn chư vị khí độ phi phàm, tất nhiên là hiểu phép tắc quý khách, nghĩ đến cũng chỉ là thỏa mãn một chút tò mò tâm. Hắn nghiêng người làm ra dẫn dắt thủ thế. Mời đi theo ta, sang bên này, bất quá, còn mời chư vị nhất thiết phải giữ bí mật, đừng rêu rao, bằng không ta nhưng là khó xử. Nói xong, một đoàn người liền mặc qua phòng khách chính hậu phương một đạo vừa dày vừa nặng cửa cách âm, bước vào một đầu rộng rãi mà sáng tỏ hành lang. Hành lang hai bên cũng không phải là vách tường, mà là từ tráng kiện kim loại lan can cách thành từng cái độc lập gian phòng. Tia sáng rõ ràng trải qua thiết kế tỉ mỉ, nhu hòa mà đều đều, vừa có thể để cho khách tới thăm thấy rõ trong phòng kế tình trạng, cũng sẽ không quá độ kích động trong đó sinh vật. Theo tiến lên, nhiều loại tọa kỵ dần dần đập vào tầm mắt. Bên trái những này là phong linh lục hành điệu đi qua đời thứ ba thuần hóa, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, đi bộ bước vàng, thích hợp đường dài lữ hành hoặc quý tộc tuần hành. Mèo ẩn chỉ vào mấy cái trong phòng kế cao lớn loài chim sinh vật giới thiệu nói. Đi lên phía trước, mấy cái trong phòng kế giam giữ che giáp thằn lằn một dạng sinh vật, bọn chúng lân giáp tại dưới ánh sáng hiện ra đồng sắt lộng lẫy. Đây là thạch khải thằn lằn phụ trọng lực rất tốt, không sợ gian nguy địa hình, tại hạ đường hầm mỏ hoặc tìm tòi vùng núi lúc rất được hoan nghênh. Một cái phá lệ rộng lớn trong phòng kế, đếm thất màu lông như nguyệt quang giống như ngân bạch ngựa đang an tĩnh mà lập lại đồ ăn, bọn chúng móng bên trên mơ hồ có ánh sáng nhạt lưu chuyển. Ánh trăng câu, năng lực nhìn ban đêm rất tốt, đối với tiêu cực năng lượng có nhất định kháng tính, là tuần tra ban đêm giả cùng một ít người thi pháp thiết bị. Mèo ẩn giọng nói từ đầu tới cuối duy trì lấy tính chuyên nghiệp bình cửa hàng thẳng tự, nhưng mỗi khi giới thiệu đến càng thêm hí hữu hoặc đắt giá chủng loại lúc, hắn âm điệu biết không tự chủ dương lên một chút. Nhìn bên kia, hắn chỉ hướng nơi xa một cái bị nửa trong suốt lực trường bao phủ gian phòng, bên trong có một đầu toàn thân bao trùm lấy màu vàng kim nhạt lông ngắn, tương tự hùng sư lại sinh ra đầu ưng cùng rộng lớn cánh chim sinh vật. Đó là sư thiếu thu con, vô cùng hiếm thấy, đến từ xa xôi liệt phong sơn mạch, nó đấu giá hội an bài tại tháng sau tháng. Còn có cái kia xó xỉnh ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái khác thực hiện đa trọng phòng hộ phù văn khu vực. Bên trong là một thất hình thể duyên dáng mã loại sinh vật, nhưng nó da lông hiện ra một loại không khỏe mạnh màu xám trắng, trên trán độc giác cũng lộ ra ngắn nhỏ ảm đạm, tia sáng yếu ớt. Đó là một đất. Ân, huyết thống không tính rất thuần khiết đang u nị còn, bởi vì huyết mạch thoái hóa vấn đề, giá trị cực lớn đánh giảm giá, mặc dù cũng biết đấu giá, nhưng thời gian cùng định giá đều không có quyết định. Hành lang dần dần hướng vào phía trong kéo dài, hoàn cảnh trở nên càng thêm tĩnh mịch, gian phòng các biện pháp đề phòng cũng mắt trần có thể thấy mà tăng cường. Trong không khí cái kia cô nóng bỏng cùng bóng tối đan vào đặc biệt khí tức càng ngày càng đậm. Mèo ẩn tại một phiến khắc rõ phức tạp phù văn, rõ ràng cùng với những cái khác khu vực khác biệt phong phú kim loại cửa chính phía trước dừng bước lại. Bên cạnh cửa thủy tinh trên bảng biểu hiện ra nguy hiểm, sinh vật hiếm có khu cách ly chữ. Chư bị ẩn xoay người, hạ giọng, trên mặt lộ ra hỗn hợp có tự hào cùng kính ý thân sắc. Ảnh diễm liền tại bên trong, mời bảo trì yên tĩnh, không cần làm ra bất cứ khả năng nào bị coi là khiêu khích hoặc uy hiếp động tác, cảm giác của nó vô cùng nhạy cảm. Tiếng nói sau khi rơi xuống, tên này nhân viên tiếp tân liền lấy ra một cái huy chương, đặt tại bên cạnh cửa trên cái lõm.
Phù văn theo thứ tự sáng lên, cửa chính kèm theo trầm thấp, tương tự dịch áp âm thanh hướng một bên trở ra. Một cỗ sóng nhiệt hỗn hợp có lưu hình cùng ảnh sát khí tức đập vào mặt. Gian phòng nội bộ không gian cực lớn, tia sáng lờ mờ, mặt đất cửa hàng thiết lập lấy nhịn nhiệt độ màu đen phiến đá. Tại gian phòng chỗ sâu nhất, một cái to như vậy hình dáng ở trong bóng tối chậm rãi bỗng lúc nhích. Hai điểm giống như dung nham giống như nóng bỏng hờ quang, trong bóng đêm sáng lên, lặng lặng nhìn chăm chú lấy cửa ra vào khách không mời mà đến. Cùng dô lên tại trong cổ tịch đọc được miêu tả tương xứng. U ám như dạ bị mao cắn nuốt bốn là ánh sáng yêu đất, bốn vó cùng tông nơi đôi bay lên im lặng thiêu đốt màu đỏ thấm diễm lưu, mỗi một lần hô hấp đều mang theo nhỏ xíu hỏa sao cùng khí lưu mạng. Nhưng văn tự không cách nào truyền đi là loại kia gần như thực chất uy áp, một loại hỗn hợp thuần túy giác tính, tầng dưới giới ngang ngược cùng cổ lao trí không trầm trọng khí tràng, để cho không khí đều tựa như đọc lại mấy phần. Đang lúc Jolen ngưng thần quan sát lúc, một tiếng trầm thấp, khàn giọng, phản phất dung nham tại trong khe đá lăn lộn muộn giống từ ác mộng trong lồng ngực bắn ra. Thanh âm kia cũng không sắc bén, lại mang theo dung chuyển tạng phủ xuyên tấu lực, kèm theo một cô nóng bỏng khí lãng đập vào mặt. Bèo ẩn sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức lui lại. A dị cùng gạn bệnh cũng không khỏi tự chủ lui một bước, đủ gạn nắm chặt tổ mạ hạt trôi, vợ dọn sần thì cực nhanh tại trên laptop ghi chép cái gì. Chỉ có Jolen đứng tại chỗ, thân hình không động. Bởi vì đó đối với thiêu đốt hồng con mắt chỗ sâu, không có bất luận cái gì nổi giận cùng cảnh giác, mà là một vòng cực kỳ nhân tính hóa, hỗn tạp kinh ngạc cùng hoang mang vẻ mặt. Ý nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, động vật mật hưu đã kích hoạt. Vô hình cầu nối tại hắn cùng với đầu này truyền kỳ sinh vật giữa sinh vật trong nháy mắt dựng lên, đem những cái kia nhìn như tràn ngập uy hiếp gầm nhẹ cùng nóng bỏng khí tức, chuyển hóa thành có thể trực tiếp hiểu ngôn ngữ cùng cảm xúc dòng lũ. Sau một khắc, kéo dài tê minh tại Jolen trong cảm giác biến thành một cái trầm thấp, hùng hậu lại tràn ngập sức sống âm thanh mang theo không che giấu chút nào vui sướng tại trong đầu góc vang lên. Hắc, anh em, ngươi làm sao ở chỗ này? Cái này cùng chúng ta đã nói xong cũng không như thế. Chương 472 không dừng lại tuần hoàn, chương 472 không dừng lại tuần hoàn, cái này thất ác ngộng. Nhận biết ta. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Jolen liền cấp tốc tỉnh ngộ lại. Ác ngộng trong miệng anh em chỉ cần phải không phải hắn giờ phút này. Từ hắn xuyên qua đến nay, duy nhất đặt chân qua vị diện khác, chỉ có cưới loa sát hạm xuyên qua sao giới lúc ngắn ngủi kinh nghiệm, càng không nói đến ác ngộng châu nguyên gia tầng dưới giới. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, trong lòng Jolen lập tức chấn động. Cứ việc vẫn không rõ ràng hắn cùng với cái này thất ác ngộng tương lai đem như thế nào quen biết, nhưng đối phương lời nói ít nhất xác nhận một sự kiện. Dù ổn hoạt dược thời gian tiết điểm, tất nhiên sớm hơn cái này thất ác ngộng bị bắt lấy được bây giờ. Nói cách khác, hắn bây giờ trải qua hết thảy, đúng dù ổn mà nói đều là chưa phát sinh tương lai. Hắn lúc này chuẩn bị thông qua động vật mật hữu liên hệ thêm một bước hỏi thăm. Nhưng mà đúng vào lúc này, sau lưng hành lang bên trong truyền đến một hồi gấp rút mà tiếng bước chân nặng nề, ở giữa còn kèm theo vài áo ma sắt cùng thấp giọng trách cứ. Mẹ ẩn, người tên ngu xuẩn này, ai cho ngươi lá gan? Một cái sắc bén lại rất có xuyên thấu lực tiếng nói vang lên. Đám người quay đầu, chỉ thấy một cái quần áo so với ẩn hào cứu, tương chừng hạn phở lỉnh vóc người nam tính đang bước nhanh đi tới. Hắn có điển hình hạn phở lỉnh hình dạng, quăn xoắn mái tóc xù, mượt mà trên mặt xúc lấy chú tâm tu bổ râu ngắn, thế nhưng song màu nâu nhạt ánh mắt bên trong bây giờ đang phun ra lửa giận. Trước ngực chớ huy chương càng lớn, chất liệu cũng rõ ràng cao cấp hơn. Caspa chủ quản, ta ẩn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, ngậm miệng. Tên là Caspa hạn phở lỉnh chủ quản hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt, nhỏ bé ngón tay cơ hồ đầm trọn ẩn trong núi. Nghiệp đoàn phép tắc ngươi coi là đùa giỡn, dám vì một điểm tiểu lợi liền tự mình dẫn người đi vào. Nếu là đã quay dày ảnh diễm ảnh hưởng tới đấu giá, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Thanh âm của hắn tại trống trải hành lang bên trong quanh quẩn. Ngay sau đó, các thoại ánh mắt lợi hại chuyển hướng Jolene một đoàn người, rõ ràng chuẩn bị đem lửa giận cũng chút xuống đến những thứ này không hiểu phép tắc khách tới thăm trên thân. Sau khi hắn ánh mắt tại đảo qua tinh linh, cho người lùn, cuối cùng rơi xuống bị vây quanh ở trung ương Jolene trên mặt lúc, cái kia cao vút tiếng khiển trách lại giống như bị lưỡi dao chặt đứt giống như im bặt mà dừng. Hắn trên mặt tròn nộ khí cấp tốc rút đi, có chút nheo mắt lại, tiến về phía trước một bước, hướng Jolene phương hướng không người một cái. Nguyên lai là quý khách Lâm Môn. Các hạ âm thanh giảm thấp xuống rất nhiều, mang theo một loại tận lực sau khi điều chỉnh khéo đưa đẩy cùng cẩn thận. Là thủ hạ ta người không hiểu chuyện, quấy rầy chư vị nhã hứng, cũng mạo phạm nghiệp đoàn phép tắc, ta thay hắn hướng chư vị tạ lỗi. Hắn ngồi dậy, ánh mắt cực nhanh tại Jolene trên gương mặt bình tĩnh dừng lại một cái chớp mắt, lập tức nghiêng người tránh ra thông hướng hành lang bên ngoài lộ, địa bộ khiêm tốn nhưng không để cự tuyệt. Chỉ là, nơi đây dù sao cũng là nguy hiểm sinh vật khu cách ly, vì chư vị an toàn cùng nghiệp đoàn quá trình, còn xin rời bước phòng khách chính. Nếu đối với ảnh diễm hoặc bất luận cái gì tọa kỵ cảm thấy hứng thú, ba ngày sau trong buổi đấu giá, chúng ta sẽ làm tận tụy vì ngài phục vụ. Lời của hắn khách khí chú đáo, nhưng tiễn khách gì đã không cần nói cũng biết. Bèo ẩn ở một bên túi đầu, liền thở mạnh cũng không dám. Jolen nhìn sâu một cái gian phòng chỗ sâu cặp kia vẫn như cũ nhìn chăm chú lên hắn dung nham đôi mắt, trong lòng chuyển qua mấy cái ý niệm, cuối cùng đối với Caspa có chút gật đầu. Là chúng ta đường đột, này liền rời đi. Hắn không có nhiều lời, tại Caspa chủ quản tự mình cùng đi, mang theo các đồng bạn quay người rời đi mảnh này tràn ngập lưu mình cùng dã tinh khí tức khu vực. Sau lưng, cái tiêu phiến vừa dày vừa nặng phủ văn cửa chính chậm rãi khép kín, đem ác ngộng cùng nó nghi vấn lần nữa ngăn cách vào trong. Trở lại rộng rãi sáng tỏ phòng khách chính, hơi có vẻ tiếng người huyên náo hòa tan khu cách ly phần kia ngưng trệ áp lực. Bèo ẩn túi thấp đầu, đang chuẩn bị lặng lẽ lui về việc làm cương vị, lại bị Jolen gọi lại. Bèo ẩn tiên sinh. Nhân viên tiếp tân cơ thể cứng đờ, chậm rãi xoay người, trên mặt gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng, tay cũng không tự giác bưng kín thu vàng rực tiền hầu bao bộ vị. Tôn, khách nhân tôn kính, còn có chuyện gì sao? Vừa rồi thật sự là, vạn phần xin lỗi. hắn gặp Jolene ánh mắt tựa hồ rơi vào trên chính mình che lấy hương bao, lập tức lộ ra một bộ thịt đau vô cùng biểu lộ, ngữ tốc cực nhanh thấp giọng nói: "Cái kia, mặc dù cả sắp hạ chủ còn tới, ngài không thể nhìn bao lâu, nhưng tóm lại là thấy được, đối với đi, dựa theo ước định, nếu không thì ta trả lại ngài một nửa." Hắn nói ra một nửa lúc, khoe miệng rõ ràng co quắp một cái, phản phất tại cắt thịt của mình. Nhìn thấy hắn bộ dạng này thần dữ của một dạng bộ dáng, Jolene không khỏi cười khẽ một tiếng, không có trả lời, mà là không nhanh không chậm lần nữa từ túi trong túi lấy ra một cái vàng dự tệ. Dùng đầu ngón tay nắm ướt, ở ngoài sáng dưới ánh sáng, cái tia lưu chuyển hào quang màu vàng nóng cùng trung ương hơi co lại sao trần xoay chuyển lộ ra phá lệ mê người. Mặc dù không có cẩn thận kiểm kê qua, nhưng túi trong túi tương tự tiền trí ít có mấy chục mai nhiều. Đối với Jolene mà nói, cái này ta hóa tệ bản thân giá trị kém xa bọn chúng có khả năng đổi lấy tin tức. Tiền ngươi giữ lại. Jolene đem vàng dược tệ đưa cho ẩn, cái sau luống cuống tay chân tiếp lấy, trên mặt trong nháy mắt gặp khó mà tin kinh hỉ cùng hoang mang chiếm hết. Ta có chút chuyện nghĩ mời dạy ngươi. Ẩn gắt gao nắm lấy hai cái vàng dược tệ, giống như nắm lấy cây cỏ cứu mạng. Nụ cười trên mặt lập tức trở nên vô cùng sốt ruột, thậm chí mang tới vẻ lĩnh hót. Ngài mới hỏi, chỉ cần là ta biết, nhất định biết gì nói đấy. Liên quan tới cái kia thất tác ngộng, ảnh diễm Jolene hạ giọng. Các ngươi là tại lúc nào, chỗ nào, như thế nào bắt được nó? Quá trình là không thuận lợi. Mèo ẩn khoảng chừng nhìn một chút, xích lại gần một chút âm thanh ép tới thấp hơn. Cụ thể thời gian đại khái là tại 15 cái ngân huy ngày trước. Địa điểm tại thành tây rất xa rừng tùng đen khu vực biên giới, tới gần cũ đường hầm khu vực. Như thế nào bắt được? Ta không phải là hành động đội, thật không tin tưởng chi tiết. Hắn gãi đầu một cái, chỉ nghe phụ trách vận chuyển mọi người uống say sau đề cập qua một đôi lời, nói chỗ kia lúc đó có kỳ quái ma lực loạn lưu, ác mộng xuất hiện rất đột nhiên, giống như là từ một đạo không ổn định trong cái khe ngã ra tới. Bắt được quá trình, giống như thuận lợi đến kỳ lạ, không có phí quá lớn sức lực, cái kia ác mộng lúc đó tựa hồ có chút mơ hồ, hoặc có lẽ là không tại trạng thái. Hắn cố gắng nhớ lại lấy lẻ tẻ nghe đồn. Bất quá dẫn đội cao cấp tuần thú sư sau khi trở về, sắc mặt vẫn luôn không quá tốt, giống như đối với lần này bắt được bản thân có chút lo nghĩ. Nhưng những thứ này không phải ta cái này cấp bậc có thể biết. Jolene suy tư mà gật gật đầu. Đúng. Mèo ẩn nói bổ sung, có lẽ là cảm thấy tình báo giá trị không đủ, lại có lẽ là bị vàng dược tệ khích lệ hồi ức. Lúc đó còn giống như có tòa thị chính quan chắc chạm người đi theo, nhưng bọn hắn cụ thể làm cái gì, liền không có người biết. Cảm ơn. Jolene đối với ẩn gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Mèo ẩn như được đại xá, liên tục không người, tiếp đó cực nhanh biến mất ở trong đám người, đại khái là đi giấu kỹ hắn bất ngờ chi tài. Nghe xong ẩn lộ ra tin tức, Jolene mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã đem những chi tiết này một mực điều khắc. Hắn hỏi thăm bắt được chi tiết mục đích hết sức rõ ràng. Đây là đang vì tương lai chính mình cửa hàng thiết lập con đường. Cứ việc thời khắc này Jolene còn không rõ ràng, vì cái gì tương lai dù ổn sẽ cùng cái này rất rõ ràng quen biết lại thái độ thân thiện ác mộng phân ly, cho nên nó rơi vào mịt như chi vó trong tay, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn phòng ngừa chú đáo. Thời gian tuần hoàn quỷ dị kinh nghiệm cùng ác mộng tiếng kia anh em kêu gọi, đã cơ bản xác nhận hai người trong tương lai nhất định đem sinh ra gặp nhau. Như vậy, những thứ này liên quan tới bắt được thời gian, chạm muốn dị thường tình báo, liền có không thể lường được giá trị. Làm Jolene thực sự trở thành dù ổn đồng thời đến cái kia chính xác thời gian tiết điểm lúc, những tin tức này trở thành cực kỳ trọng yếu tiên cơ. Hắn hoàn toàn có thể bằng vào đối với sự kiện thời gian, địa điểm tinh chuẩn dự báo, trước tiên tại mịt dị chi vó hành động đội, thậm chí trước tiên tại ác ngộng dị thường xuất hiện một khắc này, sớm đến rừng tùng đen khu vực. Vô luận đến lúc đó là cần chặn lại, tiếp ứng, vẫn là điều tra ác ngộng xuất hiện nguyên do, hắn đều chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Cái này giống như tay cầm một tấm đến từ tương lai, tiêu chú bảo tàng vị trí xác thực cùng thu hoạch thời cơ tàng bảo đồ. Duy nhất sự không chắc chắn ở chỗ, hắn tham gia sau sẽ hay không dẫn phát thời gian tuyến bản thân biến động. Nhưng vô luận như thế nào, có chuẩn bị dù sao cũng so mở bị xâm nhập còn mạnh hơn nhiều. Về phần tại sao không hiện tại liền cùng ác ngộng thiết lập kết nối? Mặc dù bọn hắn đã bước vào ngân huy thành nội bộ, nhưng tuần hoàn phải chăng đã bị chân chính đánh vỡ, hay là chỉ là tiến nhập tuần hoàn phía dưới cấp một đoạn còn vô định luận? Nếu như tuần hoàn còn đang tiếp tục, như vậy bây giờ bất luận cái gì tính toán cùng ác ngộng thiết lập thực chất liên hệ cố gắng đều có thể tốn công vô ích, hết thảy vẫn có thể theo thời gian đến tới mà thiết lập lại. Cho dù thành công, tại tuần hoàn khởi động lại phía trước, hắn cũng không có đầy đủ thời gian hoàn thành du hiệp nhậm chức. Thứ yếu, nhưng là dưới mắt cái này sai chỗ thời không bản thân khó lường tính chất. Bọn hắn như đồng hành đi ở một bức vô cùng chân thực cự họa bên trong, có thể cùng người trong bức họa trò chuyện, lại không cách nào chân chính đụng vào. Dưới loại tình huống này, nếu tùy tiện nếm thử cưỡng ép mang đi họa bên trong sự vật, nhất là một đầu ma pháp cường đại sinh vật, đến tột cùng biết dẫn phát loại nào kết quả, là sẽ bị thời không bản thân bài xích, vẫn là có thể phá hư loại này yếu ớt cân bằng, dẫn đến càng khó có thể dự liệu nguy cơ. Đang lý giải càng nhiều liên quan tới ngân huy thành, liên quan tới cái thời không này trạng thái bản chất phía trước, cẩn thận làm việc mới là thượng sách. Làm rõ những thứ này then chốt, Jolene chuyển hướng các đồng bạn. Tất nhiên hiếm có cơ hội du lãm tòa này dừng lại tại quá khứ tòa thành truyền kỳ, mọi người còn có cái gì đặc biệt tò mò chỗ? Chúng ta có thể cùng nhau đi dò thám. Thế là, tiếp xuống hơn nửa ngày, một đoàn người liền mặc hành tại ngân huy thành gọn gàng đường đi cùng quảng trường ở giữa. Bọn hắn đặt chân hùng vĩ trung ương thư viện, xa xa chiêm ngưỡng thần tinh hồ sơ quán cái kia trang nghiêm tháp nhọn, lưu luyến tại bảy đầy tinh xảo ma pháp khí vật phiên chợ, thậm chí lẫn vào đám người dự thính một hồi tại lộ thiên giảm hát hình tròn cử hành, liên quan tới thành thị hệ thống cấp nước ưu hóa thị dân thảo luận hội. Nhưng mà, mặt ngoài xâm nhập, khó nén thực chất ngăn cách.
Kẻ ngoại lai cùng người quan sát đánh giá song trọng thân phận, khiến cho bọn hắn không cách nào tiến vào bất luận cái gì cần thân phận hạch nghiệm cơ quan nội bộ, cũng khó có thể từ thị dân phổ thông trong miệng này ra siêu việt thường ngày việc vật tầng sâu tin tức. Ngân Huy Thành quá lớn, mà tại ngay ngắn trật tự biểu tượng phía dưới, có nghiêm khắc tầng cấp cùng tin tức quản chế. Thẳng đến sắc trời dần tối, thủy tinh đèn đường dần dần sáng lên nhu hòa huy quang, bọn hắn thu thập được cũng nhiều là liên quan tới thành thị sắp đặt, công cộng phục vụ, chủ lưu văn hóa hoạt động cùng với một chút công khai lịch sử ghi lại ra lông. Cuối cùng, bọn hắn tùy ý tuyển một nhà nhìn sạch sẽ gọn gàng, tên là Sao Trần Lữ Xá chủ quán vào ở trong phòng, đám người ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu tập hợp một ngày này kiến thức. Jolene lặng lặng nghe, đem những mảnh vỡ này hóa quan sát ở trong lòng chắp vá. Một tòa khoa học kỹ thuật cùng văn hóa độ cao phát đạt, xã hội vận chuyển hoàn mỹ đến sai lệch thành thị. Một tòa tựa hồ bỏ đi tất cả tiêu cực cùng sự không chắc chắn đem hết thảy đặt chính xác khống chế lý tưởng quốc. Đừng nói là cùng bên ngoài thành cái kia phiến tàn khốc đất chết so sánh, cho dù để tại thủy tinh kỷ nguyên lúc, hắn thô thiện hiểu rõ hệ thở dần đại lục, cũng tạo thành một loại làm cho người vô cùng bất an các đức. Đám người một bên trao đổi riêng phần mình quan sát, một bên khi theo tay mang theo trong sổ nhanh chóng ghi chép từ mấu chốt cùng giản đồ. Bóng đêm tại ngoài cửa sổ im lặng đậm đặc, thủy tinh đèn đường vầng sáng tại trên đường lát đá lôi ra thật dài, tĩnh mịch cái bóng. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Jolene luốt luốt mi tâm, đề nghị: "Hôm nay thu hoạch không thiếu, trước nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai mới quyết định." Các đồng bạn đều gật đầu. Riêng phần mình trở về lân cận gian phòng. Jolene nằm ở lữ xá sạch sẽ lại hơi có vẻ xa lạ giường chiếu bên trên, cũng không lập tức chìm vào giấc ngủ. Hắn tại trong đầu góc nhiều lần cắt tỉa một ngày này kiến thức. Sạch sẽ đến gần như khắc bản đường đi, thị dân trên mặt hình thức hóa cảm giác thỏa mãn, cùng với công cộng trong thảo luận chỉ đề cập tới ưu hóa mà chưa bao giờ chạm đến vấn đề quỷ dị hài hòa. Ngân Huy Thành quá hoàn mỹ giống một cái chú tâm mài bày gia phẩm, mà không phải là sống sờ sờ thành thị. Lên thành khu. Hoặc có lẽ là chúng ta nhìn thấy đây hết thảy, chỉ là Ngân Huy Thành nguyện ý bày ra bộ phận. Muốn đụng vào tòa thành thị này chân thực nhìn trộm hắn vận chuyển hạch tâm bí mật, thậm chí tìm được đánh vỡ trước mắt thời không cục diện bế tắc manh mối, có lẽ muốn đi nó không nghĩ bị người nhìn thấy chỗ. Hắn nhớ tới hôm qua đi ngang qua một chút thông hướng càng tầng dưới hơn khu vực phong bế miệng cống, cùng với thỉnh thoảng nghe đến thị dân hạ giọng nhắc đến phía dưới lúc loại kia hỗn hợp có khinh miệt, e ngại cùng giữ kín như bưng thần sắc. Trung tâm thành phố, trong lòng Jolene nhắc tới, làm ra quyết định. Phân tạp suy nghĩ cuối cùng bị mọi mệnh kéo vào hỗn độn, bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà phần này giấc ngủ cũng không mang đến muốn có an bình cùng khôi phục. Khi ý thức lại lần nữa quay về lúc, trong dự đoán mềm mại nệm cũng không nâng thân thể của hắn, thay vào đó là dưới chân cứng rắn, bằng thẳng phiến đá xúc cảm. Một cỗ mang theo sáng sớm ý lạnh gió nhẹ lướt qua hai gò má, trong không khí hôn tạp quậy điểm tâm truyền đến bánh mì mùi thơm cùng mơ hồ tiếng xe ngựa. Jolene bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn không tại lữ xá trong gian phòng, mà là đứng ở một đầu đường phố rộng rãi bên cạnh. Bên cạnh là như nước chảy, quần áo thể diện sáng sớm người đi đường. Ánh nắng không tính hừng hực, vừa đúng mà chiếu sáng hai bên đường tỏa ra ánh sáng lung linh kiến trúc mặt chính. Ngay sau đó, một đạo thanh thúy mà tràn ngập sức sống tiếng giao hàng, giống như chính xác vô cùng đồng hồ quá lắc, gõ vang tại hắn bên hai. Số báo đặc biệt, Ngân Huy Thần báo. Mới nhất phụ san. Mau tới nhìn một chút, một phần chỉ cần hai cái đồng huy tệ. Tuần hoàn, cũng không ngừng. Chương 473 thời gian tuần hoàn đồng hóa, 4K, chương 473 thời gian tuần hoàn đồng hóa, 4K, đối mặt lần nữa thiết lập lại sáng sớm cùng đứa nhỏ phát báo quen thuộc tiếng giao hàng, Jolene cũng không để cho cảm giác bị thất bại bao phủ chính mình. Hắn hít sâu một hơi, lập tức quả quyết mở miệng. Mọi người, đem các ngươi mang bên mình bút ký lấy ra, xem phía trên ghi chép. Từ đối với Jolene không giữ lại chút nào tín nhiệm, Duga, Gambet, Á Liệu lập tức lục lọi lên. Chỉ có Bờ Giòn Sần đứng tại chỗ, không núp đích. Ánh mắt hơi có vẻ không mang mà nhìn về phía trên đường phố qua lại không dứt đám người, phản phất tại phân biệt cái nào đó mơ hồ huyết ảnh. Bờ Giòn Sần tiên sinh. Jolene tiến lên một bước, âm thanh để chỉ hoãn, mang theo rõ ràng lo lắng. Ngươi thế nào? Bờ Giòn Sần nghe tiếng, cơ thể mấy không thể xem kỹ run nhẹ lên, chậm rãi quay đầu. Ánh mắt của hắn cùng Jolene tiếp xúc lúc, đầu tiên là thoáng qua một tia thuần túy, gần như xa lạ nghi hoặc, phản phất tại phân biệt một cái vốn không nên xuất hiện ở chỗ này người. Nhưng cái này khác thường bẹn bẹn kéo dài một cái trước mắt, lập tức, học giả quen có cơ trí cùng tỉnh táo cấp tốc quay về, một lần nữa chiếm cứ mở mịt đôi mắt. Jolene. Thanh âm của hắn có chút chần chờ, mang theo một tia vừa tỉnh ngủ một dạng khàn khàn. Là ta. Jolene cẩn thận quan sát lấy hắn vẻ mặt. Ngươi cảm giác thế nào? Cơ thể không thoải mái sao? Vỡ Dọn Sần không có trả lời ngay, hắn giơ tay nhẹ nhàng để ép chính mình mặt trời huyệt. Hơi nhíu mày, phản phất tại cùng cái nào đó nội bộ tạm tâm làm đấu tranh. Qua vài giây đồng hồ, hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, một cái tay khác vỗ trán của mình một cái, trên mặt lộ ra một cái hỗn tạp hoang mang cùng tự rêu cười khổ. Không có gì, chỉ là hắn cân nhắc từ ngữ. Ta giống như là một cái vô cùng rõ ràng, nhưng lại phá lệ giấc mơ kỳ quái. Ở trong mơ, ta không phải là lữ nhân, mà là Ngân Huy Thành sao tượng ghi chép viện một cái sao chép viên. Ta nhớ được sáng sớm muốn đi hồ sơ quán thẩm tra đối chiếu sao đồ số liệu, đi đâu con đường tắt, thậm chí hồ sơ cửa quán phía trước thềm đá có bao nhiêu cấp đều biết hắn vừa nói, một bên vô ý thức móc ra chính mình là toàn, động tác thuần thục lật đến mới nhất một tờ. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trên trang bìa những cái kia thuộc về Bờ Giòn Sần bản thân liên quan tới thời gian tuần hoàn cùng Ngân Huy Thành dị thường quan sát chữ viết lúc, ngón tay của hắn dừng lại. Thực tế cùng mộng cảnh mãnh liệt xung đột để cho trên mặt hắn hoang mang trong nháy mắt chuyển hóa làm kiếp sợ, lập tức lại biến thành một loại hậu chi hậu giác sợ hãi. Hắn cấp tốc mà cẩn thận đọc mấy hàng chính mình ghi chép, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn chung quanh cùng trong mộng không khác nhau chút nào thành thị cảnh tượng, sắc mặt có chút trắng bệnh. Cái này, xem ra ta thật là có chút mệt mỏi, tinh thần quá căng cứng, vậy mà sinh ra như thế. Cụ thể vọng tưởng, học giả dùng sức luốt vuốt mũi, tính toán dùng lý trí giải thích vừa rồi thể nghiệm. Có thể là hôm qua góp nhặt quá nhiều liên quan tới tòa thành thị này tin tức, đại não trong giấc ngủ quá độ chỉnh hợp, sinh ra một loại giả tạo lòng trung thành ký ức, xin lỗi, nhờ ngươi lo lắng. Nói xong, Bợ Giòn Sần có chút nở nụ cười, cố gắng để cho biểu lộ khôi phục bình thường trấn định, nhưng đầu ngón tay vẫn có một chút không tự chủ run rẩy. Duga đại đại liệt liệt vỗ vỗ lưng của hắn. "Này, học giả, ngươi cái não này cả ngày chuyện không ngừng, làm chút quái mộng quá bình thường. Ta có khi mộng thấy chính mình còn tại Rong Nham thành rèn sắt đâu." A Dữu lại cùng Jolen trao đổi một cái ngưng trọng ánh mắt. Jolen lòng trầm xuống, lông mày gắt gao khóa lại. Bợ Giòn Sần giải thích nghe hợp lý, nhưng lại có một cái sơ hở chí mạng. Căn cứ vào trước đây thời gian tuần hoàn quy luật, trừ hắn bên ngoài đồng bạn, nên mất đi thời gian tuần hoàn bên trong ký ức, mà thiết lập lại điểm phát sinh tại bọn hắn chân chính bước vào Ngân Huy thành, thu hoạch liên quan tới tòa thành thị này trực tiếp tin tức phía trước. Như vậy lúc trước tuần hoàn bên trong, Bợ Giòn Sần đối với Ngân Huy thành nhận thức chỉ bắt nguồn từ không trung quan sát cùng mới đến lúc sợ hai tháng phục, tuyệt đối không thể giống mộng cảnh bên trong như thế, nắm giữ cực kỳ mỹ như thế, thuộc về nội bộ cư dân thường ngày ký ức. Jolen lập tức chuyển hướng khác đồng bạn, dần dần hỏi thăm. A Dịu, Gambet, Duga, các ngươi có cảm giác hay không đến bất kỳ dị thường? Thì như nhiều hơn không thuộc về mình ký ức. A Dịu nhắm mắt lại, tinh linh mảnh khảnh đầu ngón tay sờ nhẹ chính mình mặt trời huyệt, cẩn thận cảm giác một lát sau mở mắt ra, màu phỉ thúy trong đôi mắt thoáng qua một tia cảnh giác. Chưa hoàn chỉnh ký ức, nhưng vừa rồi đứa nhỏ phát báo giao hàng lúc, ta quả thật có một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc, không phải đối với sự kiện quen thuộc, mà là đúng. Loại này sáng sớm nhất thiết phải bắt đầu làm việc chỉnh thể không khí. Phản phất ta từng vô số lần tại dạng này nắng sớm bên trong, hướng đi cái nào đó cố định cương vị, thực hiện một loại nào đó được thiết lập tốt chức trách, rất mơ hồ, nhưng làm cho người khó chịu. Nàng khẽ gật đầu một cái, tính toán hất ra cảm giác kia. Ý chí của ta còn có thể dễ dàng đem hắn áp chế, nhưng nó giống bối cảnh tạm âm tồn tại. Gàn bệ phát làm rồi một lần dây đàn, âm thanh khó được nghiêm chỉnh lại. Ta cùng Hạ Dĩ tiểu thư giống nhau. Vừa mới ta nghĩ ngô hứng đánh chút gì biểu đạt bây giờ cảm giác quỷ dị chịu lúc, đầu óc bên trong trước hết nhất hiện lên giai điệu, lúc nào cũng những cái kia phù hợp sảnh âm nhạc mỹ học tiêu chuẩn, tinh tế mà nhảm chán điệu. Chính ta linh cảm cùng những cái kia thuộc về gạn vệt mang theo quán rượu khói lửa không bị trói buộc cấm phủ, cần ta tận lực đi khai quật mới có thể xuất hiện, giống như có tầng không nhìn thấy vỏ bọc đường, bọc lại ta sáng tác bản năng. Nghe được hai người lời nói, Đủ Gạ bực bội mà gãi gãi hắn nồng đậm râu ria. Ta không có làm quái mộng, cũng không nhiều nhớ lại gì, nhưng chính là toàn thân khó. Vừa mới nhìn thấy bên kia lô hỏa, ta phản ứng đầu tiên không phải cái này hỏa hậu không chế được như thế nào, mà là ngọn lửa này độ sáng cùng sắc ấm phù hợp tòa thị chính ban bố công tượng khu an toàn cập mỹ quan quy phạm tiết thứ 3 điều thứ 7 tiêu chuẩn. Gen hồn giả ở trên. Hắn gầm nhẹ nói, ta một cái cho người lùn, lúc nào quan tâm tới chó cái dám quy phạm. Địa phương quỷ quái này ngay cả ta xem đồ vật ý nghĩ đều nghĩ quản. Nghe các đồng bạn miêu tả, Dỗ Len tâm một chút chìm vào băng gốc. Tình huống so dự đoán càng hỏng bét. Thời gian tuần hoàn, hoặc có lẽ là duy trì lấy cái này tuần hoàn ngân huy thành bản thân, đang tại đối bọn hắn tiến hành chậm chạp mà hệ thống nhận thức đồng hóa. Loại này đồng hóa cũng không phải là đơn giản ký ức bao trùm hoặc tinh thần khống chế, mà là một loại tầng sâu hơn, bí mật hơn ăn mòn. Nó không gần như chỉ ở thiết lập lại thời gian, tựa hồ còn tại thử đem không hợp quy kẻ ngoại lai, chậm chạp mà im lặng bệnh tiến nó cố định, vĩnh hằng bất biến tự sự bên trong. Bợ Giòn Sần xem như trong đoàn đội duy nhất một cái người bình thường, có lẽ trước hết nhất nhận lấy loại này đồng hóa áp lực ảnh hưởng. Một khi đồng hóa càng sâu, bọn hắn có thể không chỉ biết quên tuần hoàn, quên mục tiêu, thậm chí sẽ xuất phát từ nội tâm mà tán đồng ngân huy thành trật tự, từ đó lâm vào trận này tuần hoàn ở trong. Một cỗ băng lãnh cảm giác cấp bách siết chặt Jolen trái tim. Tuần hoàn bản thân là lồng giam, nhưng cùng với bạn nhóm bị dần dần ăn mòn bản thân nhận thức phong hiểm, mới là đáng sợ nhất uy hiếp. Không phải vọng tưởng, Bợ Giòn Sần. Jolen âm thanh chém đinh chặt sắt, ánh mắt đảo qua mỗi một vị đồng bạn. Là tòa thành thị này đang nỗ lực tu cải chúng ta không có thời gian có thể lãng phí. Ánh mắt hắn sắc bén nhìn về phía thành thị phương xa cái kia cùng hoa lệ lên thành khu hoàn toàn khác biệt, hơi có vẻ trầm thấp bầu trời xám xịt tuyến. Chuẩn bị một chút, chúng ta đi trung tâm thành phố. Lời còn chưa dứt, Jolen liền đi trước cất bước. Đang hỏi thăm mấy vị thị dân sau, Jolen một đoàn người xác định đi tới trung tâm thành phố phương hướng. Cũng không phải là thông qua rõ ràng rộng lớn chủ đạo, mà là một đầu ở vào huy hoàng hành lang biên giới, tiêu chí không lắm thu hút hướng bên thông đạo, tên là rơi xuống bậc thang. Theo kéo dài đi tới, kiến trúc độ cao dần dần giảm xuống. Những cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh thủy tinh mặt chính cùng tinh vi khắc kim loại trang trí bắt đầu giảm bớt, thay vào đó là càng thêm trầm trọng, giản dị vật liệu đã cùng gia cố qua hợp lại bức tường. Đường đi vẫn như cũ sạch sẽ, nhưng bảo trì vết tích lại hết sức rõ ràng. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến tu bổ qua lộ diện, hoặc là ma lực đèn đường huy quang so khu vực khác hơi có vẻ ảm đạm. Người đi đường quần áo mặc dù vẫn như cũ thể diện, nhưng kiểu dáng rõ ràng hướng tới thực dụng, màu sắc cũng càng lại u ám, đi lại ở giữa thiếu đi lên thành khu hoạch tâm loại kia nhàn nhã dáng vẻ, nhiều hơn mấy phần mục đích minh xác đội vàng. Tương tự với năm xưa kim loại tú thực cùng chen trúc dân cư hỗn hợp mùi cũng bắt đầu rót vào xoang mũi. Rất nhanh, bọn hắn đi tới vấn đề gì rơi xuống bậc thang lối vào. Ở đây cũng không phải là truyền thống bậc thang, mà là một tòa cỡ nhỏ, nửa phong bế hình tròn quảng trường. Trong sân rộng là một cái hướng phía dưới kéo dài, đường kính chừng 10 mét lối đi hình tròn cửa vào, biên giới còn quấn một vòng tản ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt từ trường phòng hộ.
Vài tòa tạo hình đơn giản, giống như cự hình kim loại nấm một dạng cái đỉnh đứng sừng ở trung quanh, bên trong ngồi thân mặc ngân màu xám chế phục, trước ngực đeo thành thị vệ đội huy hiệu thủ vệ. Bọn hắn trang bị tinh lương, trên mặt hiện ra một loại thể thức hóa lạnh lùng chuyên nghiệp thần thái. Khi Jolene một đoàn người hướng đi thông đạo cửa vào lúc, một cái thủ vệ đứng lên, đưa tay ra hiệu bọn hắn dừng lại. Ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua cái này kỳ lạ tổ hợp, tại Jolene trên mặt dừng lại chốc lát, lại nhìn một chút phía sau hắn tinh linh cùng cho người lùn. Mấy vị, mời ra thuyết minh đi tới trung tâm thành phố mục đích. Thủ vệ âm thanh bình ổn, không có để ý, nhưng cũng không có nhiệt độ. Chúng ta nghĩ tiếp xem. Jolene bình tĩnh trả lời. Thủ vệ lông mày mấy không thể xem kỹ giơ lên một chút, đó là một loại theo bản năng phản ứng. Hắn quan sát một chút Jolene một đoàn người tương đối chỉnh tề quần áo, nhất là ạ lự tinh linh đặc hữu ưu nhã phong cách cùng đủ gạ cái kia thân rõ ràng không tiện nghi tinh chế giáp ra. Xem. Thủ vệ lặp lại một lần, giọng nói bên trong mang tới vẻ nghi hoặc, cùng với một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Trung tâm thành phố là công nghiệp cùng khu chứa hàng vực, hoàn cảnh tương đối thô lậu, cũng không đáng giá ngắm cảnh danh thắng. Mấy vị nếu là khách tới thăm, đề nghị vẫn là tại Huy Hoàng hành lang, Thủy Tinh Hoa Viên hoặc Trung ương thư viện khu vực du lãm, nơi đó càng có thể thể hiện Ngân Huy thành chúng ta có chút đặc thủ. Nghiên cứu hứng thú. Vợ dọn sân đúng lúc đó tiến lên một bước, lấy học giả thức giọng điệu nói tiếp. Cần thực địa khảo sát một chút cơ tầng công trình cùng dân sinh trạng thái. Thủ vệ ánh mắt tại vợ dọn sân trên mặt dừng lại 2 giây, dường như đang phán đoán người trước mắt tài năng. Cuối cùng, hắn tựa hồ để bỏ đối với bọn này hành vi cổ quái thượng tầng khách tới thăm thêm một bước quên can, hoặc có lẽ là chức trách của hắn cũng không bao quát cưỡng ép ngăn cản nắm giữ tự do qua lại quyền công dân đi tới trung tâm thành phố. Hiểu rồi. Hắn lui ra phía sau nửa bước, làm một cái mời thủ thế, nhưng giọng nói vẫn như cũ bình thản. Mời chú ý, trung tâm thành phố trị an điều lệ cùng lên thành khu có chỗ khác biệt, mời chớ tiến vào có đánh dấu hạn chế khu vực hoặc nguy hiểm dấu hiệu địa điểm, ban đêm tốt nhất đừng tại không phải đại lộ khu vực dừng lại. Mặt khác hắn dừng một chút, âm thanh giảm thấp xuống chút, giống như là làm theo thông lệ cảnh cáo. Tầng dưới cư dân sinh sống phương thức cùng nhận thức trình độ khả năng cùng chư vị thói quen khác biệt, mời bảo trì thích hợp cảnh giác. Gian giáo mỗi lần khởi động cần khoảng cách 5 phút, tiến vào sau mời đứng ở chính giữa hoàng tuyến trong vòng. Hắn chỉ cái kia lối đi hình tròn cửa vào. Lúc này, một hồi trầm thấp vụ vụ tiếng vang lên, trong thông đạo màu lam nhạt lực trường tia sáng quy luật tính chất mà lưu chuyển, một cái từ trong suốt chất liệu tạo thành hình tròn bình đài từ phía dưới chậm rãi dâng lên, cùng cửa vào biên giới kín kẽ mà xếp hợp lý. Trên bình đài sạch sẽ tỏa sáng, cùng chung quanh bắt đầu có vẻ hơi hư hại mặt đất tạo thành so sánh. Jolene trước tiên đạp vào giàn giáo, những người khác theo sát phía sau. Khi tất cả người đứng bước ở trung ương hoàng tuyến khu vực bên trong, vù vù âm thanh trở nên trầm thấp, trong suốt bình đài biên giới dâng lên một vòng màn sáng nhu hòa. Ngay sau đó, mất trọng lượng cảm giác nhẹ nhàng truyền đến, bình đài bắt đầu bình ổn mà nhanh chóng trầm xuống. Lên thành khu những cái kia ưu nhã kiến trúc nóc nhà cấp tốc từ tầm mắt biên giới dâng lên, đi xa. Bọn hắn mặc qua một tầng rõ ràng càng thêm nồng hậu dày đặc, mang theo loại bỏ tác dụng ma pháp che chắn. Bình phong che chở tia sáng tại mặc qua lúc tại trong suốt trên vách tường chiết xạ ra ngắn ngủi vầng sáng. Tiếp đó, cảnh tượng đổi biến. Tia sáng chợt mở đi mấy chuyến. Trong không khí cái kia cố ở trên thành khu biên giới mơ hồ người được mùi trở nên nồng đậm mà phức tạp, trộn chung đập vào mặt. Gian giáo còn tại hàng, khiến cho Jolene đã có thể thấy rõ phía dưới cảnh tượng. Dây đặc làm cho người hít thở không thông thấp bé kiến trúc san sát nối tiếp nhau, số đông từ ám sắc gạch đá, thô ráp vật liệu gỗ cùng thu về bảng kim loại hợp lại mà thành, cùng lên thành khu thống nhất ưu nhã phong cách hoàn toàn khác biệt. Đường đi hẹp hòi bốn lượng, trên mặt đất không còn là chân bóng tiến đá, mà là ổ gà lợm chầm cứng rắn đường đất hoặc sau khi vỡ vụn miễn cưỡng tu bổ qua cũ vật liệu đá. Cực lớn đường ống cùng thô lậu kim loại giá đỡ giống như mạch máu cùng xương cốt giống như bại lộ tại kiến trúc tường ngoài cùng trên đường phố khoảng không, có chút còn tại tản ra yếu ớt hơi nước hoặc không rõ năng lượng vi quang. Lác đác thủy tinh đèn đường tia sáng ảm đạm, rất nhiều khu vực dựa vào kiến trúc cửa sổ lộ ra chập chờn đèn đuốc hoặc treo đơn sơ đốt đèn chiếu sáng. Bóng người tại đường phố tối tăm cùng trong đường tắt di động, tốc độ hoặc nhanh hoặc chậm, quần áo ảm đạm một mạc. Không biết quá khứ bao lâu, dàn giáo nhẹ chấn động, ngừng lại. Màn sáng tiêu tan, bọn hắn đã tới dưới đáy. Nhưng không đợi Jolene ánh mắt tới kịp cẩn thận tuần tra mảnh này cùng lên thành khu hoàn mỹ hoàn toàn khác biệt hỗn loạn cương vực, phương xa dị động liền bỗng nhiên chộp lấy hắn toàn bộ lực chú ý tại trên thành thị tây nam phương hướng thấp bé đường chân trời, một mảnh bất tường, nhảy nhót lấy màu vỏ quýt tia sáng đang liếm láp lấy chỉ màu xám bầu trời. Đây không phải là lê minh hoặc nắng chiều huy quang, kỳ hình thái càng thêm cùng dã, phá toái, kèm theo quần quần bốc lên đen đặc của khói. Giống như một đầu tránh thoát trói buộc cá mảnh cự thú, đang hướng về khung lung phun ra dơ bẩn thổ tức. Cơ hồ là đồng thời, một cỗ hoàn toàn khác biệt mùi thô bạo mà chọc thủng nguyên bản bẩn đục nhưng còn có thể chịu được không khí. Đó là khét khí tức, không chỉ là vật liệu gỗ hoặc hàng dệt thiêu đốt mùi khét, trong đó càng xen lẫn một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được, giống dung luyện thấp kém kim loại cùng chất hữu cơ cùng thiêu lúc gây mùi hôi chua, thậm chí còn mơ hồ có một kia ngọt ngào đến làm cho người nôn mửa kỳ dị hương thơm, phản phất một loại nào đó không nên bị nhen lửa đổ vật đang tại trong liệt diễm phát sinh quỷ dị diễn biến. Chương 474 mạ lỉn gò, chương 474 mạ lỉn gò, đó là hỏa hoạn. Jolene nghi vấn cũng không phải là bắt nguồn từ đối với hỏa diễm bản thân lạ lẫm, mà là bởi vì cảnh tượng trước mắt. Cho dù bầu trời phương xa đã bị nhuộm thành bất tường màu vỏ quýt, khói đặc như cự trụ bốc lên, bọn hắn vị trí đầu này đường phố hẹp bên trên, những người đi đường lại duy trì lấy một loại quỷ dị trạng thái bình thường. Mọi người chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu, hướng phía đó ném đi thoáng nhìn, trong ánh mắt hỗn tạp sầu lo, mất cảm giác, thậm chí là một tia nghe thiên do mệnh hiểu rõ, lập tức lại cúi đầu xuống, tiếp tục gấp rút lên đường hoặc làm việc. Không có khủng hoảng chạy trốn, không có tụ tập nghị luận, phản phất vậy theo trời sáng tế hai nạn chỉ là lại một cái nặng nề thời kỳ không đáng kể phương nền. Jolene nhíu chặt lông mày, đem tầm mắt từ phương xa ánh lửa thu hồi, rơi vào bên cạnh qua lại không dứt đám người bên trên. Lúc này mới ý thức được, trung tâm thành phố cùng lên thành khu tối nhìn thấy mà giật mình khác biệt, cũng không phải là gần như chỉ ở tại kiến trúc thấp bé rách nát hoặc mùi vẩn đủ, mà ở chỗ người lên thành khu trên đường phố, đi lại phần lớn là quần áo thể diện, phù hợp chủ lưu xã hội nhận thức chủng tộc. Nhân loại, tinh linh, người lùn, ngẫu nhiên còn có phong cách bất phàm thú nhân hoặc hạn vật lịm. Mà trung tâm thành phố, nhưng là một cái kỳ quái, cơ hội làm cho người hoa cả mắt chủng tộc lò luyện. Hoặc có lẽ là bị xua đuổi đến trong bóng tối hắn giả chỗ tránh nạn. Đó là ác ma. A Dư âm thanh mang theo một tia căng cứng, ánh mắt rơi vào mấy cái tựa tại trên góc tường thấp giọng nói chuyện với nhau thân ảnh. Bọn hắn làn da hiện ra từ đỏ thẫm đến tím đen đủ loại màu sắc, trên đầu sừng thú cùng sau lưng chóp đuôi, mơ hồ có ảm đạm tàn lửa hoặc xương lạnh tại quanh quẩn. Không phải ác ma, bọn hắn hẳn là tên là Sét Phu Rừng. Là phàm nhân huyết mạch cùng cựu ngục tà ma lực lượng xen lẫn mà sinh ra hậu đại, nhìn bên kia gằn bệ thấp giọng, khẽ nâng cái cảm ra hiệu. Cái kia cửa ngõ trong bóng tối, rụt lại hai cái tử nhân, không phải hóa thú chứng người bệnh, là trời sinh loại kia, cái đồ chơi này ta chỉ ở trên một cái đảo nhỏ gặp qua. Hắc. Vừa mới trên nóc nhà cấp quá khứ đạo kia cái bóng, là dương cánh không hoàn chỉnh điệu yêu. Vẫn là một loại nào đó hôn huyết. Không để ý đến một bên ngâm du thi nhân âm thanh kinh ngạc, Bờ Dọn Sần híp lại hai con người, giống như máy quét giống như ghi chép hết thảy trước mắt. Địa tinh, cổ bọn, thậm chí còn có mấy cái bán thú nhân cùng. Đó có phải hay không một cái nửa thực nhân ma? Ông trời ơi, cái này tại trong cổ tịch hiếm khi ghi lại chủng tộc vậy mà thật tồn tại. Lúc này, một đạo giọng trầm thấp vang lên. Còn có cho người lùn đủ gạ hô hấp biến thành ồ ồ, nắm đấm có chút nắm chặt. Nhưng không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là một loại phức tạp, gần như đồng bệnh tương liên cảm giác đè nén. Jolene thì không có mở miệng, chỉ là trầm mặc nhìn chăm chú lên cảnh tượng trước mắt. Ở đây giống như ngân huy thành ngăn nắp trật tự phía dưới tận lực ẩn giấu chủng tộc hỗn tạp khu cùng xã hội người bị bỏ rơi trạm thu nhận. Tất cả ở trên thành khu bị coi là bất nhã khó mà quản lý uy hiếp tiềm ẩn hoặc giá trị thấp chủng tộc cùng cá thể, dường như đều bị một loại vô hình mà hệ thống tính chất sức mạnh xua đuổi, thu nhận hoặc ngầm thừa nhận tụ tập đến khu này ánh nắng khó mà bắn thẳng đến tầng dưới chót khu vực. Đu gạ cùng cho người lùn lãnh tụ trung đụng đoạn này thời gian, Jolene đã biết rõ đối phương đối với cứu vớt đồng bào chấp nhiệm, nhưng dưới mắt quyết không là làm loại này chuyện thời điểm. Bởi vậy hắn nhẹ nhàng vô vô cái sau bà bay, đem hắn suy nghĩ từ tộc nhân trên thân kéo về. Nhìn trận tiêu hỏa, chuyện không có đơn giản như vậy. Jolene giơ tay lên, chỉ hướng phía chân trời vẫn như cũ giữ tợn ánh lửa, đồng thời hít một hơi thật sâu. Trong không khí, cái kia cố hỗn hợp có ngọt ngào cùng hôi chua quỷ dị khét lẹt khí, giống như giỏi trong xương, vẫn như cũ ngoan cố mà lưu lại, kích thích xoang mũi chỗ sâu. Đây tuyệt không phải bình thường hỏa hoạn có thể sinh ra mùi. Còn nhớ rõ trên báo chí đầu kia tin nhắn sao? Jolene ánh mắt đảo qua đồng bạn. Trung tâm thành phố đột phát hỏa hoạn, nguyên nhân còn tại trong điều tra tháng này bên trong lần thứ 3 phi tự nhiên hỏa hoạn. Tăng thêm chúng ta trước mắt lần này, chỉ sợ là lần thứ 4. Thanh âm của hắn đè thấp, nhưng ở ồn ào lại tràn ngập mất cảm giác khí tức trên đường phố, nhưng vẫn là lộ ra phá lệ rõ ràng. Trung tâm thành phố lại như thế nào bị thành coi là biên giới, thậm chí bức bỏ chỗ nó chung quy là ngân huy thành một bộ phận. Một tòa lấy hoàn mỹ trật tự cùng tiên tiến quản lý tự xưng là thành thị, biết ngồi nhìn một mảnh thành khu tại ngắn thời gian bên trong liên tiếp phát sinh tính chất không rõ hỏa hoạn, mà không triệt để thanh tra, cường lực tham gia sao? Cái này không hợp logic, trừ phi hỏa hoạn bản thân, hoặc hỏa hoạn nguyên nhân sau lưng, chính là bọn hắn không hy vọng bị truy đến cùng, thậm chí có thể là bọn hắn ngầm đồng ý hoặc chủ động che giấu một bộ phận. A Dư tiếp lời đầu, cùng Jolene suy đoán không có khe hở đối tiếp. Cho nên Jolene gật đầu, ánh mắt sắc bén. Trận này hỏa, là dấu ở mảnh này ngăn nắp xinh đẹp ra ở dưới mũ đau nhức, có lẽ cũng là chúng ta tìm kiếm đánh bỡ cái này thời gian cục diện bế tắc có thể mấu chốt cửa vào, chúng ta phải quá khứ xem. Mục tiêu rõ ràng, lo nghĩ tạm để. Một đoàn người không chần chờ nữa, cấp tốc hướng về ánh lửa cùng khói đặc nhất là hừng hực phương hướng di động. Thông hướng hỏa hoạn khu vực con đường, so với bọn hắn dự đoán càng thêm khúc chiết, cũng càng thêm chân trụi mà thể hiện ra ngân huy thành hoa lệ ra ở dưới nát giữa. Kiến trúc càng thêm thấp bé rách nát, đường dưới chân khi thì là bùn xình thổ kính, khi thì là vỡ vụn sau không người tu bổ phiến đá. Nước bẩn tại trong khe rãnh chậm chạp chảy xuôi, hiện ra khả nghi bóng loáng. Cư dân trạng thái cũng càng làm cho người kinh hãi. Mất cảm giác, là nơi này giọng chính. Một cái gầy trơ cả xương, nhìn không ra cụ thể chủng tộc người già ngồi yên ở dưới mái hiên, đối với mấy cái đang tại gặm nuốt góc tường bất minh vật thể khổng lồ biến dị chuột nhìn như không thấy. Mấy cái quần áo tả tơi, con mắt vẫn đục đứa nhỏ tại chồng chất trong đống rác như núi lục soát cái gì, động tác máy móc. Càng làm cho người ta bất an là những cái kia trắng trợn tội ác. Mấy cái dáng người cường tráng, làn da bao trùm lấy bộ phận bảy loại người sinh vật thô bạo mà đẩy ngã một cái ôm vải rách túi gầy yếu địa tinh, cướp đi túi sau nên ngang rời đi. Người bị hại chỉ là có giúp ở trên mặt đất thấp giọng khóc nức nở trong chốc lát, liền yên lặng đứng lên, khớp khiến biến mất ở trong bóng tối. Trung quanh lác đác mấy cái người đi đường đối với cái này không phản ứng chút nào, ánh mắt trống rỗng, phản phất đây chỉ là mỗi ngày diễn đi diễn lại bối cảnh tiếng ồn một bộ phận. Trong không khí có tiếng mắng chửi, có bệnh nhân hư nhược tiếng ho khan, có không biết từ chỗ nào truyền đến, đè nén ố yết, còn có một loại gần như tuyệt vọng yên lặng. Nơi này sinh mệnh phản phất bị quất đi chống lại sức lực, chỉ còn lại cơ bản nhất sinh tồn dục vọng, tại dơ bẩn cùng nguy hiểm trong khe hẹp từng ngày kéo dài hơi tàn. Đơn giản giống như một bị lãng quên ra súc lều gạn vệt thấp giọng lẩm bẩm. Liên ngâm du thi nhân lãng mạn từ ngữ ở chỗ này đều lộ ra tái nhợt vô lực. Mà theo một đoàn người càng tới gần hỏa hoạn khu vực,
cái kia cố kỳ dị mùi cháy khét cũng càng ngày càng nồng đậm, thậm chí bắt đầu ẩn ẩn nhói nhói cổ họng. Tia sáng cũng bị sương mù ảnh hưởng, trở nên ảm đạm mà mông lung. Tiếng người huyên náo dần dần hội tụ, trong đó xen lẫn càng nhiều rõ ràng thúc thiết, la lên, cùng với một loại, cũng không phải là cứu hỏa, mà là một loại nào đó hỗn loạn ồn ào náo động. Khi Jolene cuối cùng vượt qua cái cuối cùng góc đường, một mảnh nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng bỗng nhiên hiện ra ở trước mắt. Cái kia cũng không phải là đơn độc công trình kiến trúc cháy, mà là một mảnh tương đối dày đặc khu nhà lều lâm vào biển lửa. Hỏa diễm hiện ra không bình thường màu xanh tím cùng màu vỏ quýt xen lẫn, điên cuồng liếm láp lấy đơn sơ phòng. Khói đặc cuồn cuộn, trong đó tựa hồ xen lẫn quỷ dị, có chút sáng lên bụi trần. Tối làm người sợ hãi là đám cháy biên giới. Cũng không có nhìn thấy đại lượng thân mặc chế phục nhân viên cứu hỏa hoặc thị chính nhân viên. Chỉ có một ít thoạt nhìn là bản địa cư dân thanh niên trai tráng, dùng đơn sơ công cụ hắt tựa hồ không hiệu quả gì nước bẩn, càng nhiều người thì vây quanh ở ngoài vi, trên mặt viết đầy sợ hãi, phẫn nộ, cùng với một loại sâu tận xương tủy tuyệt vọng. Mà tại xa hơn một chút, không bị hỏa thế liên lụy trên mặt đường, mấy chiếc tạo hình kỳ lạ, lập loè ngân màu xám lanh quang hình thoi cỗ xe yên tĩnh bỏ neo, bên cạnh xe đứng một chút thân mang thống nhất màu xám chế phục, mặt mang hô hấp mặt nạ thân ảnh. Bọn hắn cũng không có tham dự cứu hỏa, chỉ là lạnh lùng duy trì lấy cảnh giới tuyến, ngăn cản bất luận kẻ nào tiếp xúc quá gần đám cháy. Một vị trong đó cho chế phục dường như là tiểu đầu mục, hắn đối diện một cái kích động ra dấu, muốn xông vào đi cứu ra cái gì thú nhân lao phụ, dùng không gợn sóng chút nào ngữ điệu tái diễn. Lùi lại, chờ đợi hỏa thế chịu khống, tòa thị chính biết xử lý giải quyết tốt hậu quả. Hỏa diễm đôn đốt vang dội, hỗn hợp có kêu khóc cùng cho chế phục lạnh lùng thanh âm ra lệnh, tạo thành một bức tàn khốc mà quỷ dị hình ảnh. Jolen con ngươi có chút co vào, ánh mắt như ưng chuẩn giống như đảo qua nhảy nhót biển lửa. Dung Lô Chi tâm giao phó hắn, đối với hỏa diễm phi phàm cảm giác, bây giờ đang phát ra sắc bén cảnh cáo. Những ngọn lửa này quy tích rất không tự nhiên. Bọn chúng cũng không phải là từ những cái kia dễ cháy tấm ván gỗ, vải rách hoặc chất đống tạp vật bên trên lan tràn ra, mà là tại một ít đặc biệt giờ vị, giống như từ sâu trong lòng đất bị cưỡng ép đè ép phun ra ngoài. Màu vỏ quýt cùng tím xanh đan vào diễm lưới, càng giống là từ mặt đất khe hở cùng nhà lều nền tảng khe hở bên trong lớn lên đi ra ngoài, liếm láp lấy phía trên kết cấu, phản phất dưới mặt đất đang có một cái vô hình, nóng bỏng hô hấp miệng. Nhà lều khu là người bị hại, mà không phải là đồ mượn. Trận này hỏa hoạn căn, chôn giấu tại sâu hơn, càng tối tăm chỗ. Ngay tại hắn chuẩn bị thêm một bước dò xét những đất kia mặt kẽ nước, ánh mắt lướt qua đám người hỗn loạn biên giới lúc, một cái đứng yên thân ảnh bỗng nhiên chiếm lấy hắn toàn bộ lực chú ý, cao gầy, thon gầy, tựa như một cây đột một màu đen cỏ đau. Cho dù ở dạng này hỗn loạn ô chọc bối cảnh dưới, cũng lộ ra một cô không hợp nhau, gần như băng lãnh sạch sẽ. Màu vàng sẫm hẹp dài đôi mắt, tại nhảy nhót dưới ánh lửa chiếu, phản xạ không phải người, giống như hổ phách phong tồn thời gian một dạng ánh sáng nhạt. Ahmed Em, cái này tự xưng Ngân Huy thành tiếp đại sứ, lại tại thời gian tuần hoàn trong ngoài đều bao phủ từng lớp sương mù thần bí tồn tại. Jolen từng tại trong ngoại vi tuần hoàn tính toán xóa đi hắn, đã từng ở trên thành khu chủ động tìm kiếm, đều không có kết quả mà kết thúc. Hắn tồn tại bản thân, liền như là cái này tuần hoàn như thế, khó mà nắm lấy, nhưng lại tựa hồ ở khắp mọi nơi. Điều này cũng làm cho Jolen nhận định, đối phương tất nhiên cùng trận này thời gian tuần hoàn có căn bản liên hệ. Cho dù không phải hắc thủ sau màn, cũng tất nhiên cùng hắc thủ sau màn có liên quan. Mà giờ khắc này, hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Là đang quan sát hỏa thế, vẫn là tại chờ đợi cái gì? Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, Jolen thân hình khẽ nhúc nhích, liền muốn đẩy ra đám người, trực tiếp thẳng hướng Ahmed thêm phương hướng đi đến. Nhưng mà, cước bộ của hắn vừa mới nâng lên, cổ tay trái chỗ lại chuyển đến một hồi lột, ấm áp xúc cảm. Cái kia xúc cảm yếu ớt, mang theo mồ hôi ở mức cùng cho tàn thô ráp, lại dị thường với mình. Jolen bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn lại. Một cái nhỏ gầy, dính đầy đen sáng tay, đang gắt gao nắm lấy góc áo của hắn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Theo cánh tay hướng về phía trước, đối mặt một đôi mắt. Đó là một cái nhân loại cậu bé, ước chừng 12, 3 tuổi tuổi, trên mặt bị khói bụi bôi quét đến cơ hồ thấy không rõ nguyên bản màu da, chỉ có một đôi mắt, tại ánh sáng mở tối phía dưới sáng kinh người. Ở trong đó không có hài đồng ngây thơ, chỉ có sâu không thấy đáy sợ hãi, tuyệt vọng, cùng với một loại gần như bắt được một cọng cỏ cuối cùng mở dạng, thuần túy cầu thần. Jolen trong mắt lóe lên một vòng khó che giấu kinh ngạc. Hắn ánh mắt cấp tốc rời xuống, gắt gao khóa chặt tại cái kia đang gắt gao nắm chặt cổ tay mình, nhỏ gầy mà dính đầy dơ bẩn trên tay. Cái này đứa nhỏ, vậy mà có thể chạm đến ta, ở trên một lần tuần hoàn bên trong, Jolen đối tự thân cùng cái này sai chỗ thời không qua lại quy tắc từng tiến hành nhiều lần khảo thí. Kết luận rõ ràng, hắn có thể cùng thủy tinh lịch 495 Ngân Huy thành cư dân tiến hành ngôn ngữ và trong thị giác giao lưu, nhưng ở truyền lại vật phẩm lúc tồn tại sự không chắc chắn. Trừ cái đó ra, những thứ này dân bản địa không cách nào thông qua tứ chi trực tiếp chạm đến hắn, hắn cũng đồng dạng không cách nào chân thật chạm đến đối phương. Đây là một loại hai chiều, cách một tầng vô hình màn che quan trắc trạng thái. Mà giờ khắc này, trên cổ tay truyền đến thô ráp xúc cảm cùng cầm nắm sức mạnh là chân thật như vậy. Bất thình lình dị thường trong nháy mắt chiếm lấy Jolen tâm thần. Trong thoáng chốc, hắn lại lần nữa ngẩng đầu, muốn khóa chặt Ahmed thêm thân ảnh. Lại chỉ nhìn thấy vị kia vừa mới đứng yên như hắc sắc thạch địa tiếp đại sứ, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Cùng lúc đó, cậu bé mang theo tiếng khóc nức nở, cực độ hèn mọn khẩn cầu âm thanh tại hắn bên tai vang lên, xuyên thấu ngọn lửa đốt nốt cùng chung quanh ồn ào náo động. "Lên, lên thành khu ông chủ. Van cầu ngài, giúp ta một chút, mau cứu người ở bên trong. Là ta chú." Hắn là ta cái cuối cùng người thân cậu bé âm thanh run rẩy lấy, mang theo tuyệt vọng người đặc hữu, liều lĩnh hèn mọn. Ở mảnh này bị lãng quên chỗ, Jolen một đoàn người giống như trong đêm tối đèn đuốc giống như nổi bật, cũng thành trong tuyệt vọng duy nhất khả năng bắt được hy vọng. Jolen hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, chậm rãi ngồi xổm người xuống, để cho tầm mắt của mình cùng cậu bé đều bằng nhau, đưa tay ra, dùng chỉ bụng lau sạch nhẹ nhẹ đi cậu bé khỏe mắt hỗn hợp có khói bụi nước mắt. Động tác đơn giản này để cho hắn lần nữa xác nhận xúc cảm tính chân thực. Hắn quả thật có thể chạm đến cái này đứa nhỏ. Đứa nhỏ thanh âm của hắn tận lực để phải bình thản, mang theo một loại làm cho người an tâm trầm ổn. "Nói cho ta biết, ngươi tên là gì?" Cậu bé khóc thút thít rồi một lần, đen xám bao trùm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp kia ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn Jolen, phản phất muốn xác nhận phần này đột nhiên xuất hiện chú ý không phải là ảo giác. Mã Lìn hắn nhỏ giọng nói, âm thanh mang theo nghẹn ngào. "Mã Lìn Gò." Chương 475 bại lộ, chương 475 bại lộ Mã Lìn Gò. Nghe được cái tên này, Jolen chậm rãi nhíu mày. Một cái tên quen thuộc tại ký ức chỗ sâu bị chợt tỉnh lại. Kim Cốc Vương quốc vị kia uy nghiêm mà cơ trí quốc vương, Mã Lìn. Chẳng lẽ cái này đứa nhỏ chính là ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Jolen liền gần như bản năng đem hắn đặt bỏ. Cứ việc gần nhất kinh nghiệm thời không tuần hoàn đã đầy đủ không thể tưởng tượng, để cho Jolen cảm thấy ở mảnh này quỷ dị thổ địa bên trên, bất luận cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đều có thể phát sinh, nhưng cái suy đoán này vẫn lộ ra quá hoang đường. Mã Lìn quốc vương là cùng hắn cùng thời đại người. Dù cho vị quân chủ kia bằng vào thực lực cường đại kéo dài tới tuổi thọ, cùng trước mắt cái này thủy tinh lịch 490 năm thời gian tiết điểm ở giữa, cũng hành tuyên gần như thiên văn sổ tự dài dằng dặc tuế nguyệt. Đây cũng không phải là đơn giản mấy chục năm hoặc mấy trăm năm, mà là văn minh kỷ nguyên thay đổi chừng mực. Huống chi, vẹn vẹn tại trong một lần tình cờ tìm kiếm, liền gặp phải một vị người quen quá khứ. Cái này trùng hợp đùa giỡn kịch tính thậm chí vượt qua thời gian tuần hoàn bản thân mang cho hắn ly kỳ cảm giác, lộ ra một cỗ chú tâm bố trí một dạng tận lực. Đang lúc Jolen đắm chìm tại trong phần này mang theo tự rêu suy nghĩ sâu sắc lúc, hắn lau cậu bé nước mắt chỉ bụng, lại truyền đến một hồi cực kỳ nhỏ, gần như ảo giác khác thường cảm giác. Mới đầu rất khó hình dung. Cái kia cũng không phải là xúc giác bên trên biến hóa. Cậu bé da thô ráp cùng nước mắt hơi lạnh vẫn như cũ rõ ràng. Càng giống là một loại tồn tại cảm gợn sóng. Phản phất đầu ngón tay hắn tiếp xúc, không còn bẹn bẹn một cái cách một tầng vô hình màn tre, có thể quan sát đánh giá nhưng không cách nào qua lại hình ảnh mà là bắt đầu chạm tới một loại nào đó càng thêm kiên cố nền. Loại biến hóa này cực kỳ yếu ớt, chớp mắt là qua, giống như đầu nhập đầm sâu cục đá kích lên, cơ hồ không nhìn thấy vòng thứ nhất gợn sóng. Jolen thậm chí không cách nào xác định đó có phải hay không ảo giác của mình, hoặc là thân ở đám cháy biên giới, chịu đến nhiệt độ cao cùng khói đặc ảnh hưởng mà sinh ra cảm quan sai sót. Nhưng mà, tùy theo mà đến, là một loại càng thêm khó có thể dùng lời diễn tả được thấm vào cảm giác. Lúc trước cái loại này cùng toàn bộ thế giới cách một tầng trong suốt lưu ly, mặc dù rõ ràng lại vẫn luôn tồn tại khoảng cách xa cách trạng thái, tựa hồ giãn ra một chút. Trong không khí vốn chỉ là bị cảm giác đến khét lẹn, đùi mù cùng tuyệt vọng khí tức, bây giờ phảng phất mang tới một tia thật hơn cắt trọng lượng bắt đầu càng trực tiếp mà rót vào lỗ mũi của hắn, thậm chí ẩn ẩn kích thích cổ họng. Đám người chung quanh kêu khóc cùng cho chế phục băng lệnh thanh âm ra lệnh, cũng tựa hồ cởi ra một tầng mơ hồ đối cảnh âm khuynh hướng cảm xúc, trở nên càng có xuyên thấu lực, càng có thể kéo theo cảm xúc. Đây hết thảy đều phát sinh cực kỳ mịt mờ, chậm chạp, giống như băng sơn tại dưới mặt nước hòa tan. Jolen không thể rõ ràng bắt được biến hóa bản chất, chỉ là đáy lòng lặng yên dâng lên một tia bản năng cảnh giác cùng hoang mang. Tựa hồ có cái gì cắm rễ ở nơi này thời không, cố định quy tắc tại hắn tiếp xúc cái này tên là Mã Lìn cậu bé trong nháy mắt, xảy ra cực kỳ nhỏ. Trên chết. Nhưng Mã Lìn bây giờ thân hãm tại sợ hãi cùng trong lúc lo lắng, hoàn toàn không có phát giác được Jolen trong nháy mắt sợ sệt cùng đáy mắt xẹt qua kinh nghi. Hắn đen bóng đôi mắt to bên trong chứa đầy nước mắt, chỉ lo dùng cặp kia nắm chặt Jolen ống tay áo tay truyền lại im lặng cầu khẩn, trong miệng nhiều lần nỉ non. Van cầu ngài ông chủ mau cứu hắn. Hắn còn tại bên trong đúng lúc này, một hồi hơi có vẻ tiếng bước chân nặng nề kèm theo băng lãnh quát lớn từ phía sau bọn họ truyền đến. Lại là ngươi tên mắt con này. Sáng sớm ngăn lại xe chở tử thi còn chưa đủ, bây giờ lại muốn thêm loạn cái gì? Jolen nghe tiếng, đem ánh mắt từ cậu bé trên mặt rời, chậm rãi đứng lên. Ngay tại hắn chỉ bụng rời đi Mã Lìn ra nháy mắt, vừa mới cái kia ti như có như không thấm vào cảm giác cùng trên chết cảm giác chợt gián đoạn, giống như bị lưỡi dao chặt đứt. Thế giới trong nháy mắt khôi phục thành loại kia quen thuộc, rõ ràng, nhưng dù sao cách một tầng vô hình màn mỏng quan chắc trạng thái. Khét lẹt vẫn như cũ, tiêu khóc vẫn như cũ, thế nhưng loại phảng phất bắt đầu rót vào nơi đây thực tế kỳ dị ảo giác biến mất. Cái này đột ngột chênh lệch để cho Jolen hô hấp hơi tắc nghẽn, trong lòng nổi lên một hồi ngắn ngủi hoảng hốt. Không chờ hắn hoàn toàn làm rõ quỷ dị này biến hóa ý vị như thế nào, tiếng bước chân đã dừng ở phụ cận. Quay đầu nhìn lại, chính là lúc trước lạnh lùng ngăn cản vị kia thú nhân lao phụ cho chế phục tiểu đầu đủ. Trên mặt hắn mang theo rõ ràng không kiên nhẫn, rõ ràng nhận ra Mã Lìn. Gặp Mã Lìn cầm chặt lấy Jolen góc áo, mà Jolen ngăn tại ở giữa, tiểu đầu mục lông mày nhíu một cái, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đưa tay ra, tính toán đẩy ra trước mắt cái này vướng bận người xa lạ. Trong thời gian trước mắt, Jolen có phán đoán, Mã Lìn có thể chạm đến chính mình, rất có thể bắt nguồn từ cậu bé tự thân một loại nào đó không cách nào hiểu đặc tính. Nhưng cái khác người, bao quát trước mắt vị này Ngân Huy thành bên trong thể chế người chấp hành, nên vẫn như cũng bị quản chế tại thời không sai chỗ quy tắc, không cách nào thực tế chạm đến chính mình. Vì để tránh cho không cần thiết dây dưa cùng bại lộ càng nhiều dị thường, Jolen dưới chân bước chân nhẹ nhàng, không để lại dấu vết hướng phía sau lui một bước, miễn cưỡng tránh đi đối phương đưa tới tay. Cái này lưu loát chính xác tránh né động tác, để cho chế phục tiểu đầu mục tay cứng lại ở giữa không trung. Hắn có chút mở ra, lập tức lông mày nhíu càng chặt hơn, ánh mắt dò xét giống như đèn pha rơi vào trên thân Jolen. Cái này nhìn kỹ, trong mắt của hắn nguyên bản thuần túy lạnh nhạt cấp tốc bị một tia hỗn tạp kinh ngạc cùng cảnh giác vẻ mặt thay thế. Jolen quần áo mặc dù bởi vì đường đi cùng vừa mới hỗn loạn nhiễm lên một chút bụi đất, nhưng chỉnh thể phong cách đều cùng chung quanh những cái kia quần áo tạc ơi,
xanh sao vàng vọt trung tâm thành phố cư dân hoàn toàn khác biệt. Sau lưng mấy vị đồng bạn, càng đem loại này kẻ ngoại lai cùng thượng tầng nhãn hiệu biểu dương tinh tế. Tại thành khu, dạng này một đám người liền như là trong đêm tối bó đuốc giống như bắt mắt. Cho chế phục tiểu đầu mục mở môi nhấp trở thành một đầu lạnh lẽo cứng rắn thẳng tắp. Hắn thu tay về, nhưng trong ánh mắt cảnh giác chẳng những không có tiêu tan, ngược lại trở nên càng thêm sắc bén. Mấy vị tiên sinh cùng quý cô, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Nói xong, cho chế phục tiểu đầu mục nhẹ nhàng khoát tay áo. Sau một khắc, sau lưng vài tên thủ vệ cũng ăn ý điều chỉnh chỗ đứng, ẩn ẩn hiện lên nửa vây quanh tư thế, tay không tự chủ liên lụy đoàn côn bên hông hoặc một loại nào đó tạo hình kỳ lạ ước thúc trang bị. Ý đồ rất rõ ràng, bọn hắn muốn đem nhóm này bộ dạng khả nghi xuất hiện tại không nên xuất hiện chỗ thể diện người mang về hỏi thăm tin tưởng. Jolene đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, khe khẽ lắc đầu, nghiêng đầu đối với sau lưng các đồng bạn thấp giọng treo kẹo nói: mọi người, xem ra chúng ta gặp một điểm phiền toái nhỏ. Hắn kế hoạch ban đầu chính xác có khuynh hướng điệu thấp dò xét, chính tại triệt để làm rõ ràng Ngân Huy Thành cùng thời gian tuần hoàn nội tình phía trước, liền làm ra công nhiên khiêu chiến hắn trật tự hành vi. Đó là hắn lưu lại chờ bạn bất đắc dĩ lúc hậu chiêu. Dù sao, mỗi trải qua nhiều một lần tuần hoàn, các đồng bạn bị nhận thức đồng hóa phong hiểm liền tăng thêm một phần. Nhưng khi phiền phức chủ động tìm tới cửa, Jolene cũng sẽ không lựa chọn lựa bộ. Huống chi, trước mắt tiểu đầu mục trong mắt cái kia viễn siêu bình thường cảnh giác, cơ hồ mang theo một tia ứng kích tính chất khẩn trương vẻ mặt. Cái này cũng không giống như mấy câu liền có thể nhẹ nhõm thoát khỏi phiền phức. Jolene hai mắt híp lại. Cho dù đám người bọn họ xuất hiện hơi có vẻ đột ngột, biểu hiện của đối phương cũng quá kịch liệt, phản phất không phải đơn giản xử lý người không có phận sự càng giống là tại nóng lòng che giấu cái gì, hoặc là e ngại một ít bí mật bị những thứ này kẻ ngoại lai nhìn thấy. Bọn hắn đến cùng tại ẩn giấu cái gì? Lại tại e ngại cái gì? Ý nghĩ này tại Jolene trong đầu chợt lóe lên. Có lẽ, đáp án liền tại đây chẳng còn tại thiêu đốt bị dị trong hỏa hoạn. Ngay tại những cái kia thân lịch tai nạn, lại khả năng bị xử lý rơi người sống sót trong miệng. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Jolene đã có quyết đoán. Hắn không tiếp tục để ý từng bước ép sát cho chế phục nhóm, mà là cấp tốc cúi đầu xuống, nhìn về phía vẫn cầm chặt lấy vạt áo mình, mặt mũi tràn đầy nước mắt mạ lìn. Mạ lìn. Thanh âm của hắn đệ rất thấp, lại dị thường rõ ràng. Nói cho ta biết, ngươi chú dáng dấp ra sao? Có cái gì đặc thù? Cậu bé bị trước mắt đột nhiên khẩn trương lên bầu không khí do sợ, nhưng vẫn là dùng sức hít mũi một cái, dùng mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh nhanh chóng miêu tả. Hắn rất cao, rất gầy, má trái bên trên có khối làm bỏng sẹo mặc lấy màu nâu cũ ra áo chấn thủ. Hắn là cái tu bổ tượng. Jolene gật đầu một cái, dùng sức vô vô cậu bé gầy yếu bà bay, truyền lại quá khứ một cố làm cho người an tâm trầm ổn sức mạnh, ngựa tốc nhanh mà rõ ràng phân phó sau lưng đồng bạn. Mang cái này nhóc con rời đi, tìm địa phương an toàn chờ ta. A Dị phản ứng nhanh nhất, tinh linh nhẹ nhàng dáng người nhoáng một cái đã đi tới bên cạnh cậu bé, một tay lấy hắn bảo vệ. Sau đó mấy người liền cấp tốc hướng phía ngoài đoàn người di động. Bọn thủ vệ nhìn thấy Jolene không những không thúc thủ chịu trói, còn như thế không coi ai ra gì lập tức giận tím mặt. Cản bọn họ lại. Khai hỏa. Cho chế phục tiểu đầu mục nghiêm nghị quát lên. Hai tên xông ở trước nhất thủ vệ lập tức giơ trong tay lên vũ khí. Toàn thân từ ám sắc đúc bằng kim loại, mặt ngoài lưu động năng lượng màu u lam đường vân trôi ngắn trang bị. Trang bị phía trước thủy tinh tập trung khí phát ra sắc bén bổ sung năng lượng bù bù, lập tức, mấy đạo ngưng luyện, mang theo rét thấu xương dùng mình màu xanh thẳm năng lượng thúc bắn ra. Cũng không phải là thẳng tắp, mà là tại trên không vạch ra nhỏ xíu đường vòng cung, giống như nắm giữ sinh mệnh giống như khóa chặt Jolene tứ chi then chốt. Nhưng mà, màn tiếp theo để cho tất cả mắt thấy thủ vệ con ngươi đột nhiên co lại. Cái kia đủ để trong nháy mắt đóng băng huyết đủ, xuyên thấu phổ thông áo giáp nhiệt độ thấp năng lượng thúc. Tại chạm đến Jolene thân thể nháy mắt, lại như là mặc qua một đạo hư vô huyễn ảnh, không trở ngại chút nào xuyên thấu quá khứ, tại trên phía sau hắn đất khô cằn nổ tung một mảnh băng tinh cùng hơi nước. Jolene thân ảnh tại trong năng lượng nhiễu loạn mang tới tia sáng và mèo, có chút lắc lư rồi một lần, lại lông tóc không thương. Bất chỉ có thể lựa buộc. Một tên thủ vệ khác ném ra, mặt ngoài toát ra chi tiết ánh chớp kim loại lưới, cùng với từ bên cạnh bàn tới, chỉ tại dẫn phát cơ bắp co rút cao tần sóng âm mạch sùng, toàn bộ đều tao ngộ đồng dạng vận mệnh. Bọn chúng mặc qua Jolene chỗ không gian, lại phản phất mặc qua không khí, không thể tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tiếp xúc hoặc ảnh hưởng. Cho chế phục tiểu đầu mục tức giận trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại hóa thành một tia thâm trầm hàn ý lại vừa nhấc mắt, tại chỗ đã không có mờ hay. Jolene thân ảnh giống như dung nhập không khí giọt nước, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại mặt đất chưa tan hết năng lượng tàn tích cùng một vòng đứng chết chân tại chỗ thủ vệ. Biến mất. Một cái thủ vệ thất thanh nói, trong thanh âm mang theo không che giấu được run rẩy. Tiểu đầu mục sắc mặt trở nên xanh xám, hắn bỗng nhiên túi đầu, xích lại gần cổ áo một cái không đáng chú ý màu bạc huy chương, âm thanh khàn khàn mà gấp rút, mang theo cố hết sức đè nén kinh sợ. Dì sắt ngõ hẻm hiện trường hỏa hoạn biên giới, xuất hiện không biết cao uy hiếp mục tiêu. Mức năng lượng phản ứng dị thường, vật lý cùng năng lượng công kích vô hiệu, hư hư thực thực tướng bị chết đi hoặc cao duy quan hệ vật thí nghiệm. Mời cầu quét sạch giả tiểu đội lập tức trợ giúp. Lặp lại, mời cầu quét sạch giả lập tức trợ giúp. Huy chương bên trong truyền đến một hồi băng lãnh, trải qua xử lý điện tử hợp thành âm, dường như đang xác nhận chỉ lệnh cùng tọa độ. Thông tin chặt đứt trong nháy mắt, tiểu đầu mục cũng không nén được nữa, hung hăng một quyền nện ở bên cạnh nám đen đoạn tường bên trên, từ trong hàm răng gạt ra vài câu tràn ngập oán độc gầm nhẹ. Đáng chết, cái đám người điên này đến cùng lại tạo ra được quái vật gì? Mỗi lần chui đít cũng là chúng ta. Đám này chỉ lo bậy làm bọn hắn những cái kia phát minh vĩ đại tên khốn, chưa bao giờ quản phía dưới lại biến thành cái dạng quỷ dị tử. Chương 476 quét sạch giả, 4K, chương 476 quét sạch giả, 4K, bạn đang đọc bản lưu trong hệ thống quả nhiên đúng đưa thân vào cháy hừng hực tốt lều chỗ sâu, nhảy nhót hỏa diễm cùng khói đặc trở thành Jolene tuyệt cao hiểm hộ. Hắn tỉnh táo quan sát đến bên ngoài cho chế phục bọn thủ vệ vừa kinh vừa sợ phản ứng, nghiệm chứng trong lòng một cái mấu chốt là tới. Mã Lìn có thể chạm đến ta, chỉ sợ nguồn gốc từ hắn tự thân một loại nào đó khó mà hiểu thể chất, mà vừa rồi loại kia thấm vào cảm giác Jolene một bên nhanh chóng xuyên thẳng qua tại sụp đổ lương trụ cùng thiêu đốt gian tạp vật, một bên phi tốc suy xét. Có lẽ là bởi vì cùng hắn kéo dài tiếp xúc, lấy hắn vì kiểu lương hoặc neo điểm ta tự thân cùng thủy tinh lịch 490 năm cái thời không này đứt đoạn kết nối, bị tạm thời cố hóa hoặc càng sâu, không còn vẹn vẹn quan chắc, mà là bắt đầu tham gia. Hắn không có thời gian xâm nhập tôi diễn, suy đoán này trước mắt cũng chỉ là phỏng đoán. Việc cấp bách là tìm được người. Nhờ vào dung lô chi tâm che chở, bốn phía đủ để đem thường nhân hóa thành than cốc, nhiệt độ cao đối với hắn mà nói bất quá là từng trận gió nóng. Chân chính làm cho người khó chịu là cái kia cỗ từ đầu đến cuối tràn ngập, ngọt ngào cùng khét lẹ hỗn hợp quỷ dị mùi. Nó tựa hồ có thể vòng qua thân thể phòng ngự, trực tiếp kích động tinh thần, mang đến mơ hồ choáng váng cùng ác tâm cảm giác. Jolene ngừng thở, dựa vào vượt xa bình thường cảm giác trong lúc hỗn loạn tìm kiếm sinh mệnh dấu hiệu. Túp lều trong vùng bộ so bên ngoài nhìn càng thêm lộn xộn, thiêu đốt sinh ra tiếng tí tách, kết cấu sụp đổ hoành minh, cùng với nơi xa lờ mờ truyền đến la lên tạo thành huyên náo bối cảnh âm. Jolene ánh mắt giống như đèn pha đảo qua, sinh mệnh cảm giác tăng lên tới cực hạn, tại một mảnh nóng bỏng tử vong trong hơi thở, khó khăn bắt giữ lấy yếu ớt sinh mệnh nhịp đập. Rất nhanh, hắn phong tỏa đầu nguồn một trong. Tại một cái cơ hồ bị đốt sập xóa sình, mấy khối nám đen tấm ván gỗ cùng một tấm bản mẹo biến hình kim loại bản chế tạo miễn cưỡng chống lên một cái nhỏ hẹp tam giác không gian. Hắn cấp tốc tới gần, tay không xốc lên nóng bỏng chướng ngại vật. Sóng nhiệt cùng bụi mù đập vào mặt, nhưng ở cái kia phía dưới, co do một thân ảnh. Đó là một cái cao gầy trung niên đàn ông, phù hợp Mạ Lìn miêu tả. Hắn trên thân màu nâu cũ ra áo chấn thủ biên giới đã bị nung cháy, dưới thân tựa hồ đệm lên chút nước nhẹp, không biết là thủy vẫn là khát chất lỏng bài rách, đây có lẽ là hắn sống đến bây giờ nguyên nhân một trong. Nhưng hắn thời khắc này tình trạng cực kỳ hỏng bét. Hô hấp yếu ớt mà gấp rút, miệng mũi trung quanh có màu đen bụi mù, trần trụi trên da có mảng lớn bị phòng cùng bong bóng, hai mắt nhắm chặt, ý thức tựa hồ đã ở vào nửa hôn mê bên dưới. Jolene ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra. Đàn ông sinh mệnh chi hỏa giống như ngọn nến trước gió, phiền toái hơn chính là, Jolene tại hắn trên thân phát giác một tia cực kỳ yếu ớt, cùng bốn phía hỏa diễm hoàn toàn khác biệt năng lượng lưu lại. Băng lãnh, khó hiểu, mang theo một loại phi tự nhiên ăn mòn cảm giác, cùng hắn cảm giác được dưới mặt đất hỏa nguyên ẩn ẩn tương tự. Đúng lúc này, đàn ông tựa hồ cảm ứng được cái gì, mí mắt khó khăn chấn động một cái, mở ra một cái khe hở. Ánh mắt của hắn tan rã, nhưng ở nhìn thấy Jolene khuôn mặt xa lạ trong nháy mắt, ngưng tụ lại cuối cùng một tia thanh minh cùng khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ. Môi của hắn hít hít, âm thanh khàn giọng đến cơ hồ không nghe thấy, nhưng Jolene bằng vào siêu phàm tính giác bắt được cái kia bể tan cảnh âm tiết. Thông đạo phía dưới, không thể mở ra. Hắn tại tỉnh lời còn chưa dứt, đàn ông đầu vô lực nghiêng về một bên, khí tức càng thêm yếu ớt, nhưng ngón tay lại dùng hết cuối cùng sức lực, khó khăn chỉ hướng dưới người mình. Khối kia nhìn như chỉ là ở mức mặt đất, cùng với những cái khác chỗ không khác vị trí. Jolene theo hắn chỉ dẫn nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được một đạo cực kỳ nhỏ, cơ hồ cùng chung quanh đất khô cằn hòa làm một thể khe hở. Khe hở biên giới, thổ nhưỡng hiện ra không bình thường hóa rắn hiện tượng. Một tia cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy, làm người sợ hãi năng lượng ba động đang từ khe hở chỗ sâu cực kỳ chậm rãi chảy ra, cùng trong không khí cái kia cổ quỷ dị ngọt ngào khét lẹt đồng nguyên. Phía dưới này, quả nhiên có cái gì. Đang lúc Jolene nhìn chăm chú đạo kia bất tường khe hở, cảm giác bén nhạy chợt phát ra sắc bén cảnh báo. Không chút do dự, thân thể của hắn đã giống như phản xạ có điều kiện giống như hướng bên cạnh làm ra khoảng cách ngắn chết đi. Cơ hồ tại hắn thân ảnh mơ hồ cùng một sát na, một đạo không cách nào dùng màu sắc chính xác miêu tả huy quang, mang theo xé rách không khí sắc bén minh rít đạo, từ phía trên ầm vang rớt xuống. Cái kia cũng không phải là thuần túy vật lý chẳng kích, cũng không phải đơn độc năng lượng phun ra, mà càng giống là một đạo bị độ cao áp xúc, cụ hiện hóa cắt chém khái niệm bản thân. Nó buông xuống trong nháy mắt, lấy điểm đến làm trung tâm, bán kính trong 10 mét cháy hừng hực hỏa diễm giống như bị vô hình cự thủ hung hăng dập tắt. Không phải là bị thổi tan hoặc tiêu hao, mà là hỏa diễm bản thân thiêu đốt trạng thái bị cưỡng ép kết thúc, hóa thành vô số phiêu linh, cấp tốc cảm đạm điểm sáng. Ngay sau đó, một cỗ ngưng luyện đến cực hạn, tựa như thực thể một dạng sóng xung kích hiện lên hoàn mỹ hình khuyên hướng bốn phía nổ tung. Bèn, đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàn bên trong, Jolene nguyên bản ẩn thân mảnh này tốt liều khu, tính cả chung quanh chưa hoàn toàn kiến trúc sụp đổ xác, giống như bị một cái vô hình cự hình cày bá hung hăng thổi qua. Hết thảy tất cả, thiêu đốt lương mục, nám đen gạch nói vụn, vạn bèo kim loại. Tại tiếp xúc sóng xung kích trong nháy mắt, không phải là bị đánh nát, mà là bị một loại bá đạo hơn sức mạnh cưỡng ép tan rã, san bằng, hóa thành bột mịn cùng bụi trần, bị cùng bạo khí lưu cuốn lấy phóng lên trời, tạo thành một cái ngắn ngủi vận đục trần trụ. Một cái đường kính vượt qua 15m, biên giới lộ ra quy tắc lom xuống tuyệt đối vương vức khu vực, trong nháy mắt thay thế nguyên bản hỗn loạn đám cháy. Mặt đất giống như là bị tinh mật nhất ma pháp rèn luyện qua, liền một tia mảnh vụn cũng không lưu lại. Uy lực thật là đáng sợ, cứ việc bởi vì thời không sai chỗ nguyên nhân, đủ để chôn vùi vật chất sóng xung kích cũng không đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương, giống như mặc qua hư ảnh, nhưng Jolene vẫn như cũ cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến đạo kia trong công kích ẩn chứa, gần như quy tắc tầng diện lực phá hoại. Đây không phải là ma lực, mà là một loại nào đó bị tinh diệu khống chế, cực đoan ngưng tụ hủy diệt đặc tính. Hắn cấp tốc dương mắt, nhìn về phía công kích đánh tới phương hướng. Cảnh tượng trước mắt để cho ánh mắt của hắn ngưng lại. Nguyên bản ồn ào hỗn loạn hiện trường hỏa hoạn ngoại vi, bây giờ đã biến đến mức dị thường sạch sẽ. Tất cả vây xem trung tâm thành phố cư dân phảng phất bị sớm thanh tràng, biến mất vô tung vô ảnh. thay vào đó là một vòng thần sắc trang nghiêm, võ trang đầy đủ cho chế phục thủ vệ, bọn hắn ở ngoại vi kéo một đạo vô hình cảnh giới tuyến. Mà tại mới vừa rồi bị thanh lý đi ra ngoài trong sân, đối diện Jolen phương hướng, đứng lặng yên lấy năm thân ảnh. Bọn họ cùng bình thường thủ vệ hoàn toàn khác biệt, không có thống nhất chế tạo áo giáp, quần áo nhìn như khác nhau, lại lộ ra một cỗ cân đối lạnh lùng cảm giác. Chất liệu là một loại nào đó chống phản quang sâu màu xám hợp lại hàn rệt, then chốt cùng bộ vị yếu hại nạm di động ám quang phủ văn kim loại. Mỗi người đều đeo toàn bộ bao trùm tức chiến thuật mặt nạ phần mắt là hai mảnh u ám thủy tinh cửa sổ, không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Người cầm đầu thân hình cũng không đặc biệt khôi ngô, lại cho người ta một loại như núi cao trầm ổn cảm giác, đang đem một thanh tạo hình kỳ lạ trường kiếm chậm rãi đưa về sau lưng vỏ kiếm. Đây là nguyên sơ chi hạch. Trong mắt Jolen khó nén kinh ngạc. Tại trong kỵ sĩ hô hấp pháp tập luyện thể hệ, ngưng kết nguyên hạch là đặt chân chân chính đỉnh phong tiêu chí, đại biểu cho cá thể sinh mệnh năng lượng cùng một loại nào đó quy tắc bản nguyên sinh ra chiều sâu kết nối. Cho đến tận này, trừ mình ra, chỉ có Mạ Lìn ngưng luyện nguyên hạch. Mà bằng vào này, Mạ Lìn lợi dụng vô thượng thực lực sáng lập một quốc gia, đủ để thuyết minh hắn khan hiếm tính chất cùng uy năng. Nhưng trước mắt trong 5 người 3 người, vậy mà toàn bộ tản ra loại này đặc biệt, như là trái tim nhịp đập giống như trầm ổn mà cường đại rung động. Đang lúc kinh ngạc thời điểm, không có ước định, không có chất vấn, thậm chí không có một tơ một hào dừng lại. Khi Jolen thân ảnh ở trong đùi bằng triệt để rõ ràng ngáy mắt, 5 người giống như bị cùng một căn sợi tơ điều khiển con rối, trong ngáy mắt khởi động. Động tác của bọn hắn nhanh đến mức vượt qua thường nhân hiệu tốc độ khái niệm, càng giống là 5 đạo chợt bộc phát, tính chất khác nhau tai nạn. Một người trong đó xuất thủ trước, làm ra một cái ngắn gọn thủ thế. Sau một khắc, Jolen không gian chung quanh chợt ngưng trệ. Cũng không phải là đơn giản bó bó, mà là không khí bản thân bị chuyển hóa làm trong suốt, mang theo ngàn vạn quân trọng lượng thủy tinh quan tài tính toán đem hắn tính cả vùng không gian kia cùng một chỗ phong ấn, bóc ra thực tế. Đồng thời, một người khác tại chỗ biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Jolen quanh thân đồng thời xuất hiện 7 đạo hư thực khó phân biệt tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều đưa ra nhất kích. Không phải ám sát, mà là tinh chuẩn tọa độ không gian bóc ra. Mục tiêu công kích cũng không phải là cơ thể của Jolen, mà là hắn vị trí chỗ ở không gian tính ổn định bản thân, tính toán đem hắn tồn tại trên từ tọa độ xóa đi. Người thi pháp cùng. Thích khách. Mắt thấy đối phương phát động công kích, Jolen có chút nhíu mày, đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Chẳng biết lúc nào rời đến phía sau hắn người giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một cái xoay tròn, từ thuần túy trật tự phù văn tạo thành tái nhật quang hoàn. Quang hoàn im lặng quyết tán, những nơi đi qua, liền tung bay bụi trần đều đứng im, dựa theo tuyệt đối quy tắc ô lưới sắp xếp. Một cổ vô hình, cưỡng chế tính chất về tự lực bao phủ Jolen, phản phất muốn đem hắn trên thân hết thể dị thường hỗn độn trạng thái cưỡng ép sửa đổi, phó mặt là nhất cơ sở tồn tại mô bản. Người cuối cùng thì bước về phía trước một bước, đất hai dưới chân trong nháy mắt lan tràn ra mỹ lệ mà trí mạng băng la mạch lạc. Lấy hắn làm trung tâm, một cái độ không tuyệt đối lĩnh vực chợt mở ra, cũng không phải là hàn khí, mà là đem nhiệt lượng vận động các loại khái niệm tức đoạn. Đến nỗi người cầm đầu, hắn thậm chí không có rút kiếm, chỉ là hướng về phía Jolen phương hướng, cách không một hạch. Không có tia sáng chói mắt, nhưng một đạo nhỏ xíu, phản phất thế giới vải vẽ bị cắt mở vết nứt màu đen trống rỗng xuất hiện, lặng yên không một tiếng động cắt qua Jolen vị trí. Đây không phải là năng lượng công kích, đó là càng thêm bản chất, nhằm vào tồn tại tính liên tục chặt đứt. Vũ trọng công kích, gần như không phân tuần tự, từ không gian, tọa độ, trật tự, vận động, tồn tại 5 cái phương diện đồng thời phát động, tạo thành một cái không có chút nào góc chết tuyệt sát bố cục. Bất luận cái gì ở vào phạm vi công kích bên trong thông thường tồn tại, vô luận là cường đại cự long vẫn là pháo đài kiên cố, chỉ sợ cũng sẽ ở trong nháy mắt bị phong ấn, xóa đi, format, đóng băng, cuối cùng bị tồn tại tính chất chạm kích triệt để kết thúc. Nhưng mà, tất cả là người sợ hãi công kích, tại chạm đến Jolen thân thể trong nháy mắt, cũng giống như phía trước thủ vệ năng lượng thuốc như thế, xuyên thấu quá khứ. Không gian phong ấn tại trong cơ thể hắn khép kín lại tiêu tan, không gian bóc ra đâm tới thất bại, trật tự quang hoàn đảo qua không phản ứng chút nào, độ không tuyệt đối lĩnh vực không thể tại hắn trên thân ngưng kết một tia băng sương, đạo kia màu đen tồn tại vết rách càng là giống như xẹt qua mặt nước cái bóng, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Jolen vẫn đứng tại chỗ, lông tóc không thương, phản phất chỉ là một cái không nhận nơi đây pháp tắc ước thuốc cu linh. Năm tên quét sạch giả động tác đồng thời ngưng trệ nhỏ bé không thể nhận ra một cái chớp mắt. Cứ việc mang theo mặt nạ, thế nhưng loại chính xác phối hợp bị triệt để vô hiệu hóa mang đến, băng lãnh kinh ngạc cảm giác cơ hồ có thể xuyên thấu kim loại mặt nạ truyền ra ngoài. Người cầm đầu không có biểu hiện ra phẫn nộ hoặc hoang mang, hắn chỉ là cực kỳ nhanh trong túi lầu xuống, tới gần cổ áo thông tin thiết điểm, âm thanh không có chút gợn sóng nào. Mục tiêu xác nhận, có tướng vị chết đi cùng cao duy quan hệ đặc thù, thông thường cùng siêu phàm thủ đoạn công kích hoàn toàn vô hiệu, mời cầu khải dụng tiên đình thẩm phán hiệp nghị. Thông tin thiết điểm bên trong truyền đến một hồi ngắn ngủi tĩnh điện tạc âm, lập tức là một cái băng lãnh, quyền uy giọng nói tổng hợp. Thiên đình thẩm phán hiệp nghị cho phép khải dụng, nhiệm vụ ưu tiên cấp, tuyệt mật. Kèm theo chỉ lệnh, thanh lý hiện trường tất cả chính mắt trông thấy đơn vị, bao quát bên ta cơ sở thủ vệ, bảo đảm tin tức linh tiết lộ. Biết rõ. Người cầm đầu không có chút nào chần chờ đáp lại. Hắn nâng lên cánh tay phải, trên cổ tay một cái nhìn như trang trí tính chất phức tạp kim loại hộ hoàn tự động bày ra, phía dưới lộ ra tinh vi thao tác giới diện cùng thủy tinh màn hình. Ngón tay của hắn ở trên nhanh chóng mà ổn định kích thích mấy cái đặc định phù văn danh sách. Không có kinh thiên động địa vành mình, không có năng lượng hội tụ chớp lóe. Nhưng ở đây mỗi người, bao quát những cái kia ngoại vi không rõ ràng cho lắm cho chế phục thủ vệ, đều không hiểu cảm thấy trái tim căng thẳng, phảng phất một loại nào đó cực kỳ xa xôi, nhưng lại vô cùng nặng nề đổ vận, đem ánh mắt tập trung đến khu này nhỏ nhỏ trên khu vực khoảng không. Bầu trời tựa hồ tối mấy phần. Một loại trước nay chưa có rung động chiếm lấy Jolen, cũng không phải là bắt nguồn từ sợ hãi, mà là sinh vật bản năng tại đối mặt một loại nào đó siêu việt hiểu hùng vĩ uy hiếp lúc, từ sâu trong linh hồn vẽ ra nguyên thủy run rẩy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bên trên Ngân Huy thành khoảng không, bây giờ đang phát sinh quỷ dị biến hóa. Cũng không phải là mây đen hội tụ, mà là một khu vực như vậy không gian bản thân bắt đầu nhăm nheo, ảm đạm, phản phất thế giới bị bàn tay vô hình nào nắm nhăn, tất cả ánh sáng tuyến đều bị cưỡng ép hút nhiếp, thiên thiết. Một cái tuyệt đối hắc ám, biên giới chạy xuôi tái nhật năng lượng dòng xoáy trống rỗng tại trên khung đính chậm rãi hiện ra, mở rộng. Nó không phải vết rách, càng giống là một cái sắp giáng lâm, tràn ngập ác ý nhìn chăm chú. Không có âm thanh, hoặc có lẽ là tất cả thanh âm đều ở đó trống rỗng xuất hiện trong nháy mắt bị tước đoạt. Ngọn lửa đốt, phong thanh, thậm chí ngay cả nơi xa thành thị mơ hồ ồn ào náo động đều biến mất, chỉ còn lại tĩnh mịch, cùng với một loại trầm thấp đến trực tiếp tác dụng tại trên cốt thủy, phản phất vô số cây thế giới chi dây cũng bị cưỡng ép kéo căng bù bù. Ngay sau đó, trống rỗng trung tâm, một điểm cực hạn thuần túy trắng xuất hiện. Đây không phải là quang, đó là tồn tại bị cực độ áp suất, tinh luyện sau hiện ra, siêu việt cảm quan hiệu màu sắc. Nó xuất hiện trong nháy mắt, không khí trở nên sền sệt như nhựa cây, trọng lực phản phất tăng cường gấp 10, dưới chân cái kia phiến bị phía trước công kích vương vứt qua mặt đất phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, chi tiết vết dạn lấy Jolene làm trung tâm giống mạng nhện lan tràn. Điểm này trắng cấp tốc quyết trương, hóa thành một đạo thẳng đứng rơi xuống, đường kính bất quá mét thuần trắng của sáng. Nó rơi xuống quá trình chậm chạp đến quỷ dị, lại mang theo một loại không thể làm trái, phản phất thời gian cùng không gian đều đang vì đó nhường đường tuyệt đối ý chí. Của sáng đi qua chỗ, không khí bốc hơi, lưu lại ngắn ngủi chân không bọt khí cùng chói mắt điện ly chớp lóe. Nó không có nhiệt độ, hoặc có lẽ là nó mang theo chính là đem hết thảy phức tạp kết cấu trả lại như cũng là nhất cơ sở năng lượng thái phân giải lực. Của sáng cuối cùng chậm rãi điện, chúng đích Jolene đứng một điểm kia. Chương 477 dưới mặt đất công trình 4K, chương 477 dưới mặt đất công trình 4K, không có nổ kinh thiên động, chỉ có một mảnh tuyệt đối trống không. Lấy mệnh trung điểm làm trung tâm, bán kính hẹn 20m bên trong hết thảy. Thổ nhưỡng, nham thạch, phía trước công kích lưu lại bụi trần, trong không khí lơ lửng hạt nhỏ, thậm chí bao gồm cái kia quỷ dị hỏa diễm lưu lại năng lượng cho tàn. Toàn bộ biến mất. Không phải nắp ấy, không phải hỏa khí, mà là giống như bị cấp cao nhất cục tẩy từ thực tế vải vẽ bên trên sạch sẽ mà xóa đi, lưu lại một cái biên giới bóng loáng như gương, sâu không thấy đáy hoàn mỹ hình trụ tròn cái hố. Hố bích hiện ra nhiệt độ cao cao áp trong nháy mắt tác dụng sau đặc hữu lưu ly hóa khuynh hướng cảm xúc, lập lòe ám trầm ánh sáng lộng lẫy. Hủy diệt phạm vi bị cực kỳ chính xác mà khống chế, cái hố bên ngoài mặt đất thậm chí không có chịu đến một tia chấn động. Loại này đối với sức mạnh cực đoan tinh chuẩn khống chế, so đơn thuần lực phá hoại càng làm cho người ta tim đập nhanh. Jolene thân ảnh, tự nhiên cũng ở đó bị xóa đi phạm vi bên trong. Công kích vẫn như cũ mặc qua hắn, giống như mặc qua huyễn ảnh. Nhưng mà, công kích hiệu quả cũng không hoàn toàn thất bại. Bị xóa đi không chỉ là vật chất, còn có Jolene dưới chân chỗ đứng. Ngay tại cột sáng mệnh trung phía dưới vật chất bị triệt để chôn vùi trong nháy mắt, Jolene cảm thấy dưới chân không còn một ngống. Cũng không phải là thông thường sụp đổ, mà là hắn chỗ cái kia phiến không gian tọa độ phía dưới, hết thể trèo chống vật bị vô căn cứ rút đi. Thời không sai chỗ bảo hộ hắn không nhận công kích ảnh hưởng, lại không cách nào thay đổi hắn thân ở giữa không trung, không chỗ mượn lực sự thật. Mất trọng lượng cảm giác đột nhiên đánh tới. Hắn giống như con rối đứt dây, hướng về cái kia biên giới bóng loáng, sâu không thấy đáy đen như mực cái hố rơi thẳng xuống. Bên hai là cao tốc rơi xuống mang tới sắc bén phong thanh. Ánh mắt phi tốc lướt qua phía trên cấp tốc thu nhỏ cái hố biên giới, quét sạch giả tiểu đội thân ảnh mơ hồ, cùng với cái kia phiến đang chậm rãi khép lại quỷ dị bầu trời. Rơi xuống mèn mèn kéo dài mấy giây, lại khắp lớn lên giống như một thế kỷ. Nhưng mà, liền tại đây ngắn ngủi mà mất khống chế hạ xuống quá trình bên trong, mượn từ cái hố bên trong chưa hoàn toàn tan hết năng lượng tàn quang cùng với phía dưới mơ hồ lộ ra, từ chỗ sâu tràn ngập quỷ quyệt huy quang, Jolene tầm mắt chợt mở rộng. Hắn cũng không phải là rơi hướng đơn thuần lòng đất hoặc tầng nham thạch, mà là phảng phất tại đang tại rơi vào một cái bị chú tâm ẩn tàng mà bụng không gian. Đây là một cái khó mà lường được lỗ hổng to lớn, mái vòm cao xa, biến mất tại trong cuối tầm mắt u ám. Đầu tiên đập vào tầm mắt là vô số răng khắp nơi, tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng cự hình kết cấu. Tráng kiện đến đủ để dung nạp xe ngựa thông hành năng lượng thâu tống của nó, giống như một loại nào đó máy móc cự thú mạch máu mạng lưới, dừng lại tại không gian các nơi, mặt ngoài chạy xuôi ảm đạm màu lam hoặc màu tái nhợt quang lưu. Bọn chúng kết nối lấy từng tòa khổng lồ, hợp quy tắc khối hình học kiến trúc. Đó là tiêu chuẩn thủy tinh kỷ nguyên phong cách nghiên cứu công trình. Nhiều tầng cấp phòng thí nghiệm bình đài, tổ ong một dạng hàng mẫu tổn chữ chất liệt, mang theo phức tạp quan trắc thủy tinh đám hình khuyên phân tích trạng, cùng với càng nhiều công năng không rõ, nhưng tràn ngập tinh vi cùng lạnh lùng công nghiệp Mỹ cảm cực lớn trang bị. Ở đây tuyệt không phải tự nhiên hang động, mà là một cái cỡ lớn dưới mặt đất nghiên cứu hợp lại thể, hắn hàm lượng khoa học kỹ thuật cùng độ hoàn hảo viễn siêu Jolene trước đây thấy qua bất kỳ gì tích nào. Mà tại cái này một mảnh hoàn toàn lạnh lẽo, tinh vi, ngay ngắn trật tự nghiên cứu xâm lâm trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa kiến trúc. Nếu như cái kia còn có thể xưng là kiến trúc lời nói, nó giống như một cái từ sâu trong địa hạch cưỡng ép nặn ra, mang theo nguyên thủy ác ý khối u, cùng chung quanh thủy tinh kỷ nguyên lý trí mỹ học không hợp nhau. Cao ngất, và mẹo, chất liệu là một loại khó nói lên lời tái nhợt cùng ô chọc đỏ sẫm đan vào thực thể. Mặt ngoài cũng không phải là vương bước, mà là hiện đầy giống như cự hình mạch máu hoặc mục nát bộ rễ giống như nô lên, chậm chạp nhịp đập lấy thô to mạch lạc. Kết cấu của nó vi phạm hết thể kiến trúc học nguyên lý, nhiều loại khác biệt phong cách, tháp nhọn, vòm, vặn vẹo xoắn ốc, bị một loại điên cùng sức mạnh cưỡng ép hỗn hợp, tăng sinh cùng một chỗ, tạo thành một loại làm cho người choáng váng không cân đối cảm giác. Vô số nhỏ xíu, tản ra u lục hoặc tím sẫm lộng lẫy phù văn, như cùng sống thể ký sinh trùng, tại nó ra bên trên du tẩu, sáng tắt. Kiến trúc đỉnh không có giới hạn, mà là tràn ra thành một cái cực lớn mà xấu xí, giống như khô héo đẽo thịt hoặc dị giới nụ hoa một dạng khí quan hình dáng kết cấu. Một đạo thâm thúy khe hở sâu chỗ trong đó, kéo dài không ngừng mà hướng ra phía ngoài chạy ra cực kỳ yếu ớt, lại trực tiếp kích thích linh hồn bất an dây đàn ô nhiễm tính chất ba động. Mà cố ba động này, cùng trên mặt đất trận kia quỷ dị hỏa hoạn khí tức, có cùng nguồn gốc. Vâng! Dỗ lên nặng nghề mà rơi đập tại cứng rắn vô cùng hợp kim trên mặt đất, điểm đến vừa vặn ở vào mảnh đất này phía dưới không gian ranh giới một chỗ quan chắc trên bình đài. Lực xung kích cực lớn để cho bình đài có chút rung động, cho bụi gì rào rơi xuống. Hắn cấp tốc đứng dậy, lông tóc không thương, nhưng ánh mắt đã chết chết phong tỏa nơi xa tòa kia quái đạn, khinh nhẫn, phản phất có được chính mình sinh mệnh bận bèo tạo vật. Hắn tản mát ra nguyên thủy, hỗn loạn cùng khinh nhẫn khí tức, tuyệt không phải thủy tinh kỷ nguyên loại kia truy cầu chính xác, hiệu suất cùng lý trí mỹ học văn minh khoa học kỹ thuật có khả năng bồi dưỡng phong cách. Nó càng giống là từ một loại nào đó. Cổ lão, dã man lại tràn ngập ác ý sức mạnh, cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng mà đến dị chất hỗn hợp thể. Ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại gặp, Jolen cũng không tùy tiện đem toàn bộ lực chú ý tập trung tại cái kia rõ ràng quỷ dị mục tiêu. Ánh mắt liếc nhìn, cấp tốc phong tỏa một chỗ ở vào năng lượng thật lớn đường ống dưới bóng tối phương, từ vứt bỏ đài điều khiển cùng chồng chất kim loại hàng dương hình thành ẩn nấp cái góc. Tia sáng lờ mờ, kết cấu phức tạp, là tuyệt cao tạm thời chỗ ẩn nấp. Ảnh vũ chi tư lặng yên phát động. Thân hình cùng hình dáng giống như nhỏ vào đầm sâu mực nước, cấp tốc phai nhạt, dung nhập trung quanh đan vào bóng tối cùng phức tạp bao nhiêu kết cấu trong khe hở. Bất quá trước mắt, tồn tại cảm của hắn đã xuống tới thấp nhất, cho dù gần trong gang tấc, bình thường cảm giác cũng khó có thể bắt giữ. Ẩn nấp thân hình sau, hắn mới cẩn thận ngẩng đầu, nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu cái kia bị xé nứt ra hình tròn cái hố biên giới. Mặc dù thời không sai chỗ khiến cho hắn miễn dịch cái kia bị diệt tính công kích trực tiếp tổn thương, nhưng tự mình kinh nghiệm hắn buông xuống quá trình, cái kia phản phất ý chí thế giới tự mình thi hành xóa đi tuyệt đối uy áp cùng tình chuẩn đến làm cho người sợ hãi lực phá hoại, vẫn tại trong lòng của hắn lưu lại khắc sâu nỗi khiếp sợ vẫn còn. Cái này khiến hắn đối với Ngân Huy Thành nắm giữ khoa học kỹ thuật, hoặc có lẽ là loại kia đem cấp độ cực cao năng lượng cùng quy tắc vận dụng tự nhiên sức mạnh đánh giá, lại lần nữa cất cao đến một cái mới cảnh giới cấp bậc. Nếu như Ngân Huy Thành thật có thể vượt qua thời không sai chỗ, trực tiếp tác dụng với ta thủ đoạn ý nghĩ này để cho hắn lưng có chút phát lạnh, mà càng làm cho trong lòng hắn trầm trọng, là vừa mới chi kia 5 người tiểu đội cho thấy thực lực kinh khủng cùng ăn ý lĩnh vực. 5 loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại lẫn nhau bổ sung lĩnh vực đặc tính. Jolene cao mày. Không gian ngưng kết, tọa độ bốc ra, trật tự format, vận động đóng băng, tồn tại chặt đứt. Cái này 5 loại công kích cũng không phải là tùy ý phối hợp, bọn chúng phân biệt chỉ hướng vật chất tồn tại khác biệt cơ sở phương diện, cùng tạo thành một tấm nhằm vào tồn tại bản thân tuyệt sát chi võng. Nếu không phải thời không sai chỗ bảo hộ, bất luận cái gì bị khốn ở trong lưới mục tiêu, chỉ sợ ngay cả chỗ trống để né tránh cũng sẽ không có. Bất quá, hồi tưởng lại tại trên mê vụ chỗ thác cao, cùng ban diễn kịch liệt giao phòng, rỗ len nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Cùng vị kia thánh vũ sĩ nắm giữ lĩnh vực so sánh, vừa mới 5 người nắm giữ lĩnh vực càng giống là một loại bị độ cao thuần hóa, công cụ hóa kỹ năng hoặc vũ khí. Uy lực mạnh mẽ, ứng dụng tinh chuẩn, lại thiếu đi phần kia bắt nguồn từ tự thân con đường cùng linh hồn đặc biệt ân ký. Càng giống là thông qua thủ đoạn nào đó thu hoạch hoặc mô phỏng lĩnh vực sức mạnh, đồng thời đem hắn huấn luyện đến cực hạn, nhưng cũng không chân chính đem hắn bên trong hóa thành tự thân con đường một bộ phận. Nhưng kể cả như thế, nếu là không có thời không sai chỗ ảnh hưởng, Jolene bở môi khẽ mím môi. Dù là hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh, chỉ sợ cũng rất khó tại 5 người dưới sự vây công cầu được sinh cơ. Ẩn dấu ở trong bóng tối chờ đợi phút chốc, đỉnh đầu bị xé nứt cái hố biên giới từ đầu đến cuối không có truyền đến bất luận cái gì truy kích động tĩnh. Cái này bình tĩnh khác thường để cho trong lòng Jolene sinh nghi. Người ở phía trên, cho là ta đã bị xử lý rơi mất. Ý nghĩ này vừa hiện lên, liền bị hắn gạt bỏ. Lấy chi kia 5 người tiểu đội cho thấy lãnh gốc, hiệu suất cao cùng tuyệt đối lực chấp hành phong cách đến xem, bọn hắn tuyệt không phải biết dễ dàng làm ra khả năng phán đoán loại hình. Chết phải thấy xác, thậm chí có thể ngay cả thi đều phải triệt để chôn bụi, mới là tác phong của bọn hắn. Như vậy Jolene ánh mắt đảo qua chung quanh khổng lồ mà yên tĩnh công trình, là tiến vào cái này dưới đất công trình bản thân, đối bọn hắn mà nói có một loại nào đó lệnh cấm hoặc ngăn, vẫn là ánh mắt cuối cùng hướng về nơi xa tòa kia vặn bẹo kiến trúc. Phía dưới này tồn tại liền bọn hắn đều kiêng kỵ hoặc không cách nào nắm trong tay đồ vật. Tạm thời đè xuống nghi hoặc, Jolene thở một hơi dài nhẹ nhõm, quan sát tỉ mỉ bốn phía. Tòa này dưới mặt đất nghiên cứu thiết thì quy mô làm cho người sợ hai tháng phục, nhưng trạng thái lại lộ ra một cổ quỷ dị trình tề tử vong. Cũng không phải là gặp tập kích sau vội vàng rút lui bừa bộn, tương phản, hết thảy đều lộ ra ngay ngắn trật tự. Cực lớn thiết bị đình chỉ vận chuyển, nhưng mặt ngoài lau chùi tương đương sạch sẽ. Năng lượng thâu tống quản nói bên trong quang lưu mặc dù ảm đạm, lại còn tại hạn độ thấp nhất duy trì, phản phất tại vì khả năng lần nữa khởi động bảo lưu lấy cơ sở. Phản phất tại một thời khắc nào đó, nơi này toàn thể nhà nghiên cứu nhận được rõ ràng chỉ lệnh, đều đâu vào đấy kết thúc tất cả đang tiến hành hạng mục, phong tồn thiết bị cùng số liệu, tiếp đó tập thể rút lui, lưu lại tòa này ngủ say sắt thép cự thú. Ahmed thêm xuất hiện tại hiện trường hỏa hoạn căn nguyên thì chỉ hướng ở đây Jolene mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Cái này thuyết minh, trong đó tất nhiên liên quan lấy Ngân Huy Thành nồng cốt bí mật, thậm chí khả năng cùng vây khốn ta thời gian tuần hoàn trực tiếp liên quan. Nghĩ tới đây, Jolene không chần chờ nữa, thân ảnh giống như chân chính lưu linh, bắt đầu ở mảnh này liên lặng sắt thép trong mê cùng mà đi. Bất quá phút chốc, hắn đã lướt qua từng cái công năng khác nhau nghiên cứu khu vực. Tản ra gây mùi hóa học dược tề lưu lại mùi hợp thành phòng thí nghiệm. Đây cực lớn trong suốt máng nuôi cấy sinh vật khu thí nghiệm. Khắp đầy phức tạp mạch năng lượng áo thuật chỉnh sóng đại sảnh. Chất đầy không rõ hợp kim hàng mẫu tài liệu phân tích trạng. Mỗi cái khu vực đều bảo trì loại kia chỉnh lý thỏa đáng sau rời đi trạng thái, cũng không lưu lại bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Không biết quá khứ bao lâu, Jolene cuối cùng đến gần công trình bên trong có thể lượng quản tuyến hội tụ, lại kiến trúc kết cấu càng kiên cố hơn hợp quy tắc khu vực hạch tâm. đẩy ra tiêu chí lấy phức tạp sao tượng đồ cùng khóa bế phủ văn trầm trọng kim loại cửa chính, phía sau cảnh tượng lập tức đập vào tầm mắt. Mấy chục sắp xếp cao tới mái vòm giá kim loại sắp hàng chỉnh tề. Trong đó đại bộ phận giá kim loại giống tuyết, rõ ràng tài liệu trọng yếu đã bị thay đổi vị trí, nhưng vẫn có một bộ phận lưu lại. Dỗ Len thân ảnh tại hồ sơ quán cao vút kim loại hồ sơ đỡ ở giữa im lặng mặc đi, giống như tới lui tại kiến thức trầm mặc bộ huyệt. Nhưng mà, đọc quá trình so với dự đoán gian khổ. Lưu lại ghi chép vật dẫn đủ loại. Có cần đặc biệt tinh thần tần suất mới có thể đọc linh văn thủy tinh. Hữu dụng sớm đã thất truyền cổ đại ma pháp ngữ hoặc độ cao chuyên nghiệp hóa thủy tinh kỷ nguyên học thuật ký hiệu viết của chủ. Thậm chí còn có một chút ghi chép động thái hình ảnh tướng vị thủy tinh, nhưng trở về để hình ảnh phá toái bật mẹo, đương theo khó mà hiểu bối cảnh tạc âm. Cho dù là những cái kia lấy tương đối tiếng thông dụng viết bút ký hoặc báo cáo, nội dung của nó cũng cực kỳ khó hiểu. Tràn ngập như là vượt chiều không gian dây cung chấn suy giảm hệ số linh cơ bối cảnh phóng xạ quan hệ ngưỡng không phải ở clip tín ngưỡng cấu trúc liên kết kết cấu chờ hoàn toàn vượt qua Zolan nhận thức phạm chủ thuật ngữ chuyên nghiệp. Đại lượng sử dụng ẩn dụ, cách gọi khác cùng đi qua mã hóa viết tắt, phản phất nơi này các học giả quen thuộc tại dùng một tầng lại một tầng học thuật tiếng lóng đem mình cùng ngăn cách ngoại giới. Kiên nhẫn qua, cưỡng ép hiểu sau một hồi, Zolan mới từ mấy phần tàn phá nhật ký trích yếu cùng một phần nhìn như hạng mục tường thuật tóm lược minh văn trên bảng, miễn cưỡng chắp vá ra một cái hạch tâm tin tức. Tòa này khổng lồ nghiên cứu thiết thi thiết lập, hán căn bản nhất, hạch tâm nhất chức năng, cũng không phải là nhằm vào thế giới vật chất hoặc đã biết ma pháp nghiên cứu, mà là vì một cái cơ hội có thể xưng là cuồng vọng mục đích. Nếu thử cùng cái nào đó không biết tồn tại thiết lập ổn định liên hệ cũng tiến hành đối thoại. Trong ghi chép đem hắn mịt mờ xưng là màn che bên ngoài người quan sát không phải nhân quả tính chất thực thể hoặc cấp tiếp xúc mục tiêu. Nghiên cứu dính tới tuyến đầu nhất thời không lý luận, ý thức bắn ra, cao duy tin tức giải mã, thậm chí thần học cùng tín ngưỡng năng lượng định lượng ứng dụng. Đáng tiếc mở dọn sần tiên sinh cùng gạn vệt không ở nơi này. Dỗ Len nhẹ nhàng đuốt đuốt mi tâm, cảm thấy một tia tri thức hàng rào mang tới không còn chút sức lực nào. Bằng không bằng vào bọn hắn nguyên bác học thức cùng rộng kiến thức, có lẽ có thể càng nhanh mà từ những thứ này nguyên nhân làm mê hoặc văn tự sau lưng khai quật ra chân tướng. Nghĩ như vậy, Dỗ Len liền mở ra bí cố xúc sắc, đem những tài liệu này đều để vào cổng không gian phi ở trong, sau đó chuyển hướng hồ sơ quán một bên khác. Nơi này hồ sơ đỡ quy chế hơi có khác biệt, tồn để cũng không phải là cụ thể nghiên cứu số liệu, mà là rất nhiều ma pháp lý luận, áo thuật nguyên lý, toán cao cấp, siêu tâm lý học, thậm chí liên quan tới ngoại tầng vị diện cùng thần tính bản chất triết học tưởng nhớ biện sáng tác. Thật sâu độ cùng sở trường trình độ, Viễn Siêu Zolan từng tại Đế Quốc Học viện thư viện tiếp xúc qua bất luận cái gì sưu tập, rất nhiều lý luận giản khung hắn thậm chí chưa từng nghe thấy. Dĩ thái lưu thể động lực học tinh yếu tập thể tiềm ý thức hải giữ tín tức nhiễu động pháp tắc tầng diện biên trình sơ tham. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại tại trong một quyển sách. Địa, ưu nhã cổ lão kiểu chữ, rõ ràng biết tên sách. Áo thuật Khải Mông, Nguyên Sơ Cộng Minh đạo luận chương 478 áo thuật vỡ lòng, Nguyên Sơ Cộng Minh lời giới thiệu chương 478 áo thuật vỡ lòng, Nguyên Sơ Cộng Minh lời giới thiệu áo thuật Khải Mông thấy rõ bìa chữ biết, Zolan con ngươi chợt co vào, hô hấp cũng không khỏi tự chủ để nhẹ. Bốn chữ này đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Trước đây, tại trên giao diện nghề nghiệp áo pháp môn đồ cái này, một cao cấp người thi pháp nghề nghiệp nhậm chức điều kiện bên trong, có một đầu chính là rõ ràng yêu cầu tiến hành một lần áo thuật Khải Mông. Từ đó về sau, Zolan liền lợi dụng hết thảy cơ hội, tại trong Đế Quốc Học viện rất nhiều thư viện tàng thư cẩn thận tìm kiếm liên quan manh mối. Hắn vốn cho là, tất nhiên đề cập tới vỡ lòng loại này nhìn như cơ sở từ ngữ, tài liệu tương quan cần phải tương đương phổ biến. Nhưng mà, sự thật vừa vặn tương phản. Hắn lật tung rồi tất cả liên quan sách, đều không thể tìm được bất luận cái gì trực tiếp, hệ thống mà trình bày áo thuật Khải Mông bản chất cùng phương pháp đáng tin ghi chép. Giống như là cái từ ngữ này là giao diện nghề nghiệp độc chế. Cái này cũng khiến cho hắn tạm thời để bỏ đối với áo pháp môn đồ nhậm chức, không nghĩ tới. Lại sẽ ở trong tòa này tuyệt mật công trình, cùng nó không hẹn mà gặp. Trái tim khó mà ức chế mà ra tốc nhảy lên mấy lần. Zolan hít sâu một hơi, bình phục lại quần quần kích động cùng chờ mong, cẩn thận từng ly từng tí lật ra cái này màu xanh đậm phong bì điện tịch. Trang sách trang giấy cũng không phải là chất liệu thông thường, xúc tu ôn nhuận, mang theo cực nhỏ năng lượng tính liên kết, dù cho trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt, cũng chưa thấy rõ ràng giòn hóa. Chữ biết là một loại ưu nhã rõ ràng tiểu chữ biết, mặc dù xen lẫn không thiếu thuật ngữ chuyên nghiệp, nhưng so với cái kia báo cáo thí nghiệm muốn dễ hiểu nhiều lắm. Trang tên sách sau đó, khúc dạo đầu chính là một đoạn tràn ngập triết lý cùng ý thơ phi lộ. Ma pháp không phải chú văn cùng thủ thế chi đắp lên, áo thuật không phải năng lượng cùng công thức chi nô dịch. Hiểu biết chính xác bắt đầu tại lắng nghe, sức mạnh bắt nguồn từ cộng minh. Thế gian vật vật, vô luận nguyên tố chi nổ đảo sao quang thâm ngữ, thời gian chi gợn sóng, thậm chí khái niệm chi văn vọng, đều có hắn đặc biệt chi huyền âm. Khải Mông giả, không phải trao tặng ngoại vật, mà là đánh bóng ngươi tâm chi kính, khiến cho có thể chiếu rọi, đồng thời tìm được cùng ngươi linh hồn phù hợp nhất chi dây cung từ đó, ngươi ý chí mới là chân chính chi dẫn đường, ngươi chi đạo lộ phương do như tự động viết lên. Zolan tinh thần chấn động, đoạn văn này cơ hồ hoàn mỹ giải thích cái gọi là áo thuật Khải Mông căn bản khái niệm. Nó không phải học tập một loại nào đó cố định pháp thuật thể hệ, mà là một cái hướng vào phía trong tìm kiếm, hướng ra phía ngoài liên tiếp quá trình. Hắn tiếp tục đọc qua. Trong sách ký càng trình bày nguyên sơ cộng minh lý luận cơ sở, cho rằng vũ trụ ở giữa tràn ngập vô số nguyên sơ ấn ký hoặc pháp tắc vang vọng, bọn chúng có thể là cụ thể vật chất nguyên tố như lửa, thủy, gió, thổ, chính năng lượng, phụ năng lượng trở, cũng có thể là khái niệm trừu tượng như thời gian, không gian, trật tự, hỗn độn, sinh mệnh, tử vong trở, thậm chí là một ít khó nói lên lời cao duy tồn tại hoặc tập thể ý thức tràng đặc thù tần suất. Người thi pháp tinh thần lực, linh hồn đặc chất, sinh mệnh kinh nghiệm thậm chí tiềm thức khuynh hướng, quyết định hắn đối với cái nào nguyên sơ ấn ký có tiềm tàng tính liên kết. Vỡ lòng quá trình chính là thông qua đặc định minh tưởng, nghi thức hoặc cơ duyên, chủ động hoặc bị động để lớn loại này tính liên kết, cùng đối ứng nguyên sơ ấn ký thiết lập rõ ràng, ổn định tinh thần cùng năng lượng cộng hưởng thông đạo. Một khi thành công, người thi pháp liền không còn bèn bèn từ trong hoàn cảnh hấp thu hoặc đắp nặng không có thuộc tính ma lực, mà là có thể trực tiếp cùng mình cộng minh nguyên sơ tiến hành chiều sâu tương tác. Trong sách cường điệu, đây cũng không phải là đơn giản nguyên tố sở trường mà là con đường đặt nền móng. Cùng hỏa chi ấn ký cộng minh giả, hắn áo thuật chi đạo có thể hướng đi hủy diệt cùng thanh lọc, cũng có thể là hướng đi sáng tạo cùng biến đổi. Cùng thời gian mảnh vụn cộng minh giả, có thể nhìn thấy tiên đoán cùng gia tốc huyền bí, cũng có thể là chạm đến đỉnh trệ cùng già yếu lĩnh vực. Cộng minh đối tượng cung cấp là thuốc màu cùng khuynh hướng mà cuối cùng bức tranh tức cụ thể pháp thuật biểu hiện hình thức, chiến đấu phong cách thậm chí triết học lý niệm, thì từ người thi pháp tự thân ý chí, hiểu cùng sau này tìm tòi tới quyết định. Trong sách còn nhắc tới đa trọng cộng minh khả năng tính chất, cùng với cộng minh chiều sâu khác biệt mang tới ảnh hưởng. Theo kéo dài đọc, Jolene dần dần đắm chìm trong đó. Dĩ vãng rất nhiều liên quan tới ma pháp bản chất mơ hồ nghi vấn lấy được rõ ràng giải đáp. Hắn cũng hiểu rồi vì sao đế quốc học viện không có cái này đi chép. Cái này rất có thể là thủy tinh kỷ nguyên tối cao cấp người thi pháp bồi dưỡng thể hệ hạch tâm một trong những bí mật, thuộc về không phải trao quyền nghiêm cấm truyền ra ngoài cấm kỵ tri thức, theo kỷ nguyên sụp đổ mà cơ hội tuyệt tích. Như vậy đại khái xem một phen sau, Jolene khép lại sách vở, trong mắt lập lòe ánh sáng suy tư. Ta tính liên kết biết chỉ hướng cái gì? Bởi vì giao diện nghề nghiệp tồn tại, hắn đối với rất nhiều đặc tính đều có rõ ràng tính liên kết. Thời gian lữ giả dung lô chi tâm cô cao bích lũy ảnh vũ chi tư. Những yếu tố này sẽ đem hắn dẫn hướng như thế nào nguyên sơ ấn ký. Đang lúc Jolene đắm chìm tại đúng áo thuật khải mông cùng tự thân con đường trong suy tư, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trang sách biên giới. Đột nhiên, một tấm kẹp ở trang sách bộ phận sau, bởi vì tuế nguyệt mà trở nên giòn cứng rắn ố vàng chẳng giấy, lặng yên không một tiếng động từ trong khe hở trượt xuống, xoay chuyển trôi hướng mặt đất. Jolene bôi lông mày chau lên, lập tức ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đem hắn nhặt lên. Trang giấy so trang sách mỏng hơn, tính chất phổ thông, hiển nhiên là về sau bị người cẩn thận kẹp vào trong sách. Chữ viết phía trên hơi có vẻ viết ngoáy, cùng trong sách tinh tế học thuật thể hoàn toàn khác biệt, dùng chính là cùng một loại ngôn ngữ, lại mang theo rõ ràng cá nhân cảm xúc. Hắn nhanh chóng đảo qua nội dung phía trên. Lại một ngày, duy mặc nhiễu động hệ số ổn định tại ngưỡng phía dưới, không tiến triển chút nào, không, phải nói, tha trầm mặc như trước, vĩnh hằng, làm cho người nổi điên trầm mặc. Chúng ta đến cùng đang làm gì? Dùng đỉnh cao nhất trận liệt đi lắng nghe hư vô. Dùng cơ thể sống ý thức đi ánh xạ không thể diễn tả. Phía trên xưng là vĩ đại đối thoại là thông hướng trung cực chân lý bậc thang, nhưng ta nhìn thấy, là càng ngày càng chệch hướng dự tính ban đầu điên cuồng. Bên cạnh ba khu năng lượng chất lọc báo cáo thí nghiệm ta ngẫu nhiên liếc về một mắt. Vậy căn bản không phải chất lọc đó là khinh nhẫn. Bọn hắn xưng là thần hải. A, cỡ nào học thuật lại cao quý xưng hô, dùng để tô son chất phấn đối với căn bản là không có cách hiểu chi vật cách rời cùng ép. Ngân huy thành tia sáng chiếu rọi vạn tộc, thủy tinh kỷ nguyên chi thức ban ơn cho chúng sinh. Cỡ nào êm tai tuyên truyền, nhưng tại quang mang này không chiếu tới chỗ sâu, tại cái này lý tưởng quốc trong hầm ngầm, chúng ta những thứ này tình anh lại tại xử lý lấy liền tối sa đoạn tà giáo đồ đều phải mặc cảm hoạt động, dùng văn minh cùng lý trí đóng gói tham lam, so xích lỏa lỏa dã man càng làm cho người ta buồn nôn. Ta chịu đủ rồi, mỗi ngày đi vào thánh sở cũng cảm giác mình linh hồn lại chóc từng mảng một tầng, lý trí nói cho ta biết, có chút môn một khi mở ra, liền sẽ quan không lên, có chút thực vật một khi nhấm nháp, liền sẽ vĩnh viễn thay đổi thực khách bản chất, chúng ta. Ngân Huy Thành đang đánh mở cánh cửa kia, đang tại nếm thử nhấm nháp phần kia thực vật. Ta không thể, ít nhất không thể tiếp tục chờ tại cái này hạch tâm trong hạng mục, ta không phải là đồ tể, không phải người đào huyệt, ngày mai ta liền đưa ra rời thân thỉnh nghe nói đệ thất quan chắc trạm bên kia đang tiến hành tương đối sạch sẽ một chút động lực hạch tâm nghiên cứu, ít nhất cái kia nhìn còn giống như là vì sinh tồn cùng phát triển mà không phải vì đi quá giới hạn cùng thôn vệ, để cho ta đi bày làm băng lãnh kim loại cùng dòng năng lượng đi, ít nhất bọn chúng không biết dùng loại kia vĩnh hằng, hờ hững nhìn chăm chú dạy vào ta. Nhật ký đến đây im bặt mà dừng, không có ký tên, không có ngày. Jolene nắm nuốt chương này nhẹ nhàng trang giấy, ánh mắt sắc bén như lao. Thần hai, năng lượng chất lọc, đối với căn bản là không có cách hiểu chi vật tách rời cùng ép. Tất cả manh mối tại lúc này ở vang hội tụ. Đây là thần hài dung hợp trang bị hạch tâm nghiên cứu khu, hoặc có lẽ là tiến hành tiền kỳ tiếp xúc phân tích cùng năng lượng chất lọc thí nghiệm mấu chốt căn cứ. Cái kia vặn vẹo kiến trúc rất có thể chính là tiến hành vấn đề gì dung hợp hoặc kết nối chủ thể kết cấu, hoặc là cái kia bị bọn hắn xưng là thần hài không thể diễn tả chi vật, câu thúc khí hoặc hiện ra thể. Trừ cái đó ra, Jolene ánh mắt từ trên trang giấy nâng lên, vô ý thức liếc nhìn trên cổ tay mình bên kia không đáng chú ý kim loại vòng tay. Trên trang giấy chữ viết nhỏ bé đặc thù, một ít chữ cái cuối cùng theo thói quen trở về câu, kết nối bút họa góc chế độ, thậm chí hành văn ở giữa loại kia khắc chế lại quần quần sóng ngầm mút pháp, đều cùng vòng tay nội bộ cái kia vòng tặng ngữ hoàn mỹ ăn khớp. Xem ra vị này viết nhật ký nhà nghiên cứu, cùng nghiên cứu ra vòng tay áo giáp nhà nghiên cứu, hẳn chính là cùng một người. Hy vọng ngươi tại đệ thất quan chắc chạm tuyến nguyện, không tiếp tục mắt thấy sâu hơn hắc ám khẽ thở dài một hơi sau, Jolene lại lần nữa nhanh chóng mà cẩn thận tìm tòi toàn bộ hồ sơ quán khu vực. Xác nhận không có khác rõ ràng có giá trị, không bị thay đổi vị trí hoặc tiêu hủy vật thật tư liệu sau, hắn quả quyết triệu hoán ra bí cố xuất sắc, đem cái kia bản áo thuật khải mông, nguyên sơ cộng minh đạo luận mấy chương nhìn có thể chứa trọng yếu biểu đồ hoặc cơ sở lý luận thủy tinh tấm, cùng với khác mấy phần tương đối hoàn chỉnh nhật ký tàn phiến, toàn bộ mà đưa vào trong đó. Làm xong đây hết thảy, hắn đi đến hồ sơ quán một chỗ hư hại quan sát phía trước cửa sổ, nhìn về phía phương xa. Tòa kia bản mẹo, thương hồng cùng đỏ sẫm đan vào quỷ dị kiến trúc, giống như lòng đất không gian trái tim giống như yên tĩnh đứng sừng sững. Mặc dù nhật ký bên trong đối với cái này kiến trúc miêu tả lộ ra một chút quỷ dị, nhưng Jolene cũng có tất yếu tiến đến tìm tòi hư thực. ít nhất là minh bạch đây rốt cuộc là cái gì, lại cùng hắn hiện tại kinh nghiệm thời gian tuần hoàn có hay không liên quan. Dù sao, ngắm nhìn một phía, khổng lồ mà phong bế dưới mặt đất quang trống, ngoại trừ đỉnh đầu cái kia đang chậm rãi khép lại thẳng đứng lỗ thủng, không còn gì khác rõ ràng cửa ra vào. Dưới mắt không thể nghi ngờ là thăm dò tốt nhất, cũng có thể là duy nhất thời cơ. Bỏ lỡ bây giờ, lại nghĩ tiến vào chỉ sợ khó như lên trời. Quyết tâm đã định, Jolene thân ảnh lần nữa dung nhập bóng tối, giống như một đạo im lặng mạch nước ngầm, dọc theo đường ống năng lượng cực lớn bóng tối, vứt bỏ thiết bị khoảng cách, hướng về kia tòa kiến trúc phương hướng tiềm hành mà đi. Theo khoảng cách rút ngắn, trong không khí cái kia cấu ngọt ngào bên trong hỗn tạp mục nát quỷ dị mùi càng nồng đậm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, mang đến nhỏ nhẹ mê muội cùng sâu trong cổ họng ác tâm cảm giác. Ngay tại hắn chuẩn bị mặc qua cuối cùng một đoạn tương đối bao la, thư cực lớn kim loại giá đỡ tạo thành cửa hiên chân chính bước vào kiến trúc chỗ quảng trường trung tâm khu vực lúc, cảm giác bén nhạy lại chợt bắt được một tia khác thường năng lượng nhiễu loạn cùng. Tiếng hít thở. Có người. Jolene thân hình trong nháy mắt ngưng kết, hoàn mỹ khảm vào một cây thô to trụ cột cùng mặt đất hình thành góc nhọn trong bóng tối. Nín hơi ngưng thần, ánh mắt như điện, nhìn về phía cảm giác truyền đến phương hướng. Đó là thông hướng quỷ dị kiến trúc một bên khác, một đầu rộng lớn, nhưng tương tự tích đầy bụi bặm hợp kim thông đạo. Chỉ thấy một bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cuối thông đạo, đang chậm rãi hướng đi tòa kia vặn bẹo kiến trúc. Nhưng bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, khiến cho Jolene cũng không thể dòm rõ ràng dung mạo của đối phương cùng mặt lấy. Bước tiến của hắn bình ổn, không chần chờ chút nào hoặc e ngại, phản phất chỉ là hướng đi một cái quen thuộc bản chế tạo. Cuối cùng ở cách xây trúc cơ tọa ước chừng 10m vị trí lúc, dừng bước, có chút ngửa đầu, dường như đang nhìn chăm chú lấy kiến trúc mặt ngoài những cái kia nhịp đập, như cùng sống thể mạch máu một dạng đường vân. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, địa bộ, lại giống như là đang lắng nghe hoặc trò chuyện. Trong lòng Jolene nghi ngờ bộc phát, là quét sạch giả tiểu đội người. Không giống, cái kia phong cách hoàn toàn khác biệt, là lưu lại nghiên cứu viên, nhưng nơi đây rõ ràng đã vứt bỏ rất lâu. Nghĩ như vậy, Jolene cẩn thận từng ly từng tí từ trong bóng tối hướng ra phía ngoài xê dịch một bước nhỏ, tính toán điều chỉnh góc độ, thấy rõ người kia bên mặt hoặc bất luận cái gì khả biện thức đặc thù. Ngay tại hắn động tác trong nháy mắt, không có báo hiệu, một đoạn băng lãnh lời nói phản phất trực tiếp từ hắn xương sọ bên trong mọc ra đầu dạng, không trở ngại chút nào xâm nhập hắn đầu óc. Thời gian tù phạm, không gian kẻ lưu lạc, người cuối cùng đi tới ở đây nhìn thấy sao? Cái này hoàn mỹ vết thương, cái này vĩnh hằng khắc ao, chúng ta cũng là bị vứt bỏ mảnh vụn. Tại trong sai lầm tuần hoàn, tìm kiếm chính xác ghép hình tới gần một chút, ta có thể cho ngươi, mong muốn đáp án cũng có thể cho ngươi, vô tận tự do chỉ cần ngươi nguyện ý. Trả giá một chút cộng minh chương 479 bể tan thành không gian, 4K, chương 479 bể tan thành không gian, 4K, thời gian tù phạm, không gian kẻ lưu lạc. Cứ việc xâm nhập đầu góc nói nhỏ mơ hồ mà bặm mẻo, nhưng hai cái này mấu chốt từ tổ vẫn bị Jolene bén nhạy bắt được. Trong lòng đầu tiên là run lên, lập tức dâng lên một cỗ ý mừng. Quả nhiên, tạo thành trận này vô tận tuần hoàn căn nguyên, cho dù không phải trước mắt quỷ dị này tồn tại trực tiếp làm, cũng tất nhiên cùng nó có thoát không ra liên quan. Nhưng mà, cái này sinh vật mang đến cho hắn một cảm giác quá mức nguy hiểm. Hắn trực tiếp tác dụng với tinh thần phương thức câu thông, hô tạp dụ hoặc cùng hỗn loạn nói nhỏ, để cho hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại tại Kim Tuệ Thành cùng Thâm Viên Ác Ma cùng Cựu Ngục Ma Quỷ giao thiệp kinh nghiệm. Lại thêm cái kia thân phận không rõ, đang lặng lặng đứng tại kiến trúc phía trước người thần bí. Thế cục không rõ, Jolene quyết định án binh bất động, kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc hắn tập trung ý chí, chuẩn bị quan sát người thần bí bước kế tiếp cử động lúc, đầu góc bên trong âm thanh vang lên lần nữa, lại cùng vừa mới cái kia mang theo cảm dỗ giọng điệu hoàn toàn khác biệt. Lần này, cái kia âm thanh bên trong tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin, thậm chí xen lẫn một tia Jolene trước đây tuyệt không ngờ đến. Bối rối. Không, không có khả năng. Rung động. Lưu lại vang vọng linh hồn của người bên trong. Tại sao có thể có? Ta ân ký. Mâu thuẫn. Sai lầm. Ngươi không thuộc về cái này tuần hoàn. Ngươi thời gian cùng tồn tại là đứt gãy. Lại mang theo ta vết tích ngươi là ai? Ngươi đến cùng là cái gì? Bất thình lình chất vấn, dường như sấm sét tại trong Jolene đầu góc vang dội. Trong linh hồn của ta có nó ân ký. Jolene tâm thần kịch chấn, lông mày trong nháy mắt khóa nhanh. Hắn có thể 100% xác định, trước đó, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị này tạo vật, thậm chí ngay cả cùng với một thứ giống như nhau đều chưa từng nghe thấy. Xuyên qua đến nay kinh nghiệm mặc dù kỳ diệu, nhưng mỗi một bước đều biết tích khả biện, tuyệt đối không thể cùng loại này tản ra khinh nhẫn cùng hỗn loạn khí tức tồn tại sinh ra linh hồn tầng diện rồi rắm. Nhưng ngay sau đó, một cái càng nhỏ bé phát hiện để cho hắn sợ hãi cả kinh. Cái kia âm thanh bên trong lộ ra kinh hoàng cùng chất vấn, hắn chỉ hướng, tựa hồ cũng không phải hắn. Jolene ánh mắt gắt gao khóa chặt tại người thần bí trên thân. Chỉ thấy đối phương tại bối rối nói nhỏ sau khi rơi xuống, không chỉ không có lui lại, ngược lại bước về phía trước một bước, lại một bước. Bước tiến của hắn vẫn như cũ bình ổn, thậm chí mang theo một loại số mệnh một dạng thản nhiên. Vạn mèo kiến trúc mặt ngoài nhịp đập kia sáng chợt trở nên gấp rút, hỗn loạn. Những cái kia giống như mạch máu một dạng đường vân sôi sục đứng lên, u lục cùng ám tử phù văn điên cuồng lấp lóe, du thoán, phảng phất nhận lấy kích thích cực lớn. Trong không khí ngọt ngào mục nát mùi bỗng nhiên tăng lên, thậm chí mang tới một loại gần như sợ hãi sắc bén cảm giác. Không, không được qua đây. Kiến trúc âm thanh càng bén nhọn, tràn đầy hoang mang cùng bất an. Nhưng người thần bí lại không có để ý tới, đã đi tới kiến trúc cực lớn, vạn mèo nền móng phía dưới. Sau một khắc, hắn thân ảnh liền bị to lớn, vạn mèo kiến trúc bỏ ra bóng tối, triệt để nuốt hết. Một hơi đi qua, giang giác, một đạo nhẹ phải phảng phất ảo giác, nhưng lại vô cùng âm thanh rõ ràng vang lên. Jolene đột nhiên phát giác, cảnh tượng trước mắt bắt đầu chậm rãi phá toái. Không phải vật chất kết cấu sụp đổ, mà là càng làm gốc hơn vốn, không gian cấp độ dạng nứt cùng tan rã. Lấy tòa kia vật mẹo kiến trúc và người thần bí vị trí làm đầu nguồn, tầm mắt biên giới, không khí, tia sáng, thậm chí không gian bản thân, hiện ra vô số chi tiết, đen như mực vết dạng. Những vết nước này giống như điên cuồng sinh trưởng màu đen băng tinh, im lặng mà nhanh chóng mà hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, bỏ qua băng lánh mặt đất, leo lên bỏ hoang thiết bị, cắt ra nơi xa hồ sơ khu hình dáng. Những nơi đi qua, vô luận là thực thể kim loại, thủy tinh, vẫn là hư vô quang ảnh cùng không khí, cũng giống như bị đánh nát mặt kính, hiện ra cắt đứt sai chỗ cùng đứt gãy. Mảnh vụn ở giữa, cũng không phải là vật chất xác, mà là thâm thúy, trống rỗng, thôn phệ hết thể đèn nhánh hư không. Ngay sau đó, tại chớp mắt chỉ chạy sau, dầm dầm toàn bộ bị quan trắc được cảnh tượng giống như rơi bể lưu ly mái vòm, triệt để vỡ vụn, chỉ còn lại vô biên, tuyệt đối hắc ám. Tất cả thanh âm, mùi, tia sáng đều chôn vùi. Đây là chuyện gì xảy ra? Jolene cố nén trong ý thức truyền đến mãnh liệt vù vù cùng mất trọng lượng một dạng cảm giác hôn mê, nhanh chóng chớp động con mắt, tính toán thích ứng mảnh này thuần túy hắc ám. Vô ý thức đưa tay ra, trước người không giúp tìm đòi, lại chỉ chạm đến hư vô. Một loại nào đó cực cao cấp không gian tan rã pháp thuật, vẫn là cái kia kiến trúc bản thân, đưa tới một loại nào đó phản vệ. Trong lúc hắn kinh nghi bất định tính toán hiểu cái này đột biến lúc, tuyệt đối hắc ám cũng không kéo dài quá lâu. Không có dấu hiệu nào, nguyên bản một mảnh đen kịt tầm mắt, lại lần nữa bị một mảnh sáng tỏ lại xa lạ kia sáng thô bạo mà lấp đầy. Tùy theo cưỡng ép xâm nhập hắn trong thai, là một đạo thanh thúy mà tràn ngập sức sống tiếng giao hàng. Số báo đặc biệt, ngân huy thần báo, mới nhất phụ san. Mau tới nhìn một chút, một phần chỉ cần 2 cái đồng huy tệ. Lại một lần tuần hoàn sao? Mắt thấy trước mắt tái hiện cảnh tượng, trong mắt Jolene đã không còn mảy may mờ mịt. Cứ việc người thần bí kia thân phận cùng ý đồ vẫn như cũ thành mê, đối phương dưới đất không gian hành động cũng vượt ra khỏi hắn hiểu, nhưng có một chút đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Trận này vĩnh viễn thời gian tuần hoàn, căn nguyên của nó hoặc tọa độ mấu chốt, tất nhiên cùng cái kia chôn sâu dưới đất quỷ dị tạo vật chặt chẽ tương liên. Chỉ cần có thể cùng vật kia tiến hành hữu hiệu tiếp xúc, có lẽ liền có thể tìm được đánh vỡ cái này nhà tù thời cơ. Ý nghĩ này để cho trong lòng hắn vì đó rung một cái. Nhưng mà, khi hắn ánh mắt nhạy cảm đảo qua bên cạnh đồng bạn khuôn mặt, cái này ngắn ngủi phấn chấn sau đó một khắc liền cấp tốc để nguội, đắm chìm. Không chỉ là bờ dọn sân. Lần này, liền đủ gạ cặp kia đã từng lập lòe kiên định cùng thô kệch kia sáng trong mắt, cũng bị kín một tầng xa lạ mờ mịt. Cho người lùn lãnh tụ đang vô ý thức nắm lấy hắn nồng đậm râu ria, cau mày, ánh mắt tự do mà quét mắt chúng quanh ồn ào náo động đường đi. Phản phất tại cố gắng phân biệt một cái sớm đã quên mất mộng cảnh mạnh vụ, lại giống như một loại nào đó sâu thực tại huyết mạch bên trong, cùng gen đúc cùng nham thạch không quan hệ ký ức đang tại đếm thử nổi lên mặt nước. Loại này vẻ mặt này xuất hiện tại lấy ý chí cứng cỏi chứ danh cho người lùn lãnh tụ trên mặt, sự nghiêm trọng tính chất viễn siêu trước đây bờ dọn sần. Thời gian tuần hoàn đồng hóa đang gia tốc cùng quyết tán. Một cỗ băng lãnh cảm giác cấp bách lần nữa giữ lại Jolene cổ họng. Hắn không có thời gian đắm chìm tại phát hiện đầu mối trong vui sướng, càng không có thời gian chờ đợi các đồng bạn chậm rãi hồi ức hoặc tự động tránh thoát loại ăn mòn này. Nhất thiết phải hành động, nhất định phải nhanh. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem trong không khí tràn ngập, thuộc về ngân huy thành sáng sớm hư giả sức sống cùng đồng bạn trong mắt mê mang cùng nhau hút vào phế tạng, lại chuyển hóa thành quyết định động lực. Không có dư thừa hỏi thăm, không có an ủi ngôn ngữ. Jolene quả quyết hướng phía trước mở ra bước chân, động tác dứt khoát lưu loát, đồng thời lấy âm thanh rõ ràng mở miệng nói ra. Mọi người, đừng phát động. Lấy ra các ngươi trong túi eo bút ký, lật ra xem, tiếp đó hắn dừng một chút, quay đầu liếc mắt nhìn cấp tốc bởi vì lời hắn mà tập trung ánh mắt các đồng bạn, ánh mắt sắc bén như sắp ra khỏi vỏ kiếm. Theo sát ta, có lần trước tuần hoàn kinh nghiệm xem như bản đồ, hiệu suất hoàn toàn khác biệt. Lần trước, bọn hắn bởi vì chưa quen thuộc ngân huy thành khổng lồ lên thành khu sắp đặt mà bốn phía hỏi thăm, chậm trễ đại lượng thời gian, mấy người đến trung tâm thành phố lúc đã là trạm vào tối, hỏa hoạn vừa mới dấy lên không lâu. Lần này, Jolene không có chút gì do dự cùng trì hoãn. Hắn bằng vào rõ ràng ký ức, lựa chọn một đầu trực tiếp nhất đường đi. Dưới chân bước chân nhanh mà bước vàng, cơ hồ là lấy chạy chậm tốc độ mặc qua từng cái sạch sẽ lại lạnh lùng lên thành khu đường đi. Bất quá phút chốc thời gian, tòa kia ký hiệu rơi xuống bậc thang hình tròn quảng trường liền đã xuất bây giờ trước mắt. Thủ vệ đề ra nghi vấn, lần kia liên quan tới trung tâm thành phố không đáng ngắm cảnh công thức hóa lý do thoái thác cùng lần trước không có sai biệt. Jolene theo dạng ứng đối, thuận lợi thông qua được kiểm tra, leo lên cái kia tản ra lam nhạt màn sáng trong suốt lên xuống bình đài. Khi bình đài bắt đầu bình ổn chậm xuống, mặc qua tầng kia loại bỏ che chắn lúc, Jolene mới thừa dịp cái này ngắn ngủi mà tương đối tư mật không gian. Dùng đơn giản nhất ngôn ngữ, đem lên một lần tuần hoàn bên trong kinh nghiệm, hướng các đồng bạn nhanh chóng mà rõ ràng tự thuật một lần. Theo lý thuyết, Dạ Dụ cấp tốc bắt được trọng điểm, màu phỉ thúy trong đôi mắt lập lòe ánh sáng hy vọng. Chỉ cần có thể tìm được biện pháp cùng cái kia dưới đất đông tây tiến hành tiếp xúc, hoặc làm rõ ràng nó cùng tuần hoàn quan hệ, chúng ta liền có khả năng đánh vỡ cái này lồng giam. Từ hiện hữu manh mối nhìn, đây là có khả năng nhất đột phá khẩu. Jolene khẳng định gật đầu một cái. Nghe vậy, Ruga, gạn biệt thậm chí mới vừa từ nhận thức ấy nhiều bên trong giấy rủa đi ra ngoài bờ dọn sần, cũng không khỏi tự chủ thở dài nhẹ nhõm. Cứ việc con đường phía trước vẫn như cũ quỷ dị khó lường, nhưng ít ra có một cái minh sát phương hướng cùng một chút tránh thoát hy vọng, cái này khiến đám người căng thẳng thật lâu thần kinh thoáng lỏng lẻo một chút. Vậy chúng ta bây giờ mục tiêu là cái gì? Gan biết hỏi, dưới ngón tay ý thức mơn trớn đàn luật dây cung, trực tiếp đi tìm cái kia quỷ dị tạo vật. Jolene lắc đầu, ánh mắt xuyên thấu qua giàn giáo trong suốt vách tường, nhìn về phía dưới dần dần rõ ràng, tạp nhạp trung tâm thành phố cảnh tượng. Đi trước dị sắc ngõ hẻm tìm một cái gọi mạ lìn đứa nhỏ. Đón các đồng bạn mang theo ánh mắt nghi hoặc, hắn giải thích nói, lần trước ta tiến vào cái kia dưới mặt đất công trình, đơn thuần trùng hợp, là bởi vì Ngân Huy Thành phòng thủ vệ đội công kích ngoài ý muốn kích mặt mặt đất. Mà căn cứ ta quan sát, chỗ kia dưới mặt đất công trình cũng không bất luận cái gì thông thường cửa vào. Nói như vậy lấy, Jolene đầu góc bên trong hiện ra Mã Liễn Trú sắp chết lúc thần thái. Nhưng Mã Liễn Trú, tại trước khi chết rõ ràng biết dưới mặt đất chôn giấu cái gì, nói không chừng sẽ biết tìm được cửa vào manh mối. Đang khi nói chuyện, dàn giáo nhẹ nhàng chấn động, đã tới dưới đáy. Màn sáng tan đi, trung tâm thành phố cái kia quen thuộc mà khí tức ngột ngạt cùng cảnh tượng đập vào mặt. Lần này, Jolene không có chút nào dừng lại, thậm chí không có nhìn nhiều chung quanh những cái kia mất cảm giác hoặc cảnh giác khuôn mặt một mắt. Nhận rõ phương hướng một chút sau, trước tiên bước ra dàn giáo. Nhưng mà, tại hạ thành khu mảnh này quan hệ nhân mạch lại nhạt, người người tự vệ khu nhà lều tìm kiếm một cái đặc biệt hài đồng, so với dự đoán khó khăn. Cho dù Jolene có thể rõ ràng miêu tả ra Mã Liễn đại khái hình dạng cùng tính danh, lấy được đáp lại cũng nhiều là cảnh giác lắc đầu, lạnh lùng né tránh, hoặc dứt khoát giả vờ không nghe thấy. Đối với Mã Liễn vị kia trên mặt có thẻo chú, Jolene biết càng ít, ngay cả tên cũng không có từ biết được. Tại nhân khẩu dày đặc, khuôn mặt phần lớn bị sinh sống mài đi rõ ràng dứt khoát đặc thù gì sắt ngõ hẻm khu vực, dạng này tìm kiếm giống như mò kim đáy biển. Mấy lần nếm thử đều đụng chạm, nhìn xem các đồng bạn trên mặt dần dần hiện lên sốt ruột, Jolene biết không thể còn như vậy không mục đích lãng phí thời gian, không thể giống như con ruồi không đầu loạn chuyển. Hắn dừng bước lại, lắc đầu xua tan một tia cảm giác bị thất bại, ép buộc chính mình tỉnh táo suy xét. Đột nhiên, hắn đầu góc bên trong linh quang lóe lên, bắt được một cái trước đây sơ sót chi tiết. Ở trên một lần tuần hoàn bên trong, cái kia cho chế phục tiểu đầu mục tại xua đổi mạ lý lúc, từng quát lớn. Sáng sớm ngăn lại xe chở tử thi còn chưa đủ. Xe chở tử thi. So với một cái không đáng chú ý đứa nhỏ, một chiếc đi tới đặc biệt địa điểm, thi hành nhiệm vụ đặc thù xe chở tử thi kỳ hành tung tất nhiên sẽ tại trong chết lặng cộng đồng lưu lại rõ ràng hơn vết tích, cũng càng dễ dàng bị người hữu tâm chú ý tới. Mạch suy nghĩ nhất chuyện, Jolene không còn hỏi thăm hài đồng, ngược lại hướng mấy cái nhìn tin tức tương đối linh thông, hoặc là tại cố định quầy hàng nghề nghiệp trung tâm thành phố cư dân nghe ngóng. Quả nhiên, so với đúng tìm người cảnh giác, đối với hôm qua là có phải có chính thức xe chở tử thi tới qua dị sắt ngõ hẻm, đi nơi nào dạng này công cộng sự kiện một số người mặc dù vẫn như cũ cẩn thận, nhưng ở tiền rứt ánh sáng nhạt, vẫn là tiết lộ tin tức. Hướng đây vừa đi cựu đúc hán phía sau cái kia phiến đất hoang, tới gần thấm hố nước bên kia. Xui xẻo mà phương, bình thường không có người đi. Một cái ngồi xổm ở góc tường sửa chữa rách dưới công cụ lao già lẩm bẩm, cực nhanh đem đồng huy tệ ôm vào trong lòng. Phương hướng rõ ràng. Jolene không lại trì hoãn, lập tức dẫn dắt đồng bạn quay người. Vừa mới đến địa điểm một hồi hỗn tạp kiềm chế thúc thiết, thô lỗ quát lớn cùng kim loại trục bánh đà ép qua bất bình mặt chói hai âm thanh, liền từ nơi không xa một đầu tương đối rộng rãi đường rẽ truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bốn tên thân mặc màu xám chế phục, biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn thủ vệ, đang áp vận lấy một chiếc tạo hình kỳ lạ, tương tự tấm phẳng xe kéo kim loại phương tiện vận chuyển chậm rãi tiến lên. Cái kia phương tiện vận chuyển không có xúc vật dẫn dắt, dưới đáy lơ lửng yếu ớt phản trọng lực bừng sáng, tiến lên lúc phát ra trầm thấp vụ vụ. Mà trên xe chuyên chở hàng hóa là thi thể, mấy chục cỗ cháy đen, quần mình, hình dạng thê thảm di thể, giống như bị tùy ý bức tuổi giống như tầng tầng chồng đệ. Nồng đậm đến làm cho người nôn mửa khét lẹt vị thịt cùng cho cốt khí tức tràn ngập trong không khí, viễn siêu bình thường hỏa hoạn sau mùi. Rất nhiều thi thể đã thành than biến hình, khó mà phân biệt khi còn sống chủng tộc cùng hình dạng, chỉ có ngẫu nhiên lộ ra, vặn vẹo tứ chi hoặc hé mở lưu lại biểu tình kinh hoàng cháy đen gương mặt, nói trước khi lâm chung đau đớn cùng tuyệt vọng. Mà tại bên cạnh xe, một cái thân ảnh nhỏ gầy đang gắt gao nắm kéo một cái thủ vệ ống tay áo, dùng hết toàn thân sức lực giống như kêu khóc, âm thanh khàn giọng phá toái. "Van cầu các ngươi, van cầu các ngươi, để cho ta lại nhìn một mắt." Liền một mắt. "Đó là cha ta, còn có mẹ, cầu các ngươi, để cho ta nhận một nhận, để cho ta dẫn bọn hắn đi. Bọn hắn không thể cứ như vậy bị lôi đi. Cầu các ngươi chính là Mã Liễn Gò." Chương 480 giếng sâu chi kính, 4K, chương 480 giếng sâu chi kính, 4K, Mã Liễn trên mặt tràn đầy nước mắt cùng khói bụi. Hai mắt đỏ sừng cơ hồ không mở ra được, món kia vốn là quần áo cũ rách bây giờ càng là dính đầy vết bẩn cùng hỏa tinh cháy vết tích. Hắn ngửa đầu, thân thể gầy yếu bởi vì thuốc thít cùng dùng sức mà run rẩy kịch liệt, ngón tay chăm chú nắm chặt thủ vệ chất liệu kia đặc thù cho chế phục tay áo. Đốt ngón tay bóp trắng bệnh, phản phất đó là ngay cả đón hắn cùng với mất đi người thân sau cùng, hư ảo mối quan hệ. Không, không cần Mã Liễn khóc đến cơ hồ thở không ra hơi, lại vẫn cố chấp nắm lấy không thả trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn là ta cha mẹ, ta không thể để cho bọn hắn cứ như vậy tiêu thất. Van cầu các ngươi, ta chỉ cần nhìn một chút, để cho ta biết là cái nào hai cái, để cho ta nhớ ở bọn hắn sau cùng bộ dáng. Đối mặt Mã Liễn khóc cầu hòa lôi kéo, thủ vệ cũng không lập tức biểu hiện ra thô bạo không kiên nhẫn. Tương phản, hắn dừng bước, thậm chí có chút túi người, trên mặt gạt ra một cái thể thức hóa, gần như hòa ái nụ cười. "Ai, đứa nhỏ, nén bi thương, nén bi thương." Thủ vệ âm thanh giảm thấp xuống chút, mang theo một loại da vẻ đồng tình giọng điệu, ngón tay lại bí mật mà trà sát. "Tòa thị chính quy định, ngươi cũng biết, tất cả bất hạnh người gặp nạn di hài đều phải thống nhất thu nhận, kiểm tra thực hư, đây là vì cha ra nguyên nhân, phòng ngừa." "Ân, phòng ngừa dịch bệnh đi." Mã Liễn thúc thiết, cơ hồ nói năng lộn xộn. Ta chỉ muốn nhìn lại một chút bọn hắn, mang ta cha mẹ về nhà." Câu ngài thủ vệ nụ cười sâu hơn chút, ánh mắt lại giống tại cân nhắc cái gì. "Về nhà? Ai, khó khăn a. Cái này cần đặc biệt thủ tục, đặc biệt an trí phí người nhìn, nhiều di thể như vậy, phân biệt, thanh lý, đơn độc xử lý, cũng là muốn ngoài định mức thu xếp." Hắn ám chỉ tính chất ngẩng lên cái cằm, ánh mắt đảo qua cậu bé dấu tuyết, có mảnh vá túi áo. "Ngươi có?" "Ân, có thể cha mẹ tận cuối cùng tâm ý đổ vật sao?" dù là mấy cái đồng huy tệ, cũng dễ nói chuyện chút. Mã Lìn ngây dại, nước mắt càng thêm mãnh liệt mà tuôn ra. Hắn hốt hoảng tìm tòi toàn thân, lại chỉ móc ra vài miếng ngói vỡ cùng một cây vết bẩn bại, tuyệt vọng lắc đầu. Ta không có tiền. Cái gì cũng không có ngay trong nháy mắt này, thủ vệ trên mặt cái kia tận lực duy trì hòa ái giống như thủy triều xuống giống như cấp tốc tiêu thất, thay vào đó là một loại không che giấu chút nào xa cách cùng lạnh nhạt. Hắn ngồi dậy, nhẹ nhõm mà kiên quyết bỏ rơi cậu bé tay, phản phất vứt bỏ một khối bẩn khăn lau. Vậy thì không có biện pháp. Thủ vệ âm thanh khôi phục công sự công bạn tấm thẳng, lại không một tia nhiệt độ. Phép tắc chính là phép tắc, đừng làm trở ngại công vụ, bằng không hắn nhìn lướt qua cậu bé, chưa hết chi ngôn bên trong uy hiếp không cần nói cũng biết, sau đó không tiếp tục để ý Mã Lìn. Ngay tại thủ vệ quay người chuẩn bị lúc rời đi, đường đi của hắn lại bị một đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện bóng người cao lớn chặn. Thủ vệ nhíu mày lại, đang muốn thói quen đưa tay quát lớn xua đuổi, một đạo sáng chói kim sắc quang mang lại bỗng dưng xông vào tầm mắt của hắn, để cho hắn tất cả đều ngăn ở trong cổ họng. Đó là một cái vàng dự tệ. Tại mờ tối trung tâm thành phố bối cảnh dưới, nó lưu chuyển lộng lẫy cùng trung ương viên kia phảng phất tận chứa sao trần nhỏ bé tinh thể, lộ ra chói mắt như thế chói mắt, cùng chung quanh đổ nát hoàn cảnh không hợp nhau. Thủ vệ cổ họng khó khăn đống nhúc nhích qua một cái, nuốt xuống một ngụm bởi vì khiếp sợ cùng chợt dâng lên tham lam mà bài tiết nước bọt. Trên mặt lạnh nhạt cùng không kiên nhẫn giống như dưới ánh mặt trời tuyết động giống như cấp tốc tan rã, ngược lại chất lên một loại hỗn hợp có kính sợ cùng nụ cười xu định. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay ra, ánh mắt lại trước tiên nâng lên, nhanh chóng đánh giá đến trước mắt vị này khách không mời mà đến. Vị này, tôn quý tiên sinh. Thủ vệ âm thanh trở nên dị thường nhu hòa, thậm chí mang tới mấy phần cố ý khiêm tốn. Ngài, có gì cần bị nhân ra sức sao? Jolen không có nhiều lời, chỉ là đem trong tay vàng rực tệ nhẹ nhàng để tại thủ vệ mở ra lòng bàn tay, sau đó nghiêng người sang, ánh mắt nhìn về phía cái kia vẫn như cũ ngồi xổm trên mặt đất, nhìn qua xe kéo phương hướng im lặng rơi lệ của bé, chậm rãi mở miệng nói: "Đứa nhỏ, đi đi, đi đem người cha mẹ tìm ra." Thanh âm này giống như đầu nhập tử thủy đàm cục đá. Mã Lìn run lên bần bật, khó có thể tin ngẩng đầu, nước mắt mơ hồ ánh mắt cố gắng tập trung đang nói chuyện giả trên mặt. Khi thấy rõ Jolen khuôn mặt lúc, hắn sưng đỏ ánh mắt bên trong nháy mắt thoáng qua cực kỳ phức tạp vẻ mặt. Đầu tiên là giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng một dạng cực lớn kinh hỉ, lập tức lại biến thành càng thâm trầm kinh ngạc cùng mờ mịt. Là ngươi? Mã Lìn âm thanh rất nhẹ, mang theo tiếng khóc nức nở, lại rõ ràng chuyển vào Jolen trong tai. Nghe được tiếng này theo bản năng thấp giọng hô, Jolen đuôi lông mày mấy không thể xem kỹ vậy một cái, nhưng bởi vì còn có thủ vệ tại chỗ, hắn đồng thời không có mở miệng hỏi thăm, chỉ là lần nữa khoát tay áo. Nhanh đi thôi, thời gian không nhiều. Mã Lìn trong mắt mở mịt bị cực lớn cảm kích cấp tốc tách ra, cơ hồ là dùng cả tay chân mà đứng lên, hướng về phía Jolen phương hướng thật sâu cúc mấy cái cùng, trong miệng không ngừng nỉ non. Cảm ơn ngài lúc này mới lảo đảo phóng tới chiếc kia dừng lại lơ lửng xe kéo. Thủ vệ được vàng dự tệ, thái độ đã 180 độ ngặt, không chỉ không có ngăn cản, thậm chí còn đối với đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu bọn hắn chờ, đồng thời hảo tâm nhắc nhở Mã Lìn. Cẩn thận một chút, đứa nhỏ, đừng đụng rối loạn những thứ khác. Châm rãi tìm. Mã Lìn cố nén mùi gây mũi cùng trong thị giác mãnh liệt xung kích, run rẩy tại những cái kia cháy đen bặm bẹo di thể ở giữa cẩn thận phân biệt. Quá trình kia ngắn ngủi nhưng lại phảng phất vô cùng dài, mỗi một mắt đều mang khoan tim đau thấu xương sở. Cuối cùng, hắn dừng ở hai cố gắt gao rúc vào với nhau xác chết cháy bên cạnh, rồi ra tay run rẩy, cũng không dám chân chính đụng vào, chỉ là gắt gao cắn môi, từng viên lớn nước mắt im lặng lăn xuống, gật đầu một cái. Jolen đối với thủ vệ ra hiệu. Thủ vệ lập tức hiểu ý, gọi đồng bạn, cẩn thận đem cái kia hai cố di thể từ xe trong đống rời khỏi, tạm thời sao để tại bên đường tương đối sạch sẽ trên một miếng đất trống, cùng sử dụng một khối không biết từ chỗ nào tìm đến vải bẩn qua loa đắp lên. Làm xong những thứ này, thủ vệ không còn dám nhiều trì hoãn, hướng Jolen túi đầu khom lưng mà cáo lui, thúc giục đồng bạn, đẩy còn thừa thi thể xe kéo, cấp tốc tiêu thất biến mất ở thành khu rắc rối phức tạp đường tắt trong bóng tối. Trên đường phố tạm thời khôi phục trầm muộn bình tĩnh, chỉ còn lại ngồi xổm tại cha mẹ di thể bên cạnh kiểm chế khóc thầm Mã Lìn, cùng với đứng yên một bên Jolen một đoàn người. Khi Mã Lìn đè nén tiếng khóc dần dần chuyển biến làm đứt quãng khóc thút thít lúc, Á Hiệu nhẹ nhàng tới gần Jolen, thấp giọng hỏi: "Cái này đứa nhỏ chính là?" Jolen khẽ gật đầu một cái, lập tức tại cậu bé bên cạnh ngồi xuống, tận lực để cho thanh âm của mình lộ ra ôn hòa: "Đừng quá buồn, đứa nhỏ." Mã Lìn nghe tiếng ngẩng đầu, tùy tiện dùng vết bẩn tay áo lau mặt, hốc mắt đỏ bừng. Hắn nhìn về phía Jolen trong ánh mắt tràn đầy người chết chìm được cứu vớt một dạng cảm kích. "Ta, cảm ơn ngài." Tôn quý ông chủ thanh âm của hắn khàn giọng. "Ta cần trước tiên để cho cha mẹ nhập thổ vi an. Tiếp đó ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Làm trâu làm ngựa đều được, không cần phải nói những thứ này." Jolen lắc đầu, đứng lên, đối với các đồng bạn làm một cái động tác tay đơn giản. "Chúng ta trước tiên giúp hắn." Đám người không có dị nghị. Tại hạ thành khu loại địa phương này, tìm một khối thích hợp sao táng địa cũng không dễ dàng. Đu gã bằng vào đối với thổ nhưỡng cùng bằng đá hiểu rõ, tại phụ cận một chỗ tương đối khô giáo, rời xa danh nước bẩn nơi hẻo lánh tuyển định vị trí. Gạn vết cùng bờ dọn sân tìm đến mấy khối tương đối bằng phẳng phiến đá cùng vứt bỏ vật liệu gỗ, A Lư thì dùng tinh linh phương thức nhẹ giọng ngâm tụng vài câu trấn an người chết cổ lao từ ngữ. Jolen cùng Mã Lìn cùng một chỗ, dùng có khả năng tìm được đơn giản nhất công cụ, cẩn thận khai quật. Toàn bộ quá trình trầm mặc mà cấp tốc. Không có quan tài, chỉ có một tầng sạch sẽ vải cũ bao khỏa, mấy nâng bùn đất, mấy khối tảng đá xếp thành giản dị tiêu ký. Đây có lẽ là trung tâm thành phố vô số bất hạnh giả thường thấy nhất trốn trở về, nhưng đối với Mã Lìn mà nói, đây là hắn có thể cha mẹ làm một chuyện cuối cùng. Đến lúc cuối cùng một nắm thổ rơi xuống, Mã Lìn quỳ gối nho nhỏ đống đá phía trước, yên lặng chạy thật lâu nước mắt. Jolen đi đến trước mặt hắn, vỗ trên tay một cái bụi đất, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo tìm tòi nghiên cứu, nhẹ giọng hỏi: "Đứa nhỏ, vừa rồi ngươi thấy ta thời điểm, nói là ngươi. Chứ ngươi, nhận biết ta sao?" Mã Lìn nghe vậy, đầu tiên là vô ý thức lắc đầu, lập tức lại do dự, khẽ gật đầu một cái. Mâu thuẫn này phản ứng để cho trong mắt Jolen lướt qua vẻ nghi hoặc. Chú ý tới Jolen thần sắc, Mã Lìn hít sâu một hơi, cố gắng tổ chức lấy ngôn ngữ, âm thanh vẫn như cũ mang theo khóc qua sau khẳng hẳn, lại rõ ràng rất nhiều. Ta không biết ngài, ông chủ, nhưng mà hắn nhíu mày, dường như đang trong cố gắng bắt giữ đầu góc phiêu hốt hình ảnh. Ta giống như ở trong mơ, gặp qua ngài, không chỉ một lần. Hắn dừng một chút, ánh mắt có chút hoảng hốt. Trong mộng rất mơ hồ, giống cách một tầng sương mù, lại giống như là xuyên thấu qua đung đưa mặt nước nhìn đồ vật. Có đôi khi ngài đứng tại đại hỏa bên cạnh, có đôi khi giống như đang nói chuyện với ta. Nhưng tỉnh lại liền nhớ không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ ngài thật giống như đã giúp ta, hoặc muốn giúp ta. Ta cũng không xác định. Cảm giác kia rất kỳ quái, không giống thật sự mộng, càng giống một đoạn không nhớ rõ hồi ức. Hắn ngẩng đầu nhìn Jolen, ánh mắt hoang mang mà nghiêm túc. Cho nên vừa mới nhìn thấy ngài, ta đã cảm thấy rất quen thuộc, trong lòng lập tức giống như có tin tức. Ta biết cái này nghe rất kỳ quái. Jolen lặng lặng nghe, trong lòng có phỏng đoán. Mã Lìn thể chất đặc biệt, khiến cho hắn mặc dù không có hoàn chỉnh giữ lại tuần hoàn ký ức, lại có thể tại tiềm thức phương diện lưu lại dấu vết tạo thành loại này giống như mơ hồ mộng cảnh một dạng rẻ chạp u. Không, cái này cũng không kỳ quái, đứa nhỏ. Jolen giọng nói mang theo một loại làm cho người an tâm trầm ổn. Có lẽ chúng ta nhất định ở đây gặp nhau, mà hiện tại ta có thể cần trợ giúp của ngươi, giống như ngươi trong mộng mơ hồ cảm giác được như thế. Hắn nhìn thẳng cậu bé ánh mắt. Ngươi biết hoặc có lẽ là ngươi thúc thúc biết có biện pháp nào có thể thông hướng gì sắt ngõ hẻm sâu dưới lòng đất sao? Thì như một đầu không muốn người biết thông đạo. Jolen tra hỏi để cho Mã Lìn nhíu chặt lông mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra cố gắng nhớ lại vẻ mặt. Một lát sau hắn mới có hơi chần chờ chậm rãi mở miệng. Ngài nói là giếng sâu sao? Giếng sâu. Jolen hơi nhíu mày, hắn chính xác không biết cái kia dưới mặt đất nghiên cứu thiết thi cụ thể tên. Thế là hắn tận lực dùng đơn giản ngôn ngữ hướng Mã Lìn miêu tả thấy, đến lúc cuối cùng nâng lên tòa kia vật mèo cao ngất, mặt ngoài nhịp đập lấy quỷ dị tia sáng cùng đường vân khổng lồ tạo vật lúc, Mã Lìn ánh mắt rõ ràng sáng lên một cái, lập tức dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng, chính là chỗ đó. Cậu bé âm thanh mang theo một tia xác nhận sau kích động, lại xen lẫn khó có thể dùng lời diễn tả được e ngại. Trong động, kịp thúc thúc mang ta đi qua chỗ đó, xa xa mà nhìn qua cái kia đại đông tây, hắn gọi nơi đó giếng sâu, còn nói đó là ngân huy thành sâu nhất bí mật, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Trong lòng Jolen lập tức vui mừng, không nghĩ tới manh môi đến mức như thế trực tiếp. Hắn lập tức truy vấn, ngươi biết như thế nào đến đó sao? Cái này Mã Lìn chậm rãi gật đầu một cái, sau đó quay người mặt hướng cái kia đơn sơ ngôi mộ, trịnh trọng quỳ xuống dập đầu mấy cái. Sau khi đứng dậy, hắn mới nhìn hướng Jolen, âm thanh thấp chút, mang theo một chút không xác định. Ta nhớ được lộ, ở trong mơ đi qua rất nhiều lần, kịp thúc thúc mỗi lần đều dắt tay của ta, thế nhưng là ông chủ hắn mím môi một cái. Đây chẳng qua là mộng a, ta không xác định thật có thể không thể tìm được, cũng không xác định trong mộng lộ có phải tồn tại thật hay không. Vạn nhất ta nhớ lầm mang lầm đường không việc gì, Mã Lìn. Jolen giọng nói trầm ổn. Mang bọn ta đi ngươi mộng bên trong điểm xuất phát liền tốt, chúng ta biết tiến hành xác nhận. Mã Lìn nhìn xem Jolen kiên định tín nhiệm ánh mắt, hít sâu một hơi, dùng sức nhẹ gật đầu. Hảo, mời đi theo ta. Hắn không do dự nữa, quay người hướng về dị sắt ngõ hẻm chỗ càng sâu, một mảnh càng thêm chen chúc rách nát, cơ hồ bị đủ loại vi phạm luật lệ xây dựng cùng chồng chất như núi cơ phận bị bỏ chìm ngập khu vực đi đến. Không khí nơi này càng thêm ô trọng, tia sáng lờ mờ, cư dân tựa hồ cũng càng ít. Rẽ trái lượn phải sau đó, Mã Lìn tại một bước nhìn như phổ thông, từ vứt bỏ bảng kim loại cùng đắp đất tạo thành tường thấp phía trước ngừng lại. Tường thấp dưới đáy, chất đống rất nhiều bể tan cảnh bình gốm cùng gỗ mục tấm. Chính là chỗ này, Mã Lìn nhỏ giọng nói, có vẻ hơi khẩn trương. Hắn ngồi xổm người xuống, tính thăm dò đẩy ra mấy khối trầm trọng tấm ván gỗ, lộ ra đằng sau một cái đen thui cửa hang. Cửa hang không lớn, đường kính hẹn 1m, biên giới cao thấp không đều, rõ ràng không phải chính quy mở. Hướng phía dưới dọc theo góc độ rất dốc, chỗ sâu truyền đến một cổ âm u lạnh lẽo, ẩm ướt, đồng thời hỗn hợp có một loại nào đó nghiến răng loại động vật xào huyệt đặc thù mùi gió nhẹ. Trông thấy cảnh tượng trước mắt cùng trong mộng như lúc như thế sau, Mã Lìn nhíu chặt lông mày, trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn chỉ vào cửa hang mở miệng nói: "Trong mộng, kịp thúc thúc chính là mang ta chui qua cái động này, tiếp đó đi xuống dưới cực kỳ lâu."